Chương 65, trước đó chưa từng có vui vẻ, 40 cầu đầu đặt trước. 2, chương 65, trước đó chưa từng có vui vẻ, 40 cầu đầu đặt trước. 2, mình đầy thương tích, nghe được có người tiền đến, tưởng lầm là cự kình băng người, liền đầu đều không có dơ lên thoáng một phát. Các ngươi liền sư phụ cũng không nhận ra. Khương Trần cười mỉm nói, nghe được thanh âm quen thuộc, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hơi sững sờ, vừa rồi ngẩng đầu lên. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta không phải đang nằm mơ đi? Nhìn thấy Khương Trần, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Bọn hắn thật không ngờ, có thể tại cự kình bang trên thuyền nhìn thấy Khương Trần. Các ngươi không có sao chứ? Khương Trần thấy trên thân hai người ra chóc thịt bong, hiển nhiên nhận lấy một phen nghiêm hình tra tấn. Không có việc gì. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lắc đầu, bọn hắn chẳng qua là bị một ít bị thương ngoài da, hơn nữa hai người tu luyện trường sinh quyết, khôi phục năng lực kinh người, điểm ấy thương thế cũng không cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì hành động bất tiện. Cái kia theo ta đi. Khương Trần cởi bỏ hai người còng tay xiềng chân, nói ra. Khương Trần mang theo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người tới sau bong tàu, lúc này trên biển gió lốc dĩ nhiên qua đi, dưới bầu trời chút ít mưa. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, hai người các ngươi cưỡi thuyền nhỏ rời đi. Khương Trần nói ra. Sư phụ, vậy còn ngươi? Khấu Trọng hỏi. Ta còn có việc, các ngươi đi trước. Khương Trần nói ra. Sư phụ, ngươi lưu lại quá nguy hiểm. Còn là cùng đi với chúng ta đi. Từ Tử Lăng nói ra. Khương Trần lắc đầu, nói ra, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Đi nhanh lên đi. Sư phụ, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng biết, chính mình lưu lại cũng chỉ sẽ kéo Khương Trần sau chân. Khương Trần đem trên thuyền đồ dự bị thuyền nhỏ ném vào biển rộng ở trong, sau đó Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhảy đến trên thuyền, nắm lên thuyền mái chèo, dốc sức liều mạng hướng phía một phương hướng khác mà tới. Đưa mắt nhìn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người rời đi, Khương Trần vừa rồi trở lại gian phòng. Trở về phòng trước đó, Khương Trần từ hệ thống không gian lấy ra một bộ quần áo cùng một ít đồ ăn, rối xưng từ trên thuyền tìm kiếm được, đưa cho Hoàng Dung. Người hai vị bằng hữu đâu? Hoàng Dung hỏi. Ta đã để cho bọn họ cưỡi đồ dự bị thuyền nhỏ rời đi. Khương Trần nói ra. Khương Trần biết, dù cho không tự mình ra tay, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Dù sao hai người là khí vận chi tử, sẽ không dễ dàng quải điệu, dập máy. Bất quá trải qua lần này sau, hắn đối với hai người có hai lần ân cứu mạng, lại thu thập hai người làm đồ đệ, hắn tin tưởng hai người về sau nhất định có thể vì hoàn thành chính mình trung cực hệ thống nhiệm vụ lập nhiều kỳ công. Khương Trần, ngươi có thể hay không trước xoay người sang chỗ khác? Hoàng Dung ngượng ngùng nói ra. Tốt, phu nhân. Khương Trần trong lòng âm thầm cười cười, xoay người sang chỗ khác. Không lâu lắm, Khương Trần sau lưng vang lên một hồi tất tất lắm điều âm thanh. Là Hoàng Dung tại thay quần áo. Mặc dù Khương Trần rất muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn, bất quá hắn cũng biết, dục tốc bất đạt. Bây giờ, hắn có thể phát giác được, Hoàng Dung đối với chính mình hảo cảm kịch liệt tăng lên, không thể bởi vì chính mình nóng vội mà phá hư Hoàng Dung đối với chính mình hảo cảm. Không cầu hoa tươi không tốt rồi, ngươi có thể quay tới. Hoàng Dung âm thanh vang lên. Khương Trần xoay người, thấy Hoàng Dung mặc dù xuyên quần áo của mình cũng không vừa người, nhưng là mỹ lệ dáng người như ẩn như hiện, càng có một hương vị. Ở kiếp trước, Khương Trần cũng ưa thích để cho chính mình nữ nhân xỏ vào chính mình áo sơ mi trắng, như vậy có khác một phen tình thú. Phu nhân, ăn một chút gì đi. Khương Trần đem hai đĩa bánh ngọt bưng đến Hoàng Dung trước mặt. Vô luận là quần áo, còn là đồ ăn, đều là Khương Trần sớm từ hệ thống không gian lấy ra, bởi vậy cũng không cần lo lắng đồ ăn có độc. Lúc này Hoàng Dung, mặc dù bụng đói kêu vang, nhưng vẫn là bảo trì phong độ, cầm lấy một khối bánh ngọt, tách ra tiếp theo khối nhỏ, để vào trong miệng nhẹ nhàng nhai nuốt lấy. Phu nhân, hương vị như thế nào? Khương Trần hỏi. Rất ngọt, Khương Trần, ngươi cũng nếm thử. Hoàng Dung cầm lấy một khối bánh ngọt, đưa cho Khương Trần. Đa tạ phu nhân. Khương Trần cười nhạt một tiếng, này hai đĩa bánh ngọt đều là bình thường bánh ngọt, chẳng qua là hiện tại Hoàng Dung đói bụng, mới phát giác được đặc biệt ăn ngon. Phu nhân, vừa rồi ta dò xét một phen, trên thuyền có hơn 100 tên cự kình bang ban chúng, ngoại trừ Độc Cô Sách cùng Vân Ngọc Chân bên ngoài, còn có Độc Cô Sách ba gã tông sư cảnh hộ vệ. Hai ngày này chúng ta trước gần nhận thoáng một phát. Khương Trần nói ra. Vừa rồi sở dĩ không theo cùng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cùng một chỗ rời đi, Khương Trần chính là cân nhắc đến Hoàng Dung hành động bất tiện, ở lại đây con thuyền bên trên, vững hơn thỏa một ít. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Dung bị thương, Khương Trần thật cũng không sợ thân phận bại lộ. Coi như đối phương năm tên tông sư cảnh cường giả đồng loạt ra tay, hắn cũng có được sức đánh một trận. Dù sao, hiện tại Khương Trần tu vi đạt tới tông sư cảnh hậu kỳ, kỳ thật tế chiến lực càng có thể so với đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả. Hoàng Dung khẽ gật đầu, nếu như không có đại tông sư cảnh võ giả trên thuyền, nàng cùng Khương Trần nguy hiểm hệ số đã có thể nhỏ rất nhiều. Khương Trần, ngươi hai cái bằng hữu, thật sự biết Dương Công Bảo Khố bí mật sao? Hoàng Dung nói ra. Hoàng Dung tự nhiên cũng đã được nghe nói Dương Công Bảo Khố, Dương Công Bảo Khố thế nhưng là phần đông hoàng triều đều mơ tưởng lấy được bảo tàng. Nghe nói bên trong tài bảo phú khả địch quốc, cái này ta cũng không rõ lắm. Khương Trần lắc đầu, nói ra. Khương Trần cũng không có đối với Hoàng Dung nói thật ra, nếu như hắn không có nhớ lầm, này cái gọi là Dương Công Bảo Khố, liền giấu ở Trường An thành trì mới dưới mặt đất, là năm đó Dương Tố Đốc xây dựng thành trì mới thời điểm lặng yên sớm thiết lập. Bất quá bây giờ không phải đi tìm kiếm Dương Công Bảo Khố thời cơ. Khương Trần cũng không sợ người khác phát hiện Dương Công Bảo Khố, đơn giản là Dương Công Bảo Khố bên trong cơ quan trùng trùng điệp, lại có thật giả bảo khố, không có trường sinh quyết, coi như phát hiện Dương Công Bảo Khố, cũng khó có thể đạt được bên trong bảo vật. Phu nhân, ngươi bây giờ chân cảm giác thế nào? Khương Trần lời nói xoay chuyển, hỏi. Hắc Ngọc Đoạn Tục cao quá thần kỳ, ta cảm giác đuổi phải không cần 3 ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu đi. Hoàng Dung nhẹ nhàng lắc lư một cái chân của mình, cũng không cảm giác được cái gì đau đớn. Tại trị liệu chi tế, Thương Trần cho Hoàng Dung bôi hắc ngọc đoạn tục cao thời điểm, đem một đạo chân khí rót vào Hoàng Dung chân bên trong, tại cả hai cộng đồng dưới tác dụng, mới có thể tại trong thời gian ngắn, làm được có thể cơ bản hành động. Cái gì? Khấu Trọng cùng Từ Từ lăn trốn. Vân Ngọc Chân đạt được thủ hạ báo cáo, vội vàng đi đến địa lao, lúc này mới phát hiện hai gã bang chúng còn hôn mê bất tỉnh, địa lao ở trong đã là trống chân như dã, nào có Khấu Trọng cùng Từ Từ lăn thân ảnh. Đi vào thuyền sau bong tàu, Vân Ngọc Chân cũng phát hiện, bầy đặt đồ dự bị thuyền nhỏ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, Khấu Trọng cùng Từ Từ lăn đã cưỡi đồ dự bị thuyền nhỏ đào tàu. Lúc này, Độc Cô Sách cũng đã nhận được tin tức, chạy tới. "Độc Cô công tử." Vân Ngọc Chân đắng chát nói. Khấu Trọng cùng Từ Từ lăn thế nhưng là nàng trèo lên Độc Cô phiệt thẻ đánh bạc, hai người đào tàu, đối với nàng mà nói, không khác là một cái đả kích chí mệnh. Hai cái tiểu quỷ trốn. Độc Cô Sách mặt tâm trầm, hỏi: "Là?" Vân Ngọc Chân lực lượng chưa đủ nói, "Là bọn hắn chính mình đào tàu, vẫn bị người cứu đi." Độc Cô Sách nói ra. "Được ngươi cứu đi." Vân Ngọc Chân nói ra, trên thuyền đồ dự bị thuyền nhỏ không thấy, bọn hắn hẳn là cưỡi đồ dự bị thuyền nhỏ rời đi. "Được ngươi cứu đi. Chúng ta tại trên đại dương bao la vận chuyển lâu như vậy, cũng không có tao ngộ mà khác đội thuyền, nói như vậy, chúng ta thuyền rời đi bến tàu trước đó, người nọ liền tiềm phục tại trên thuyền." Độc Cô Sách nói ra. "Hẳn là dạng này." Vân Ngọc Chân nói ra. "Mây Bang chủ, ngươi hảo lão gia tử một lời giải thích." Bằng không mà nói Độc Cô Sách nói ra. Độc Cô Sách trong miệng lão gia tử, đúng là Độc Cô phiệt phiệt chủ Độc Cô Phong. "Mời Độc Cô công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đem kia hai cái tiểu tử một lần nữa bắt trở lại." Độc Cô Sách phẩy tay áo bỏ đi. Vân Ngọc Chân thật không ngờ, cái này Độc Cô Sách vậy mà nhắc tới quần không nhận người, làm cho chúng cấp dưới mặt quát tháo chính mình, trong lòng cũng là hề bại bản phận. "Bang chủ, hiện tại muốn điều tra một chút không?" Một gã bang chúng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Điều tra cái đầu của ngươi à, nếu là đổi lại là ngươi, còn có thể ngốc núc ních lưu tại trên thuyền." Vân Ngọc Chân cả giận nói. "Bang chủ, vậy làm sao bây giờ? Còn phải hỏi, truy a." Vân Ngọc Chân tức giận nói. "Bang chủ, hướng nơi nào cái phương hướng truy?" Một gã bang chúng lắp bắp mà hỏi. Vân Ngọc Chân cũng không biết như thế nào hạ lệnh, biển rộng mênh mông, nàng cũng không biết hướng nơi nào ở bên trong truy. 3. Chương 66, Hoàng Dung tình cảm, 5-10 cầu đầu đặt trước. 1. Chương 66, Hoàng Dung tình cảm, 5-10 cầu đầu đặt trước. 1. Thương Trần cùng Hoàng Dung tại gian phòng ngây người 3 ngày, trong lúc Vân Ngọc Chân cùng Độc Cô Sách lại không có tới đây riêng tư gặp. Hai người một mình ở chung, Hoàng Dung cũng là buông xuống thành chủ phu nhân tư thái, cùng Thương Trần nói chuyện lên đến, cũng là tùy ý rất nhiều. 3 ngày thời gian, Hoàng Dung chân tổn thương cũng là cơ bản khỏi hẳn, điều này làm cho được Hoàng Dung đối với Khương Trần trong lòng còn có cảm kích. Nếu không phải Khương Trần, coi như mình có thể sống xuống, chỉ sợ chính mình đuổi phải cũng muốn thay đổi tàn thế. Xinh đẹp Hoàng Dung về sau đều biến thành cả thọ Hoàng Dung. Trong phòng, Hoàng Dung tựa ở bên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Khương Trần ngồi xếp bằng tại cửa ra bảo, đắm chìm tại tu luyện bên trong. Mà Vân Ngọc Chân cùng Độc Cô Sách Quân cho rằng người xâm nhập đã theo Khấu Trọng cùng Từ Từ lăng cưỡi thuyền nhỏ đảo tàu, bởi vậy cũng không có đối với đội thuyền tiến hành điều tra. Mặc dù Hoàng Dung từ từ nhắm hai mắt, nhưng cũng không có ngủ, đôi mắt ánh mắt xéo qua, thấy Khương Trần tu luyện thân ảnh, trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Khương Trần tu luyện khắc khổ trình độ, thậm chí vượt qua năm đó Tĩnh Ca Ca. Khó trách Khương Trần tăng lên tốc độ nhanh như vậy. Hô. Lúc này, Khương Trần chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười. Chân khí trong cơ thể lại trở nên hùng hồn rất nhiều, đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ, cũng là ở trong tầm tay. Đến mức cái kia miếng thiên nhân phá cảnh đan, Khương Trần đặt ở hệ thống không gian. Đợi đến chính mình đạt tới đại tông sư cảnh hậu kỳ, dùng thiên nhân phá cảnh đan, liền có thể thẳng vào thiên nhân cảnh, tưởng tượng liền thoải mái méo mó. Nhìn thấy Khương Trần đình chỉ tu luyện, Hoàng Dung cũng làm bộ tỉnh lại. "Phu nhân, ngươi đã tỉnh. Đội thuyền hẳn là nhanh cập bờ, đến lúc đó chúng ta lặng lẽ rời đi. Chân của ngươi thế nào?" Khương Trần nói ra. Hoàng Dung cơ cơ chân của mình, nói ra, "Chân của ta đã khỏi." "Như vậy cũng tốt." Nghe được Hoàng Dung nói, Khương Trần cũng là yên lòng. Dù sao, đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng hắc ngọc đoạn cực cao, cũng không biết là hay không như nguyên tắc ở trong nói được thần kỳ như vậy. "Nhanh lên, thuyền đều nhanh cần nhờ bờ. Các ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, nếu là chậm trễ đại nguyên hoàng triều sứ giả, cho các ngươi chịu không nổi." Lúc này, thông đạo truyền đến một hồi tiếng bước chân cùng răn dạy âm thanh. "Đại nguyên hoàng triều sứ giả?" Nghe vậy, Khương Trần cùng Dung bên trên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ, Độc Cô Phiệt cùng Cự Kình Bang lại còn cùng đại nguyên hoàng triều cấu kết lại. "Phu nhân, chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không?" Khương Trần hỏi. Bây giờ Hoàng Dung đuổi phải khỏi hẳn, hơn nữa thuyền đã cập bờ, Khương Trần cũng không có cái gì cố kỵ. Cho dù có đại tông sư cảnh cường giả ở đây, hắn hiện tại cũng có thể thi triển túng ý đăng tiên bộ, mang theo Hoàng Dung cùng một chỗ an toàn rời đi. "Tốt." Hoàng Dung gật đầu, nàng cũng muốn biết, Độc Cô Phiệt cùng Đại Nguyên Hoàng Triều, đến tột cùng có nhiều hợp tác, sẽ hay không đối với tương dương bất lợi. Lúc này, sắc trời đã tối. Mượn nhờ cảnh ban đêm, Khương Trần cùng Hoàng Dung theo đôi Cự Kình Bang ban chúng, đi tới trên thuyền một cái phòng ngoài phòng, ẩn thân ở bên ngoài thuyền dưới mái hiên. Trong phòng ngoại trừ Độc Cô Sách âm thanh bên ngoài, còn có một đạo trầm thấp nam tử âm thanh. "Sứ giả đại nhân, mời về đi bẩm báo của chúa, nếu là có thể giúp ta Độc Cô gia khống chế Đại Tùy Hoàng Triều, Độc Cô gia nhất định sẽ đối với Đại Nguyên Hoàng Triều cúi đầu xưng thần." Độc Cô Việt nói ra. "Tốt, ta sẽ bẩm báo của chúa." Đại Nguyên sứ giả vì cho Độc Cô Sách tin tưởng, thấp giọng nói ra, Độc Cô công tử, ta thuận tiện nói cho ngươi một bí mật, chúng ta Đại Nguyên Hoàng Triều đã cùng Đại Thanh Hoàng Triều bí mật kết minh, xưng bá thiên hạ ở trong tầm tay, chỉ cần các ngươi Độc Cô Việt cùng chúng ta hợp tác, chúng ta Đại Nguyên Hoàng Triều nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù lớn nguyên sứ giả giảm thấp xuống âm thanh, nhưng là Hoàng Dung cùng Khương Trần nhĩ lực kinh người, vẫn là đã nghe được tin tức này. Nghe vậy, Hoàng Dung sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Thanh Hoàng Triều bí mật kết minh, ý vị như thế nào, nàng lại rõ ràng bất quá. Bởi như vậy, Đại Nguyên Hoàng Triều hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực tấn công Tương Dương. Bởi như vậy, Tương Dương áp lực thì càng lớn hơn. Hoàng Dung thậm chí có thể kết luận, Đại Nguyên Hoàng Triều tiếp theo sóng tiến công, chỉ sợ không dùng được đã bao lâu. Vậy làm phiền sứ giả đại nhân. Độc Cô Sách nói ra, sứ giả đại nhân, ta đã chuẩn bị kỹ càng phong phú một tiệc, mời ngươi nhấm nháp. Khương Trần, chúng ta đồng loạt ra tay, giết tên này Đại Nguyên sứ giả, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở thành đồng minh. Hoàng Dung thấp giọng nói ra. Hoàng Dung biết, nếu là Đại Nguyên Hoàng Triều thật sự trợ giúp Độc Cô Việt khống chế Đại Tùy Hoàng Triều, như vậy đến lúc đó Đại Tống Hoàng Triều sẽ lâm vào trước có sói, sau có hổ hoàn cảnh, Tương Dương tình thế cũng sẽ trở nên nghiêm trọng. Biện pháp duy nhất chính là phá hư bọn hắn đồng minh. Tốt. Khương Trần thấp giọng đáp. Hoàng Dung cùng Khương Trần đem mặt che ở, sau đó nhìn chằm chằm cửa gian phòng, chính là nhìn thấy Độc Cô Sách cùng đi một cái thân hình cao lớn nguyên người đi ra. Độc thủ. Hoàng Dung thấp giọng quát đạo. Lời còn chưa dứt, Khương Trần tựa như cùng ra dây cung mũi tên một dạng, bay thẳng đến triều nguyên sứ giả kích xạ mà đi. Người nào? Độc Cô Sách không hổ là Độc Cô Việt tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, phản ứng cực nhanh, lập tức ra tay, liền nghĩ muốn ngăn lại Khương Trần, lại bị một bên Hoàng Dung ngăn cản xuống. Nhanh bảo hộ sứ giả đại nhân. Độc Cô Sách quát. Độc Cô Sách ba gã tông sư cảnh hộ vệ lúc này cũng kịp phản ứng, hướng phía Khương Trần chỗ hiểm đồng thời ra tay. Ba người cũng biết, lúc này cứu viện triều nguyên sứ giả dĩ nhiên không kịp, không bằng vây ngụy cứu triệu, bước Khương Trần thu tay lại tự cứu. Khương Trần, cẩn thận. Một bên Hoàng Dung hoảng sợ nói. Đối mặt ba gã tông sư cảnh hộ vệ công kích, Khương Trần không quan tâm, một trưởng vô vào triều nguyên sứ giả trước ngực. Triều nguyên sứ giả chính là một kẻ văn nhân, nơi nào nhận được ở Khương Trần toàn lực một trưởng. Triều nguyên sứ giả điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, khí tuyệt mà chết. Cùng lúc đó, ba gã tông sư cảnh hộ vệ công kích cũng tận số đã rơi vào Khương Trần trên người. Ba gã tông sư cảnh hộ vệ trên mặt đều là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Coi như là đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, bị ba người một kích toàn lực, cho dù không chết cũng phải trọng thương tàn phế. Thấy như vậy một màn, Hoàng Dung lập tức tim như bị dao cắt, đôi mắt dễ thương rưng rưng. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, vì ám sát đại nguyên sứ giả, Khương Trần vậy mà chọn lấy mạng đổi mạng phương thức. Bất quá ba gã tông sư cảnh hộ vệ khỏe miệng dáng tươi cười, còn không có biến mất liền cứng lại trên mặt. Bởi vì Khương Trần thân hình, vậy mà một chút từ từ tiêu tán. Tàn ảnh. Ba gã tông sư cảnh hộ vệ trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ta ở chỗ này đây. Một đạo trêu tức âm thanh từ ba gã tông sư cảnh hộ vệ sau lưng truyền đến. Ba gã tông sư cảnh hộ vệ theo âm thanh nhìn lại, chính là nhìn thấy Khương Trần cười mỉm nhìn xem ba người. Vừa rồi Khương Trần tại đánh chết triều nguyên sứ giả về sau, thi triển túng ý đăng tiên bộ, tại tốc độ ánh sáng tầm đó, tránh khỏi ba gã tông sư cảnh hộ vệ cường lực một kích. Lúc này, Vân Ngọc Chân mang theo cự kình bang bang chúng chạy đến, thấy triều nguyên sứ giả bị giết, cũng là lập tức mở bước. Tình huống như thế nào? Vì cái gì lại đã xảy ra chuyện? Nhanh bắt lấy thích khách. Vân Ngọc Chân biết, như hôm nay không đem thích khách bắt lấy, chỉ sợ Độc Cô Sách không tha cho chính mình. Phu nhân, nơi đây không nên ở lâu, đi. Khương Trần cười nhạt một tiếng. Hắn không muốn cùng Độc Cô Sách, Vân Ngọc Chân đám người quá nhiều dây dưa, khó tránh khỏi đưa tới Độc Cô Việt mặt khác cao thủ. Khương Trần thế nhưng là biết, Độc Cô Việt nội tình thâm hậu, không thiếu có thiên nhân cảnh siêu cấp cao thủ. Một bên Hoàng Dung gật đầu, bước lui Độc Cô Sách, cùng Khương Trần cùng một chỗ hướng phía xa xa bỏ chạy. Nhìn thấy ba gã tông sư cảnh hộ vệ còn muốn truy kích, Khương Trần một trường đánh ra, nội lực hùng hậu, mang theo cuồng bạo trường phong, đem ba người đều bước lui. Một đám phế vật, một đám phế vật. Nhìn xem Hoàng Dung cùng Khương Trần biến mất tại trong bóng tối, Độc Cô Sách tức giận đến chửi loạn một trận. Phu nhân, bọn hắn hẳn là không có đổi tới. Hai người lướt được rồi nửa canh giờ, Khương Trần ngừng lại, nhìn thoáng chương 66, Hoàng Dung tình cảm, 5-10 cầu đầu đặt trước. 2, chương 66, Hoàng Dung tình cảm, 5-10 cầu đầu đặt trước. 2, qua phía sau của mình, nói ra. Khương Trần, vừa rồi ngươi thật sự là quá mạo hiểm, làm ta sợ muốn chết. Hoàng Dung oán trách nói. Vừa rồi một màn, lệnh nàng cũng là lòng còn sợ hãi. Coi như là nàng, cũng cho rằng vừa rồi Độc Cô Sách ba gã tông sư cảnh hộ vệ đánh trúng vào Khương Trần. Không vào hang cọp, làm sao bắt được của con. Ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Khương Trần nhàn nhạt cười nói. Vừa rồi thấy chính mình tàn ảnh bị Độc Cô Sách hộ vệ đánh trúng, Hoàng Dung trong mắt đẹp vậy mà nổi lên nước mắt. Hắn có thể cảm giác được, Hoàng Dung thật sự tại quan tâm chính mình. Về sau không muốn mạo hiểm như vậy. Hoàng Dung nói ra. Tuân mệnh, phu nhân bùi cười mỉm nói. Khương Trần, ta phải về Tương Dương, ngươi thay ta hồi một chuyến Đào Hoa đảo, ta biết bay chim bổ câu truyền thư, để cho ta sư muội Trình Anh tới đón ngươi. Hoàng Dung nói ra. Khương Trần tự nhiên biết Hoàng Dung hồi Tương Dương nguyên nhân. Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Thanh Hoàng Triều bí mật kết minh, việc quan hệ trọng đại, Hoàng Dung phải chạy về Tương Dương, cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ thương lượng đối sách. Có lẽ Đại Nguyên Hoàng Triều bước tiếp theo muốn tấn công Tương Dương. Phu nhân, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Khương Trần nói ra. Ngươi nói đi. Hoàng Dung nói ra. Khương Trần do dự một chút, nói ra, cảm thấy đến, dựa theo Đại Tống Hoàng Triều hiện trạng, thành Tương Dương rơi vào tay giặc là chuyện sớm hay muộn. Nguyên tắc ở trong, Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng cuối cùng song song chết trận tại thành Tương Dương.
Khương Trần không muốn thấy Hoàng Dung ở kiếp này cũng dẫm lên vết xe đổ. Nghe được Khương Trần nói, Hoàng Dung ngược lại là hơi sững sờ. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng là nàng cũng biết, Khương Trần nói là lời nói thật. Bây giờ Đại Tống hoàng triều, gian thần giữa đường, quốc phú mà quân không được, Thành Tương Dương có thể trèo chống cho tới hôm nay, đã là cực kỳ không dễ. Ngươi cảm thấy Thành Tương Dương còn có thể thủ vững bao lâu đâu? Hoàng Dung hỏi ngược lại. Lâu là 5-6 năm, ngắn thì 2-3 năm. Nếu như không có Quách Thành chủ Hòa phu nhân, chỉ sợ một năm đều kiên trì không được. Khương Trần nói ra. Từ khi Quách Thành chủ tiếp nhận đến, Thành Tương Dương đã thủ vững hơn 10 năm, ngươi vậy mà nói chỉ có thể đủ lại thủ vững 3-5 năm, chẳng phải là chê cười? Hoàng Dung nói ra. Có phải hay không chê cười, phu nhân hẳn là so với ta còn rõ ràng. Khương Trần nhàn nhạt nói ra, bây giờ Đại Tống hoàng triều mục nát không chịu nổi, trên triều đình gian thần giữa đường, bên ngoài có Đại Nguyên hoàng triều nhìn chằm chằm, Thành Tương Dương vị trí trọng yếu như vậy, tương đương với thần võ đại lục cổ họng, cũng tại thực lực yếu nhất Đại Tống hoàng triều trong tay, chỉ dựa vào Quách Thành chủ Hòa phu nhân, còn có thể hỗ trợ bao lâu đâu? Khương Trần, ngươi cũng đã biết, vừa rồi một phen nói, cũng đủ để cài lên đỉnh đầu mưu nghịch chủ mũ. Hoàng Dung nói ra. Trợ tử, dùng ở đầu câu người sẽ đi tố giác ta, ta cũng sẽ không cùng phu nhân nói những lời này. Nếu không phải bởi vì Quách Thành chủ, ta nghĩ phu nhân cũng sẽ không chết thủ Thành Tương Dương đi. Khương Trần nói ra. Cái kia theo ngươi chứng kiến, nên như thế nào đâu? Nghĩ muốn tự do tự tại, liền buông tha Thành Tương Dương, nếu như muốn cứu vớt muôn dân trong họ, hoặc là tự lập vì vương, hoặc là khác quan minh chủ. Khương Trần nói ra. Không một bên nói bậy nói bạn. Hoàng Dung khiển trách quá mắng, sau này loại lời này, không cho phép ngươi nói sau. Đặc biệt không thể cùng Quách Thành chủ nói, nếu không cẩn thận tính mệnh khó giữ được. Nhìn xem Hoàng Dung tức giận bộ dáng, Khương Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có tiếp tục nói nữa. Hắn biết mình tại Hoàng Dung trong lòng đã gieo xuống một viên hạt giống. Khương Trần cùng Hoàng Dung nói những lời này, một mặt là nghĩ muốn cứu vớt Hoàng Dung, một phương diện khác cũng muốn vì chính mình trung cực nhiệm vụ trải đường. Tương Dương vị trí thật sự là quá trọng yếu, nếu như muốn hoàn thành trung cực nhiệm vụ, Tương Dương phải rơi vào trong tay mình. Trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào yên tĩnh bên trong, bầu không khí cũng là lộ ra có chút nặng nề. "Ta đi." Hoàng Dung nói ra. "Phu nhân, ta còn là tiễn đưa ngươi hồi Tương Dương đi." Khương Trần nói ra. "Ta mười mấy tuổi mà bắt đầu mới bước chân vào giang hồ, ngươi không cần lo lắng cho ta." Hoàng Dung nói ra. Thấy thế, Khương Trần đành phải gật đầu, nói ra, "Phu nhân, kia chính ngươi trên đường cẩn thận." Trong núi rừng, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ngồi đối diện nhau, hai tay kề sát hợp cùng một chỗ, chân khí tại hai người trong cơ thể qua lại lưu chuyển. "Oeng!" Đột nhiên, hai người trong thân thể đột nhiên bộc phát ra cường hãn khí tức chấn động, đem chung quanh đá vụn lá rụng đều quét bay mà đi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hầu như đồng thời mở hai mắt ra, tuổi trẻ trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. "Tiểu Lăng, chúng ta cuối cùng đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ." Khấu Trọng hưng phấn nói. Từ Tử Lăng gật đầu, nói ra, "Thật không ngờ, trải qua lần này gặp chắc trở, chúng ta còn nhân họa đắc phúc, tu vi đã chiếm được đột phá. Nay còn phải đa tạ sư phụ, không biết sư phụ hiện tại có hay không nguy hiểm?" "Tiểu Lăng, ngươi muốn nhiều hơn. Sư phụ hắn thần công cái thế, làm sao lại sẽ gặp nguy hiểm? Chúng ta còn là nghe sư phụ, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới tông sư cảnh, đại tông sư cảnh sẽ tìm Vân Ngọc Chân cái này xú bà nương tính sổ." Khấu Trọng nói ra. "Trọng thiếu, trải qua chuyện này về sau, chúng ta còn muốn cẩn thận một chút, không phải mỗi lần gặp được nguy hiểm sư phụ đều có thể đến cứu giúp." Từ Tử Lăng nói ra. Khấu Trọng gật đầu, mặc dù bọn hắn trà trộn phố phường nhiều năm như vậy, nhưng là cùng Vân Ngọc Chân loại này giang hồ lao luyện so sánh với, còn là non nớt rất nhiều. "Tiểu Lăng, chúng ta kế tiếp đi nơi nào?" Khấu Trọng hỏi. "Các ngươi nơi nào cũng đi không được." Lúc này một đạo âm bên cạnh âm thanh tại hai người vang lên bên hai. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sắc mặt có chút biến đổi, dương mắt nhìn lên, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở hai người trước mặt. "Ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kinh hô. Dương Hương Ngạn cười lạnh nói, "Các ngươi mau đưa Trường Sinh Quyết giao ra đây, ta có thể cho các ngươi lưu cái toàn thây. Ngươi muốn Trường Sinh Quyết, không có cửa." "Tiểu Lăng, liều mạng với ngươi." Khấu Trọng nói ra. Lời còn chưa dứt, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời ra tay. "Thiên Tiên cảnh hậu kỳ." Dương Hương Ngạn nói ra, "Trường Sinh Quyết quả nhiên là thứ tốt, lúc này mới không bao lâu, hai người các ngươi tên côn đồ, vậy mà từ một người bình thường biến thành Tiên Tiên cảnh hậu kỳ võ giả. Bất quá Trường Sinh Quyết đặt ở hai người các ngươi trên người quá lãng phí, còn là ngoan ngoãn giao cho ta đi." Lời còn chưa dứt, Dương Hương Ngạn liền huy trưởng đón chào, cùng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kịch đấu cùng một chỗ. Bất quá vừa mới giao thủ, hai Dương Hương Ngạn trong lòng cả kinh. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người mặc dù vừa mới đột phá đến Tiên Tiên cảnh hậu kỳ, nhưng là kia chân khí hùng hậu, phối hợp ăn ý, kia chiến lực vậy mà không chút nào nhược, cho mình cũng là có thật lớn cảm giác áp bách. Rầm rầm rầm, cuồng bạo chân khí chấn động, như là gió lốc một dạng, hướng phía bốn phía mang tất cả ra, mà ngay cả chúng quanh hoa cỏ cây cối đều bị tàn phá được một mảnh hỗn độn. "Ha ha, các ngươi mặc dù đạt đến Tiên Tiên cảnh hậu kỳ, lại tu luyện Trường Sinh Quyết, bất quá vẫn là quá yếu." Dương Hương Ngạn nổi lên một vòng nhe răng cười, nói ra. Dương Hương Ngạn tu vi chính là tông sư cảnh trung kỳ, mặc dù Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người tu luyện Trường Sinh Quyết đạt đến Tiên Tiên cảnh hậu kỳ, phối hợp cũng hết sức ăn ý, nhưng là này cảnh giới bên trên chênh lệch còn là khó có thể đền bù. "Phanh!" Từ Tử Lăng một chiêu vô ý bị Dương Hương Ngạn trưởng phong quét trúng, liền lùi lại hơn 10 bước, kia sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt. "Tiểu Lăng, ngươi không sao chứ?" Khấu Trọng lui đến Từ Tử Lăng bên người hỏi. Từ Tử Lăng lắc đầu, nói ra, "Ta không sao, bất quá gia hỏa này thật lợi hại, chúng ta còn không phải là đối thủ. Hai người các ngươi thức thời nói, tranh thủ thời gian giao ra Trường Sinh Quyết. Nếu không, ta đối với các ngươi không khách khí. Dương Hương Ngạn nói ra. Dương Hương Ngạn, ngươi chết này tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không đem Trường Sinh Quyết giao cho ngươi này cái vương bát đản. Khấu Trọng mắng. Ngươi muốn chết. Nghe được Khấu Trọng nói, Dương Hương Ngạn giận tí mặt, trực tiếp rút ra trường kiếm, hướng phía hai người đâm tới. Dương Hương Ngạn, ngươi xem đây là cái gì? Khấu Trọng giảo hoạt cười cười, nói ra. Dương Hương Ngạn biết Khấu Trọng bị kế đa đoan, thân hình hơi chậm lại. Lúc này, Khấu Trọng đại thủ dương lên, đầy trời bại đặt Dương Hương Ngạn của tới. Dương Hương Ngạn vội vàng xua tán bụi đất, nào còn có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thân ảnh. Quả nhiên là tên côn đồ, chỉ sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Bất quá các ngươi thật sự thoát được sao? Dương Hương Ngạn khẽ miệng nổi lên một vòng niệm ai, thân hình khẽ động, hướng phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chạy trốn phương hướng lướt gấp mà đi. Chương 67, Lĩnh Nam Tống Thiệt, Tống Ngọc Chí. 60 cầu đầu đặt trước. Chương 67, Lĩnh Nam Tống Thiệt, Tống Ngọc Chí. 60 cầu đầu đặt trước. Nay đại tùy hoàng triều, thật đúng là lộn xộn a. Cùng Hoàng Dung sau khi tách ra, Khương Trần liền một mình chạy đi, tiến về trước Đào Hoa Đảo. Bây giờ hắn thân ở Đại Tùy Hoàng Triều khu vực, mà trên đường đi, Khương Trần cũng là mắt thấy Đại Tùy dân chúng thảm trạng. Đại Tùy Hoàng Triều, chiến loạn nổi lên bốn phía, chỉ cần nghĩa quân số lượng, đều có hơn 10 chi nhiều. Nếu không phải có Vũ Văn Việt, Độc Cô Việt trở ban thế lực chèo chống, chỉ sợ chỉ bằng vào hoàng thất thực lực, Đại Tùy Hoàng Triều đã sớm hủy diệt. Khương Trần cẩn thận chặt chẽ, một đường vẫn còn thuận lợi. Bất quá dọc đường một mảnh núi rừng lúc, Khương Trần lại nghe đến một hồi giết lẫn nhau thanh âm. Xa xa nhìn lại, Khương Trần nhìn thấy một gã dung mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử, đang bị mấy trăm dư tên quần áo tả tơi binh sĩ bao bọc vây quanh, một tên trong đó binh sĩ còn giơ một mặt rách dưới cờ xí. Tuổi trẻ nữ tử thân thủ bất phàm, trên mặt đất đã nằm hơn 10 tên lính thi thể. Bất quá này cũng không có dọa lùi những này vết đao thẻ lưỡi ra liếm máu binh sĩ, ngược lại trở nên khơi dậy bọn hắn hung tính, càng thêm không muốn sống hướng phía tuổi trẻ nữ tử công tới. Tuổi trẻ nữ tử dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Ta là Lĩnh Nam Tống Việt Thiên Đao Tống Khuyết nữ nhi Tống Ngọc Chí, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta nhất định sẽ toàn bộ đem các ngươi giết sạch. Tuổi trẻ nữ tử quát. Tống Ngọc Chí. Nghe được tuổi trẻ nữ tử tự giới thiệu, Khương Trần tâm thần hơi động một chút. Thiên Đao Tống Khuyết, cái tên này tại toàn bộ thần võ đại lục đều là uy danh hiển hách. Bất quá này quân binh sĩ cũng không có bị Thiên Đao Tống Khuyết uy danh hù đến. Dù sao Tống Việt thuộc về Đại Tùy Hoàng Triều, vốn là địch nhân của bọn hắn, huống chi Tống Việt địa bàn tại Lĩnh Nam, cách nơi này có ngàn dặm xa. Ngươi là Thiên Đao Tống Khuyết nữ nhi thì thế nào? Coi như ngươi là Dương Quảng nữ nhi, giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, cũng phải cho bọn hắn chôn cùng. Cầm đầu binh sĩ thống lĩnh thèm chảy nước miếng nhìn xem Tống Ngọc Chí, cười lạnh nói. Tống Ngọc Chí sắc mặt có chút biến đổi, nàng thật không ngờ, chuyển ra cha mình danh hào đều không có dùng. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Tống Ngọc Chí hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, ta là Hạ Vương dưới trướng thống lĩnh. Binh sĩ thống lĩnh nói ra. Các ngươi là Đậu Kiến Đức người. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Tống Ngọc Chí sắc mặt có chút biến đổi. Khó trách chuyển ra cha mình danh hào không có dùng, đối phương căn bản chính là một đám dân liều mạng. Các huynh đệ, bắt lại cho ta này xinh đẹp cô nàng, đợi lát nữa mọi người cùng nhau vui mừng a vui mừng a. Binh sĩ thống lĩnh nói ra. Cảm ơn thống lĩnh. Thấy tướng mạo xinh đẹp Tống Ngọc Chí, những binh lính này cũng là trở nên càng 30 nổi điên cuồng đứng lên. Mặc dù những binh lính này võ công thấp kém, nhưng là không chịu nổi người đông thế mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Ngọc Chí cực kỳ nguy hiểm, chỉ có chống đỡ lực lượng, không có đánh trả chi công. Vài tên binh sĩ ném ra ngoài dây thừng, vong cầu, trói buộc chặt Tống Ngọc Chí hai tay cùng hai chân. Tống Ngọc Chí vẻ mặt tuyệt vọng, nàng không dám tưởng tượng rơi vào đến này quần binh sĩ trong tay tình cảnh. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Lúc này, mấy đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí trực tiếp cắt đứt những kia dây thừng cùng vong cầu, lệnh Tống Ngọc Chí lần nữa có được tự do. Ai? Binh sĩ thống lĩnh quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một vị bạch y liễu tung bay, tuấn mỹ như tiên nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Không phải Khương Trần còn có thể là ai? Công tử cứu ta. Nhìn thấy Khương Trần, Tống Ngọc Chí giống như gặp được cứu tinh một dạng. Thiên Đao Tống Khuyết Thiên Kim, các ngươi cũng dám động, quả thực sống được không kiên nhẫn. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Hừ, Thiên Đao Tống Khuyết tay lại dài, có thể ngã vào nơi đây sao? Binh sĩ thống lĩnh khinh thường nói. Đậu Kiến Đức thuộc hạ binh, cũng như này kiêu ngạo sao? Khương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra. Các huynh đệ, giết tiểu tử này. Binh sĩ thống lĩnh nói ra. Giết. Vài tên binh sĩ cầm trong tay binh khí, hướng phía Khương Trần vây giết mà đến. Phanh 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 phanh. Khương Trần mí mắt cũng không dơ lên thoáng một phát, một trường đánh ra, trực tiếp đem những binh lính kia đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất chi tế, toàn bộ khí tuyệt mà chết. T. Thấy như vậy một màn, những binh lính khác đều là hít vào một ngụm hơi lạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thật không ngờ, trước mắt tên này tuấn mỹ thanh niên, thực lực thật không ngờ khủng bố. Mà ngay cả cầm đầu binh sĩ thống lĩnh đều là khó khăn nuốt nước miếng một cái. Vài tên binh sĩ vội vàng ném ra ngoài dây thừng, vong cầu, nghĩ muốn khóa lại Khương Trần tay chân. Khương Trần khỏe miệng có chút nhếch lên, nhẹ nhàng dùng sức, những này dây thừng, vong cầu đều đứt đoạn. Mọi người không phải sợ, coi như hắn càng lợi hại, cũng chỉ bất quá một người mà thôi. Binh sĩ thống lĩnh cùng với thủ hạ chính là binh sĩ, trải qua chiến trường, trên tay dính đầy máu tươi, trong cơ thể hùng tính bị kích phát, mỗi cái cũng như cùng nổi điên một dạng hướng phía Khương Trần đánh tới. Nếu như muốn chết, ta đây thành toàn các ngươi. Khương Trần vận chuyển ngũ hành em dương quyết, nội lực hùng hậu, đem mặt đất lá cây xoáy lên, giống như đẩy trời trôi nổi ám khí, sau đó hướng các binh sĩ kích xạ mà đi. A a a a. Tại nội lực bao bọc bên dưới, lá cây giống như thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén, trực tiếp không có vào binh sĩ trong cơ thể. Ở đây bên trên mấy trăm dư tiền lính, bị Khương Trần đều chém giết, không ai sống sót. Ừ ngực. Thấy như vậy một màn, Tống Ngọc Trí trên mặt đẹp cũng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nàng thật không ngờ, cái tuổi này cùng mình tương tự nam tử trẻ tuổi, thật không ngờ lợi hại, giơ tay nhấc chân tầm đó, liền đem mấy trăm dư tên lính đều chém giết, so với chính mình huynh trưởng còn muốn lợi hại hơn. Tống Ngọc Trí tạ ơn công tử ân cứu mạng. Xin hỏi công tử tính danh? Tống Ngọc Trí ôn quyền nói ra. Khương Trần. Đối với Tống Ngọc Trí, Khương Trần rất có hảo cảm, tranh cường hào thắng, yêu hận rõ ràng, thiện lương mà không dạ tâm, tùy hứng mà không hổ vi, bề ngoài mặc dù không bị trói buộc tiêu sái, nội tâm nhưng là một cái nhu tình vô hạn nữ tử, đối với cảm tình thập phần cố chấp, mà lại yêu sâu sắc một. Khương Trần, rất êm tai danh tự. Tống Ngọc Trí nói ra. Đa tạ. Tống cô nương danh tự cũng không tệ. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, Tống cô nương, ngươi tại sao lại một mình xuất hiện ở đây? Nghe được Khương Trần nói, Tống Ngọc Trí khuôn mặt hơi đỏ lên. Lần này nàng theo huynh trưởng Tống sư đạo đi ra, ngại trên đường nhàm chán, liền vụng trộm chạy ra, thật không ngờ tao ngộ một nhóm nếm mùi thất bại đội quân. Nếu như không phải gặp được Khương Trần, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngọc Trí, Ngọc Trí, Ngọc Trí đang khi nói chuyện, xa xa truyền đến một đạo lo lắng nam tử âm thanh. Đại ca, ta ở chỗ này. Tống Ngọc Trí vội vàng đáp lại nói. Cũng không lâu lắm, một gã 27-28 cẩm phục thanh niên mang theo mấy tên hộ vệ vội vàng chạy đến. Khương Trần trong lòng đã đoán ra, tên này thanh niên chính là Tống Ngọc Trí huynh trưởng Tống sư đạo. Tống sư đạo tao nhã, nhưng không có Tống Việt thiếu chủ cái kia phần khí phách, kia tu vi vẫn còn không sai, đạt đến tông sư cảnh trung kỳ, mà kia đi theo mấy tên hộ vệ đều là tông sư cảnh võ giả. Thấy Tống Ngọc Trí bình yên vô sự, Tống sư đạo cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Trí, bảo ngươi không nên chạy loạn, ngươi không phải không nghe. Tống sư đạo bất đắc dĩ nói. Đại ca, vị này chính là Khương Trần công tử, hôm nay nếu không phải hắn ra tay, chỉ sợ ta Tống Ngọc Trí lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua đầy đất thi thể. Tại hạ Tống sư đạo, đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Tống sư đạo không người ôm quyền nói ra. Nếu như Tống Ngọc Trí xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng khó có thể hướng phụ thân báo cáo kết quả công tác. Khách khí. Khương Trần vừa cười vừa nói, sau này đi ra ngoài còn là cẩn thận là hơn, trong loạn thế, cái gì ngoài ý muốn đều phát sinh. Huynh đài dạy bảo chính là. Tống sư đạo nói ra, nếu như huynh đài không chê, tại hạ thương thuyền ngay tại phía trước cách đó không xa, tại hạ thiết tiến cảm tạ huynh đài. Khương Trần mỉm cười, nói ra, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Huynh đài, mời. Nghe vậy, Tống sư đạo đại hỉ. Theo Tống sư đạo, Tống Ngọc Trí huynh muội đi vào cách đó không xa một cái độ khẩu ngừng lại mấy chiếc thuyền lớn. Khương Trần biết, Tống Việt chủ yếu sản nghiệp chính là buôn bán muối biển. Mà kết bạn Tống sư đạo, Tống Ngọc Trí huynh muội, Khương Trần chủ yếu vẫn là vì về sau hệ thống trung cực nhiệm vụ cân nhắc. Dù sao, Tống Việt vô luận từ kinh tế thực lực, còn là thực lực quân sự, đều là một cái cực kỳ thật tốt kết minh đối tượng. Đại đường song long chuyện nguyên tắc ở trong, nếu không có Tống Khuyết hỗ trợ, Khấu Trọng cũng không cách nào cùng Lý Thế Dân chống lại. Tống sư đạo phân phó hạ nhân chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon khoản đãi Khương Trần. Rượu qua 3 tuần, ba người cũng là trở nên tục lạc rất nhiều, mà Khương Trần bác học văn nhận thức, có thể nói thiện lời nói cũng là lệnh Tống sư đạo cùng Tống Ngọc Trí huynh muội khâm phục không thôi. Nghe huynh đài khẩu âm, bên ngoài giống như không phải triều đại người. Tống sư đạo nói ra. Tống huynh quả nhiên lợi hại, ta là người Tống, đi ngang qua đại tùy hoàng triều mà thôi. Khương Trần nói ra. Vừa rồi nhìn thấy huynh đài thực lực phi phàm, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, huynh đài sư thừa sao môn? Tống sư đạo hỏi. Tống sư đạo nhìn ra, Khương Trần tuổi còn trẻ, lại võ công cao cường, nội lực thâm hậu, là một cái hiếm có người mới, liền nổi lên mời chào chi tâm. Dù sao, tại đây trong loạn thế, mời chào nhân tài, tăng thực lực lên, mới vừa rồi là sinh tồn chi đạo. Thực không dám dâu diếm, ta chính là đại Tống Tương Dương thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh. Khương Trần nói ra. Nguyên lai huynh đài là theo Quách Tĩnh Quách đại hiệp, thất kính, khó trách huynh đài tuổi còn trẻ liền có như thế siêu quần công lực. Nghe được Khương Trần lời nói, Tống sư đạo trong mắt hiện lên một vòng thất vọng. Rượu hàm thai nóng chi tế, Tống sư đạo lời nói xoay chuyển, nói ra, huynh đài, theo ý kiến của ngươi, thiên hạ sẽ là một cái dạng gì tiêu sai thế? Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Nói có lý. Nghe vậy, Tống sư đạo đồng ý hỏi, cái kia không biết huynh đài xem trọng bao nhiêu cái hoàng triều? Khương Trần cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, Tống huynh cảm thấy cái nào hoàng triều cơ hội khá lớn đâu? Tống sư đạo có chút trầm ngâm, nói ra, ta so sánh xem trọng Đại Tần hoàng triều. Vì sao? Khương Trần hỏi. Đại Nguyên hoàng triều cùng Đại Thanh hoàng triều, dù sao không phải Hán nhân chính thống, cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận, dân tâm không hướng, khó có thể nhất thống. Mà Đại Tùy hoàng triều cùng Đại Tống hoàng triều, quân lực gầy yếu, hoàng đế ngu ngốc vô năng, triều đình gian thần giữa đường, đến mức Đại Đường hoàng triều cùng Đại Minh hoàng triều, mặc dù quốc lực không kém, nhưng chung quanh đàn sói vây quanh, tinh lực bị ngoại tộc kiểm chế, khó thành đại sự. Bởi vậy theo tại hạ ngu kiến, có khả năng nhất thống thiên hạ, chỉ còn Đại Tần hoàng triều. Nghe được Tống sư đạo phân tích, Khương Trần khẽ gật đầu. Huynh đài cũng tán thành cái nhìn của ta. Nhìn thấy Khương Trần gật đầu, Tống sư đạo cao hứng nói, Tống huynh phân tích được có đạo lý, bất quá theo tại hạ đến xem, Đại Tần hoàng triều cũng không cách nào nhất thống thiên hạ. Khương Trần nói ra. Vì sao nói như vậy? Tống sư đạo khó hiểu nói. Bảy đại hoàng triều hình thành thế chân vạn, phân cách thần võ đại lục đã có mấy trăm những năm cuối, nếu như muốn nhất thống nói, chỉ sợ sớm đã nhất thống, cần gì chờ tới bây giờ? Khương Trần nói ra. Cái kia theo huynh đại ý tứ, nhất thống thiên hạ, một người khác hoàn toàn, chẳng qua là còn không có xuất hiện mà thôi. Khương Trần nói ra. Vậy cần bao lâu mới có thể xuất hiện? Tống sư đạo hỏi. Nhanh. Khương Trần ra vẻ cao thâm nói, Tống huynh, ngắn thì 1-2 năm, lâu là 3-5 năm, ngươi sẽ biết. Đàn ông các ngươi, vì sao luôn yêu thích trò chuyện ngày như vậy bên dưới đại sự? Tống sư đạo còn muốn tiếp tục truy vấn, lại bị một bên Tống Ngọc Chí cắt ngang. Tốt, không trò chuyện những này, uống rượu. Tống sư đạo xấu hổ cười cười, giơ lên chén rượu, nói ra. Đại tùy hoàng triều, độc cô phiệt. Cái gì? Đại nguyên sứ giả bị giết. Sách mà, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Nghe được độc cô sách đem sự tình làm hư hại, độc cô phiệt phiệt chủ độc cô phong tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu là chọc giận đại nguyên hoàng triều, không chiếm được đại nguyên hoàng triều hỗ trợ, chỉ bằng vào độc cô phiệt lực lượng, thì không cách nào cùng vũ văn phiệt chống lại. Phụ thân, là hài nhi cân nhắc không chu toàn, vừa rồi gây thành đại họa, mời phụ thân trách phạt. Độc cô sách cúi đầu nói ra. Có hay không trà ra là ai làm? Độc cô phong cưỡng chế nộ khí, trầm giọng hỏi. Còn không có, chỉ biết là trong đó có một gọi là giang thần. Độc cô sách cũng có chút phiền muộn, khấu trọng cùng từ từ lang được người cứu đi, đại nguyên sứ giả bị người ám sát, mấu chốt nhất chính là còn không biết là ai làm. Giang thần. Độc cô phong nhíu mày, nói ra, trên giang hồ có họ giang cao thủ trẻ tuổi sao? Cha, có thể hay không là đại minh hoàng triều giang gia? Độc cô sách hỏi. Ngươi là chỉ giang biệt hạc? Độc cô phong lập tức lắc đầu, nói ra, không có khả năng. Giang biệt hạc không có lý do gì trộn rộn tiền đến. Giang biệt hạc có thể hay không cùng vũ văn phiệt hợp tác rồi? Độc cô sách nói ra. Cũng là không phải là không có khả năng này. Độc cô phong nuốt nuốt trong dâu, nói ra, nếu thật là giang gia, vậy hắn cũng không sợ chọc giận ta nhóm độc cô gia. Cha, ngươi yên tâm, vô luận là ai ở sau lưng quấy rối, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Độc cô sách nói ra. Hừ. 613 độc cô phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, là ai cho lúc trước ta tin thể đáng cam đoan không sơ hở tí nào? Ngươi như vậy về sau như thế nào tiếp nhận việc chủ vị? Ai lại tại mắng ta nhà tôn nhi? Lúc này, một vị tóc trắng xóa lão phu nhân run rẩy đi ra. Tổ mẫu. Thấy lão phu nhân luôn luôn cao ngạo, độc cô sách cũng là cung kính hành lễ. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Độc cô phong nhìn thấy lão phu nhân, vội vàng nói. Vị này lão phu nhân chính là độc cô phong mẫu thân, Bưu Sở Hồng. Đừng nhìn Bưu Sở Hồng tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng là độc cô phiệt đệ nhất cao thủ, danh xứng với thực thiên nhân cảnh cường giả. Ngày bình thường, Bưu Sở Hồng thương yêu nhất độc cô sách. Sách mà, có tổ mẫu tại, trời sập không xuống. Bưu Sở Hồng vô nhẹ nhẹ độc cô sách, nói ra. Cảm ơn tổ mẫu. Độc cô sách vội vàng nói. Phong nhi, sự tình ta đều nghe nói, không có gì lớn. Bưu Sở Hồng nói ra, ngươi phái người viết một lá thư, lại tặng điểm lễ vật, mang đến Nhựa Dương Vương phủ có thể. Là, mẫu thân. Nhìn thấy Bưu Sở Hồng ra mặt, độc cô phong cũng chỉ tốt từ bỏ. Đại nguyên hoàng triều, Nhựa Dương Vương phủ. Hừ, ta phái đi sứ giả đều không bảo vệ được, cái này độc cô phong đi vẫn chưa được. Nhựa Dương Vương cả giận nói. Phụ vương bất giận. Một bên Triệu Mẫn nói ra, điều này hiển nhiên là địch nhân nhận được tin tức, vì phá hư chúng ta cùng độc cô phiệt hợp tác mà cố ý vi trì, phụ vương ngàn vạn đừng lên địch nhân ghi. Có biết hay không là ai làm? Nhựa Dương Vương nói ra. Theo độc cô phiệt tin tức truyền đến, một cái trong đó thích khách tên là Giang Thần. Bọn hắn hoài nghi là Đại Minh hoàng triều Giang gia cùng Vũ Văn Phiệt hợp tác, từ đó ở sau lưng giở trò. Triệu Mẫn nói ra. Giang Thần. Cái tên này ngược lại là có chút quen hay. Trên giang hồ có gọi là Giang Thần cao thủ trẻ tuổi sao? Nhựa Dương Vương hỏi. Phụ vương, cái này Giang Thần có thể hay không là trong thành Tương Dương chính là cái kia hộ vệ thống lĩnh Khương Trần đâu? Triệu Mẫn nói ra. Tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta cùng độc cô phiệt bí mật hợp tác, Quách Tĩnh Hoàng Dung làm sao sẽ nhận được tin tức, nói sau một cái hộ vệ thống lĩnh có như vậy ám sát bản lĩnh sao? Nhựa Dương Vương nói ra. Triệu Mẫn gật đầu, nàng cũng chỉ là hoài nghi, dù sao cái kia thích khách thế nhưng là tại ba đại tông sư cảnh cao thủ bên dưới ám sát đại nguyên sứ giả, đây tuyệt đối không phải một cái hộ vệ thống lĩnh có thể làm được. Mẫn Nhi, phụ vương có chút khó hiểu, vì sao không trực tiếp lựa chọn cùng thực lực càng mạnh hơn nữa Vũ Văn Việt hợp tác, mà lựa chọn cùng độc cô phiệt hợp tác? Nhựa Dương Vương không hiểu hỏi. Phụ vương, Vũ Văn Việt trước mắt thực lực mạnh nhất, nếu là cùng hắn hợp tác, về sau không tốt khống chế, mà độc cô phiệt nếu như không dựa vào ủng hộ của chúng ta, căn bản không cách nào cùng Vũ Văn Việt đối kháng, đối với chúng ta tới nói, rất tốt khống chế một ít. Triệu Mẫn nói ra. Nói có lý. Nhữ Dương Vương nhìn xem Triệu Mẫn, tiếc hận nói, Mẫn Nhi, đáng tiếc ngươi không phải nam nhi chi thân, bằng không mà nói, nhất định có thể giúp đỡ phụ vương thành tựu một phen nghiệp lớn. Phụ vương, Mẫn Nhi mặc dù không phải nam nhi chi thân, giống nhau có thể giúp đỡ phụ vương thành tựu một phen nghiệp lớn. Triệu Mẫn nói ra. Ha 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 ha. Tốt, Mẫn Nhi, có chí khí. Nghe vậy, Nhữ Dương Vương hà cười rộ lên. Chương 68, nên xem, không nên xem, ta đều nhìn. 70 cầu đầu đặt trước. 1. Chương 68, nên xem, không nên xem, ta đều nhìn. 70 cầu đầu đặt trước. 1. Huynh đài, thật sự không còn ở lâu 2 ngày. Tống sư đạo lưu luyến không rời nói. Tống sư đạo cùng Khương Trần thú vị hợp nhau, hẳn là có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, đa tạ Tống huynh hảo ý. Bất quá tại hạ thật sự chuyện quan trọng bên người, lần sau có cơ hội lại tụ họp đi. Vậy được rồi, nếu như huynh đài có chuyện quan trọng bên người, tại hạ sẽ không lưu huynh đài. Trên đường không yên ổn, huynh đài trên đường cẩn thận. Tống sư đạo từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài, nói ra, huynh đài, đây là chúng ta Tống gia lệnh bài, về sau đến Linh Nam, có chuyện gì cần trợ giúp cứ mở miệng. Ta đây sẽ không khách khí. Khương Trần cũng không có khách khí, tiếp nhận lệnh bài để vào trong ngực, sau đó ôm quyền nói ra, Tống huynh, Tống cô đương, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tống sư đạo, Tống Ngọc Chí huynh muội đều ôm quyền đáp. Tống Ngọc Chí đưa mắt nhìn Khương Trần rời đi, cho đến biến mất tại cuối tầm mắt. Người đã đi. Tống sư đạo thò tay tại Tống Ngọc Chí trước mắt dương lên, vừa cười vừa nói. Tống Ngọc Chí lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, chợt nhìn Tống sư đạo liếc mắt, nói ra, ai cần ngươi lo. Nhìn xem Tống Ngọc Chí rời đi ngạo kiểu thân ảnh, Tống sư đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng bất đắc dĩ độ cong. Chính hắn một muội muội a, xem ra lâm vào vong tình. Tại cùng Tống sư đạo, Tống Ngọc Chí huynh muội phân biệt sau, Khương Trần rốt cục từ chiến hỏa bay tán loạn đại tùy hoàng triều, tiến vào đến đại Tống hoàng triều. Mặc dù đại Tống hoàng triều quân lực gầy yếu, nhưng triều cục so với đại tùy hoàng triều còn là muốn tốt lên rất nhiều. Khi đi ngang qua một cái trấn nhỏ lúc, Khương Trần tìm một cái quán rượu, chọn lấy lầu 2 một cái gần cửa sổ vị trí, chọn một bàn phong phú rượu và thức ăn khao mình một chút. Dù sao, trong khoảng thời gian này một mực màn trời chiếu đất, quả thực có chút vất vả. Đợi điếm tiểu nhị đem rượu và thức ăn đã bưng lên, Khương Trần liền quá nhanh cắn ăn đứng lên. Đạp 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 đạp. Thỏa đáng Khương Trần ăn được tận đúng lúc, nơi thang lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân, Khương Trần nghe ra trong đó có một người chính là tông sư cảnh cao thủ. Khương Trần dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy hai gã mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào đạo cô đi đến. Lớn tuổi chính là đạo cô 30 mấy tuổi, da trắng như tuyết, xinh đẹp tiên tử, trong tay cầm một cây phất trần, một đôi mắt đẹp giống như sao trời, nhưng là hiện ra động lên một tia lạnh lùng chi ý, mặc dù đạo bào rộng thùng thình, lại vẫn không che giấu được tia hoàn mỹ dáng người. Tuổi nhỏ đạo cô, 17-18 tuổi niên kỷ, xinh đẹp khuôn mặt, hơi lộ ra non nớt. Còn xem, không muốn sống nữa, đây chính là Xích Luyện tiên tử Lý Mặc Sầu. Cẩn thận nàng đem mắt của ngươi châu đào xuống. Ở một bên trên bàn rượu, một gã tuổi trẻ giang hồ nhân sĩ nhìn nhiều hai cái đạo cô liếc mắt, lại bị bên cạnh đồng bạn vội vàng ngăn lại. Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu cùng nàng đồ đệ Hồng Lam Ba. Liên quan tới Lý Mạc Sầu thân thế, Khương Trần tự nhiên rõ ràng bất quá. Lý Mạc Sầu vốn là Trung Nam Sơn cổ mộ phái đệ tử, tiểu long nữ sư tỷ, nhưng không cách nào chịu được cổ mộ buồn kẻ vô vị sinh hoạt, sau cùng phụ lòng Nam Lục Triển Nguyên quen biết, lâm vào tình yêu cay đắng, cuối cùng bởi vì Lục Triển Nguyên gì tình biệt luyến dẫn đến Lý Mạc Sầu vì ái sinh hận, trở thành giết người như ngoẻ nữ ma đầu. Mặc dù Lý Mạc Sầu lòng dạ độc ác, giết người vô số, nhưng Khương Trần đối với kia ấn tượng nhưng là có chút không sai. Nếu như không phải gặp phụ lòng Nam Lục Triển Nguyên, Lý Mạc Sầu sẽ phải trở thành một tên thuần túy yêu chiến sĩ. Chỉ vì gặp người không quen, mới từng bước một trở thành giang hồ nhân sĩ ở trong nữ ma đầu. Nghĩ vậy, Khương Trần nhịn không được nhìn nhiều Lý Mạc Sầu vài lần. Phát giác được Khương Trần ánh mắt, Lý Mạc Sầu cũng theo nhìn sang. Hai người đối mặt, Khương Trần ánh mắt cũng không có chút trốn tránh. Lý Mạc Sầu tuyệt mỹ khuôn mặt, lập tức âm trầm xuống. Cũng có trách, những người khác ánh mắt, phàm là đã gặp nàng ánh mắt lạnh lẽo, đều trốn tránh không kịp, mà Khương Trần lại như cũ trực câu câu nhìn mình. Thấy rõ Khương Trần tướng mạo, Lý Mạc Sầu trên mặt càng là lộ ra một bộ băng hàn chi ý. Như thế tuấn mỹ nam tử, nàng còn là lần thứ nhất gặp phải. Bất quá tại nàng xem đến, càng tuấn mỹ nam tử, càng bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, tội đáng chết vạn lần. Những năm gần đây này, chết ở trong tay nàng tuấn mỹ nam tử, chỉ sợ không có 100, cũng có 80. Nghĩ vậy, Lý Mạc Sầu phất trần bung lên, xoáy lên bên cạnh trên bàn một cái bầu rượu, sau đó bay thẳng đến Khương Trần bung đến. Chíu u. Bầu rượu tốc độ cực nhanh, mang theo bén nhọn gió rít thanh âm, lộ ra thế lớn lực trầm. Nếu là người thường bị cái này bầu rượu đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Cái này Xích Luyện tiên tử, tính cách thật đúng là nóng nảy. Một lời không hợp liền ra tay a. Khương Trần cười nhạt một tiếng, tay áo bung lên, bầu rượu liền thay đổi phương hướng, vững vàng đã rơi vào vị trí cũ phía trên. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều là sợ hãi thán phục không thôi. Ô mà ngay cả Lý Mạc Sầu trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ, trước mắt cái này tuấn mỹ dị thường bạch y liễu thanh niên, dĩ nhiên là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Lý Mạc Sầu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có lỡ tay quá, rất lớn một nguyên nhân chính là nàng chưa bao giờ trêu chọc so với chính mình cường đại người. Vừa rồi Khương Trần trỗi triển lộ ra thực lực, lệnh Lý Mạc Sầu biết, cái này bạch y thanh niên cũng không tốt trêu chọc. Hừ. Vì không chậm trễ chính sự, Lý Mạc Sầu hừ nhẹ một tiếng, áp lực lửa giận trong lòng, ngồi ở một bên trước bàn. Điếm tiểu nhị, tranh thủ thời gian mang thức ăn lên. Hồng Lăng Ba nói ra. Hai vị đạo cô nãi nãi, xin chờ một chút. Điếm tiểu nhị kinh sợ nói. Khương Trần nhàn nhã uống rượu, ăn đồ ăn, thỉnh thoảng hướng phía Lý Mạc Sầu liếc mắt nhìn. Không thể không nói, Lý Mạc Sầu không hổ là Xích Luyện tiên tử, kia dung mạo, dù cho duyệt đẹp vô số Khương Trần, đều có chút tâm ngứa khó nhịn. Cảm nhận được Khương Trần không chút kiêng kỵ ánh mắt, Lý Mạc Sầu trở nên tức giận, chuẩn bị cho Khương Trần một bài học. Mộ Dung công tử, Lý Mạc Sầu ở nơi này một tiểu lâu ở trong. Lúc này, quán rượu bên ngoài lại truyền đến một đạo lôi thời âm thanh. Có trò hay để nhìn. Khương Trần khẽ miệng có chút nhếch lên, đoán chừng là Lý Mạc Sầu kẻ thủ tìm tới cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại, Khương Trần chính là nhìn thấy một đám giang hồ nhân sĩ đem trọn cái quán rượu bao bọc vây quanh, mà phía trước nhất thì là một vị cẩm y công tử. Mạc Sầu tiên tử, tại hạ cô tô Mộ Dung Phục, mời tiên tử đi ra một tự. Cẩm y công tử cao giọng nói ra. Mộ Dung Phục. Nghe được cẩm y công tử tự giới thiệu, Khương Trần hơi sững sờ. Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong Mộ Dung Phục. Sư phụ, làm sao bây giờ? Nhìn xem dưới lầu ô ương giang hồ nhân sĩ, Hồng Lăng Ba bối rối mà hỏi. Vội cái gì? Lý Mạc Sầu vẻ mặt lạnh nhạt, cầm lấy phất trần, từ cửa sổ nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi đến Mộ Dung Phục trước mặt. Mộ Dung Phục, ngươi là đến thay bọn hắn xuất đầu? Lý Mạc Sầu trầm giọng hỏi. Không phải vậy, nhà ta công tử là tới thay đại gia hỏa lấy cái công đạo. Một bên Bao Bất Đồng nói ra. Lấy cái công đạo. Lý Mạc Sầu ánh mắt tại Mộ Dung Phục sau lưng giang hồ nhân sĩ quét qua, lệnh những kia giang hồ nhân sĩ đều theo bản năng lui về sau một bước. Những năm gần đây này, chết ở Lý Mạc Sầu trong tay giang hồ nhân sĩ vô số kể, đặc biệt là nàng ngũ độc thần trưởng cùng băng phách ngân châm, cơ hội là động tới hẳn phải chết. Bởi vậy ở đây giang hồ nhân sĩ, bị Lý Mạc Sầu đưa tầm mắt nhìn qua, trong lòng đều là nổi lên một tia hàn ý. Mạc Sầu tiên tử, ngươi với tư cách người xuất gia, lại ra tay tàn nhẫn, động bất động diệt cả nhà người ta, hôm nay tại hạ bất tài, cả gan thay mọi người lấy cái công đạo. Mộ Dung Phục nói ra. Ở đây giang hồ nhân sĩ đều cùng Lý Mạc Sầu có huyết hải thâm cửu, bởi vậy cố ý mời đến Mộ Dung Phục chủ trì công đạo. Mà Mộ Dung Phục vì khôi phục đại yến, thu mua nhân tâm, cũng là đáp ứng. Mộ Dung Phục, ngươi nhất định phải thay bọn hắn ra mặt. Lý Mạc Sầu âm thanh trở nên lạnh lùng, khuôn mặt nhưng là có vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao, Mộ Dung Phục trên giang hồ thanh danh như sấm bên tai, thực lực không thể khinh thường. Mạc Sầu tiên tử, nếu như ngươi có thể thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Mộ Dung Phục nói ra. Đã sớm nghe nói Bắc Tiểu Phong Nam chương 68, nên xem, không nên xem, ta đều nhìn. 70 cầu đầu đặt trước. 2, chương 68, nên xem, không nên xem, ta đều nhìn. 70 cầu đầu đặt trước. 2, Mộ Dung đại danh, hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Lời còn chưa dứt, Lý Mạc Sầu bàn tay run lên, mấy đạo hàn quang liền hướng phía Mộ Dung Phục kích xạ mà đi. Lý Mạc Sầu cũng biết Mộ Dung Phục không tốt đối với phục, bởi vậy tiên hạ thủ vi cường, dẫn đầu ra tay. Công tử, cẩn thận, là băng phách ngân châm. Một bên Bao Bất Đồng gió êm dịu không ác đều là lên tiếng nhắc nhở. Mộ Dung Phục mỉm cười, tay áo vung lên, cái kia số miếng băng phách ngân châm liền thay đổi phương hướng, hướng phía Lý Mạc Sầu bắt tới. Đấu chuyển tinh di. Lý Mạc Sầu tự nhiên cũng biết Mộ Dung Phục sở trường tuyệt học, đấu chuyển tinh di, lấy kia chi đạo, còn thi kia thân. A a a a. Lý Mạc Sầu phất trần vung lên, cái kia số miếng băng phách ngân châm chuyển hướng tới chút ít giang hồ nhân sĩ. Những kia giang hồ nhân sĩ phản ứng không kịp, lập tức khiến cho một hồi tiếng kêu thảm thiết, phàm trần bên trong châm người, kia sắc mặt lấy một chồng mắt thường có thể xem xét tốc độ biến thành đen, khí tức cũng trở nên yếu ớt, hiển nhiên không được bao lâu, liền được độc phát thân vong. Phàm là chúng băng phách ngân châm, nếu không có Lý Mạc Sầu giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mau đưa giải dược giao ra đây. Thấy thế, Mộ Dung Phục gầm lên một tiếng, huy trưởng hướng phía Lý Mạc Sầu bổ tới. Nghĩ muốn giải dược, hỏi trước một chút trong tay của ta phất trần có đáp ứng hay không. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, huy động phất trần, cùng Mộ Dung Phục kịch đấu cùng một chỗ. Khương Trần quay miệng, nhưng là nhấc lên một vòng đường cong. Tại võ đạo đế đồng suy diễn phía dưới, nguyên mệnh đấu chuyển tinh di đã khắc ở Khương Trần trong óc. Bất quá tại Khương Trần xem ra, Lý Mạc Sầu bị thua là sớm muộn sự tình. Lý Mạc Sầu tu vi chính là tông sư cảnh hậu kỳ, kia chân thật chiến lược so với Hoàng Dung còn muốn kém hơn một chút, mà Mộ Dung Phục chính là đại tông sư cảnh sơ kỳ, mặc dù kia chân khí hơi lộ ra phù phiếm, nhưng đối phó với Lý Mạc Sầu còn là dư xài. Nếu không phải Mộ Dung Phục kiêng kỵ Lý Mạc Sầu ngũ độc trưởng cùng băng phách ngân châm, cũng không thi triển toàn lực, nếu không Lý Mạc Sầu sớm đã bị thua. Dù là như thế, mặc cho ai đều nhìn ra, Lý Mạc Sầu đã rơi vào hạ phong. "Sư phụ, ta tới giúp ngươi." Hồng Lăng Ba thấy tình thế không ổn, liền muốn đến hỗ trợ. Cái này Hồng Lăng Ba, đối với Lý Mạc Sầu vẫn còn tính toán trung tâm, bất quá thực lực quá yếu, càng giúp đỡ càng bể bụng a. Khương Trần âm thầm nói ra. "Hừ, Lý Mạc Sầu đệ tử, tự nhiên cũng là tiểu ma đầu, mọi người cùng nhau xông lên, nổ cỏ nổ tận gốc." Những kia giang hồ nhân sĩ thấy Hồng Lăng Ba sẽ đối với Lý Mạc Sầu hận ý, chuyển rời đến Hồng Lăng Ba trên người. Hồng Lăng Ba mặc dù tại Lý Mạc Sầu cẩn thận dạy dỗ bên dưới, đã là tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng tại này chút ít như lang như hổ giang hồ nhân sĩ trước mặt, điểm ấy tu vi căn bản chưa đủ nhìn. Mắt thấy Hồng Lăng Ba muốn bỏ mạng tại loạn đao phía dưới, Lý Mạc Sầu một trường bước lui Mộ Dung Phục, sau đó lướt đến Hồng Lăng Ba trước người, phất trần vung ra, trực tiếp đem những kia giang hồ nhân sĩ binh khí đều quét bay. "Đi mau." Lý Mạc Sầu hướng về phía Hồng Lăng Ba khiển trách quá mắng. "Sư phụ, chính ngươi cẩn thận." Hồng Lăng Ba mang theo khóc nức nở nói ra, bất quá nàng cũng biết, chính mình lưu lại chỉ sẽ kéo sư phụ sau chân. Nhìn thấy Hồng Lăng Ba trốn hướng xa xa, còn có giang hồ nhân sĩ nghĩ muốn truy kích, lại bị Lý Mạc Sầu dùng băng phách ngân châm ngăn lại. "Lý Mạc Sầu, đối thủ của ngươi là ta." Nhìn thấy Lý Mạc Sầu tại người bậy ở trong đại khai sát giới, Mộ Dung Phục một trường đánh ra, hùng hồn trường phong, lệnh Lý Mạc Sầu hô hấp đều có chút không khoái. Đối mặt Mộ Dung Phục hung hãn thế công, Lý Mạc Sầu không dám kinh thường, toàn lực ứng phó. Hai người giao thủ mấy chục hiệp, Lý Mạc Sầu một chiêu vô ý, bị Mộ Dung Phục một trường đánh vào trên bờ vai. Phụt. Lý Mạc Sầu trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Bất quá Mộ Dung Phục nhưng không có mảy may hưng phấn, ngược lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, mở ra bàn tay, phát hiện mình lòng bàn tay đã phát xanh biến thành màu đen, hiển nhiên là chúng Lý Mạc Sầu kịch độc. Mộ Dung Phục không dám kinh thường, vội vàng phong bế cánh tay phải huyệt đạo, xếp bằng ở một bên bận công bất động. Lý Mạc Sầu bị thương, mọi người cùng nhau ra tay giết nàng. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu cùng Mộ Dung Phục lưỡng bại câu thương, trung quanh giang hồ nhân sĩ đều là nắm lấy binh khí hướng phía Lý Mạc Sầu vây giết mà đến. Lý Mạc Sầu bản thân bị trọng thương, đối mặt phần đông thế công, cũng chỉ có thể huy động phát trận, miễn cưỡng ngăn cản xuống. Cũng không lâu lắm, Lý Mạc Sầu bụng dưới bị tìm một đao, máu tươi chảy ròng. Lý Mạc Sầu biết sẽ không nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ sợ hôm nay thật muốn chết ở chỗ này. Nghĩ vậy, Lý Mạc Sầu vung ra mấy chục miếng băng phách ngân châm, miễn cưỡng bức lui mọi người, cưỡng ép vận chuyển chân khí, hướng phía xa xa lướt đi mà đi. Đừng làm cho Lý Mạc Sầu chạy, nhất định phải chém giết cái này nữ ma đầu. Hôm nay như phóng chạy cái này nữ ma đầu, ngày sau tất nhiên sẽ gặp đến kia điên cuồng trả thù. Mọi người cùng nhau xông lên, truy sát Lý Mạc Sầu. Phần đông giang hồ nhân sĩ đều minh bạch thả hổ về rừng đạo lý, như hôm nay không đem Lý Mạc Sầu giết đi, ngày sau Lý Mạc Sầu trả thù, nhất định càng thêm hung tàn. Lý Mạc Sầu cưỡng ép vật khí, bất quá nàng bị Mộ Dung Phục một trường, trong cơ thể khí huyết của quận, choáng váng đầu mắt huyên ở giữa, cả người rơi xuống trên mặt đất. Giết nữ ma đầu này. Thấy thế, giang hồ nhân sĩ đều là đại hỉ, cầm trong tay nhiều loại binh khí, hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới. Hẳn là hôm nay thật muốn chết ở chỗ này. Lý Mạc Sầu khỏe miệng nhấc lên một vòng cười thảm, tự rêu nói. Giang hồ nhân sĩ bật lên, đao thương kiếm kích hướng phía Lý Mạc Sầu trên người chuyển tới, sau một khắc, liền muốn đem Lý Mạc Sầu băm thành thịt nát. Giống. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng dựng lên, hùng hồn trường lực, đem phần đông giang hồ nhân sĩ đều đánh bay ra ngoài. Một loan sau, một đạo bóng trắng tránh gấp mà qua, tính cả Lý Mạc Sầu giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Hàng Long thập bát trưởng. Một bên đang tại vận công bức độc Mộ Dung Phục, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Là ai cứu được cái kia nữ ma đầu? Đáng chết, vậy mà lại để cho nữ ma đầu cho trốn, cái này như thế nào cho phải? Mà những kia giang hồ nhân sĩ căn bản không có thấy rõ là ai ra tay, nghĩ đến ngày sau Lý Mạc Sầu trả thù, loạn cả một đoàn là ngươi. Lý Mạc Sầu chóp mũi tràn đầy nồng đậm nam tử khí tức, miễn cưỡng mở hai mắt ra, mới phát hiện mình bị một gã bạch y liễu nam tử ôm vào trong ngực, nhanh chóng lướt đi. Tên này bạch y liễu nam tử không phải Khương Trần còn có thể là ai? Bất quá bởi vì bị thương rất nặng, Lý Mạc Sầu trước mắt tối sầm, chết, hôn mê bất tỉnh. Khương Trần lướt đến núi rừng một chỗ ẩn nấp đất trống, vừa rồi đem Lý Mạc Sầu bồng, xem xét nàng một chút thương thế. Mặc dù Lý Mạc Sầu nội thương không nhẹ, nhưng còn chưa đủ để đến nỗi mệnh, ngược lại là bụng dưới vết đau, nếu không cầm máu, sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lý Mạc Sầu màu vàng hơi đỏ đã bảo, cũng bị máu tươi đều nhuộm đỏ. Không có cách nào. Khương Trần lắc đầu, nhẹ nhàng đem Lý Mạc Sầu đạo bảo cởi bỏ, lộ ra áo lót của lót cùng với trắng nõn ra. Thanh lý hết miệng vết thương về sau, Khương Trần lấy ra hệ thống không gian cực phẩm kim sắc dược, trợ giúp Lý Mạc Sầu đắp lên. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Loại này cực phẩm kim sắc dược, có thể rất nhanh cầm máu, còn có thể sử dụng miệng vết thương sẽ không lưu lại vết sẹo. Sau đó, Khương Trần lại dùng chân khí trị liệu Lý Mạc Sầu nội thương, liền yên lặng chờ kia đã tỉnh. Ân. Một hồi lâu qua đi, Lý Mạc Sầu ung dung tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là Khương Trần tuấn mỹ khuôn mặt. Lý Mạc Sầu theo bản năng nhìn về phía chính mình đạo bảo, phát hiện mình đạo bảo lỏng lẻo suy sụp. Dâm tặc, ngươi đối với ta đã làm nên trò gì? Lý Mạc Sầu đánh ra một trường, hướng Khương Trần bổ tới. Chẳng qua hiện nay Lý Mạc Sầu trọng thương chưa lành, một trường này căn bản không hề lực lượng, ngược lại liên lụy đến kia trên bụng miệng vết thương. Khương Trần một tay lấy Lý Mạc Sầu tay bắt lấy, nói ra, nếu là miệng vết thương đã nứt ra, ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi cầm máu này. Vậy ngươi nhìn thấy gì? Lý Mạc Sầu mặc dù biết Khương Trần nói được đều là sự thật, nhưng vẫn là có chút không tiếp thu được. Dù sao, còn chưa từng gặp phải nào nam tử, xem qua thân thể của nàng, coi như là lúc trước Lục Triển Nguyên, liên thủ cũng chưa từng dắt qua. Nên xem, không nên xem, ta đều nhìn. Khương Trần cố ý nói ra. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Nghe được Khương Trần nói, Lý Mạc Sầu tức giận đến nổi giận, liền muốn cùng với Khương Trần dốc sức liều mạng. Chương 69, tiên tử động tình, 8-10 cầu đầu đặt trước. Chương 69, tiên tử động tình, 8-10 cầu đầu đặt trước. Nên xem, không nên xem, ta đều nhìn. Khương Trần cố ý nói ra. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Nghe vậy, Lý Mạc Sầu tức giận đến nổi giận, liền muốn cùng với Khương Trần dốc sức liều mạng, lại bị Khương Trần tùy tiện chế trụ. Khương Trần nắm Lý Mạc Sầu cái cằm, nói ra, tiên tử, tốt xấu là ta cứu được ngươi, ngươi không báo đáp ta coi như xong, còn muốn giết ta. Đây không phải lấy oán trả ơn sao? Nói sau ta chẳng qua là nhìn thân thể của ngươi mà thôi, ngươi nếu nói như vậy, ta thật là muốn đem ngươi ngay tại chỗ thực hiện. Ngươi dám? Lý Mạc Sầu nói ra. Ngươi xem ta có dám hay không? Nói xong, Khương Trần làm bộ muốn tới Lý Mạc Sầu đai lưng. Không muốn Lý Mạc Sầu gấp đến độ khỏe mắt thậm chí có hai giọt nước mắt trở xuống. Tiên tử, cái này không có ý nghĩa. Khương Trần cười nhạt một tiếng, hắn thật không ngờ, Lý Mạc Sầu lại bị chính mình sợ quá khóc. Ngươi đến tột cùng là ai? Lý Mạc Sầu cũng ý thức được mình bị Khương Trần chỗ đùa giỡn, vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Nàng biết, coi như mình không có bị thương, cũng không nhất định là Khương Trần đối thủ, chớ nói chi là mình bây giờ bản thân bị trọng thương. Ta nói a, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Khương Trần nói ra. Lý Mạc Sầu biết Khương Trần lại tại trêu đùa hí lộng chính mình, bất quá trong nội tâm nàng nhưng là có chút kỳ quái, lấy Khương Trần niên kỷ cùng tu vi, không nên trên giang hồ vắng vẻ vô danh. Thế nhưng là nàng ấn tượng ở trong, trên giang hồ cũng không có dạng này một vị thanh niên cao thủ. Chẳng lẽ là vị kia thế gia công tử? Nhìn xem Lý Mạc Sầu kinh ngạc bộ dáng, Khương Trần nụ cười trên mặt trở nên sáng lạ. Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song ở đâu? Khương Trần lời nói xoay chuyển, hỏi. Nghe được Khương Trần nói, Lý Mạc Sầu sắc mặt nhưng là đột nhiên trầm xuống, hỏi, ngươi là tiểu tiện nhân liên hệ thế nào với? Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Khương Trần nói ra, ta còn đang tìm nàng đâu. Cái này tiểu tiện nhân trộm đồ đạc của ta chạy. Lý Mạc Sầu tức giận nói. Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba truy tung Lục Vô Song tới nơi này cái thị trấn nhỏ, thật không ngờ thế nhưng ở nơi đây gặp Mộ Dung Phục đám người, thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. Nàng là không phải trộm ngươi ngũ độc bí truyền? Khương Trần cười hỏi. Khương Trần biết Lý Mạc Sầu hành tẩu giang hồ, gậy vào chính là ngũ độc thần trưởng cùng băng phách ngân châm, coi như đại tông sư cảnh võ giả đều kiêng kỵ không thôi. Ngũ độc bí truyền ghi lại ngũ độc thần trưởng cùng băng phách ngân châm giải dược, như ngũ độc bí truyền lưu truyền ra đi, cái kia Lý Mạc Sầu giống như cùng nổ răng lá hổ, không hề uy hiếp đáng nói. Làm sao ngươi biết? Lý Mạc Sầu kinh ngạc nói. Ta biết thứ đồ vật nhiều hơn. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, như vậy đi, tiên tử, chúng ta làm giao dịch, ta giúp ngươi đem ngũ độc bí truyền đổi trở về, ngươi đem Lục Vô Song giao cho ta xử trí. Lý Mạc Sầu do dự một chút, còn là gật đầu. Dù sao, Khương Trần hôm nay cứu mình một mạng, huống chi mình bây giờ còn rơi vào trong tay đối phương 757. Chỉ cần truy hồi ngũ độc bí truyền coi như buông tha Lục Vô Song lại có gì phương. Thần ngoan. Khương Trần thò tay, vỗ nhẹ nhẹ Lý Mạc Sầu tuyệt mỹ khuôn mặt. Lý Mạc Sầu hung hăng trừng Khương Trần liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ lúc này, cách đó không xa truyền đến Hồng Lăng Ba âm thanh. Đồ đệ ngươi tới tìm ngươi, ta đây đi trước. Khương Trần nói ra. Đợi một chút. Nhìn thấy Khương Trần đang muốn rời đi, Lý Mạc Sầu nói ra. Như thế nào, không bỏ được ta? Khương Trần trêu tức nói. Lý Mạc Sầu mắt trắng không còn chút máu, nói ra, ngươi đến tuột cùng tên gọi là gì? Khương Trần. Khương Trần lần này cũng không có giấu giếm Lý Mạc Sầu. Cái kia tiểu tiện nhân hẳn là đang ở phụ cận thị trấn nhỏ. Truy hồi ngũ độc bí truyền ngươi nhớ rõ đến Xích Hà Sơn trang đưa ta. Lý Mạc Sầu nói ra. Tốt. Khương Trần cười nhạt một tiếng, thân hình dần dần đi xa. Nhìn xem Khương Trần biến mất thân ảnh, Lý Mạc Sầu trong lòng ngũ vị tạp trần, hẳn là có một loại khó nói lên lời không muốn. Sư phụ. Sư phụ đừng hô, lại hô càng làm địch nhân đưa tới. Thỏa đáng Hồng Lăng Ba ra sức la lên lúc, Lý Mạc Sầu từ một bên trong núi rừng đi ra. Sư phụ, ngươi không sao? Nhìn thấy Lý Mạc Sầu không việc gì, Hồng Lăng Ba lúc này mới yên lòng lại. Làm sao ngươi biết tới nơi này tìm ta? Lý Mạc Sầu hỏi. Hồng Lăng Ba vẻ mặt ngượng bức nói, ta cũng không biết, phản phất có người tại hai ta vừa nói giống nhau, nói cho ta biết tới nơi này tìm kiếm sư phụ ngươi. Lý Mạc Sầu lúc này biết là Khương Trần dở cho quỷ. Đi thôi. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Hồi Xích Hà Sơn Trang. A, chúng ta không tìm sư muội, cũng không đi tìm sư thúc. Hai người thân hình dần dần biến mất tại trong rừng. Tại cùng Lý Mạc Sầu sau khi tách ra, Khương Trần liền ở chung quanh thị trấn nhỏ tìm hiểu Lục Vô Song tung tích. Tại sao năng lực dưới tác dụng, cũng không lâu lắm, Khương Trần liền dò tham Lục Vô Song hành tung. Dù sao, Lục Vô Song chân thoạt cái này đặc điểm, quá mức rõ ràng. Len ken ken ken. Thỏa đáng Khương Trần dọc theo đường đuổi theo Lục Vô Song lúc, núi rừng cách đó không xa truyền đến từng trận đánh nhau thanh âm. Khương Trần đuổi qua đi, chính là nhìn thấy, núi rừng một chỗ khác, một gã áo trắng thiếu nữ, cầm trong tay loan đao, đang tại ngăn cản năm tên nam tử vây công. Có lẽ chính là Lục Vô Song. Nhìn xem áo trắng thiếu nữ chân thoạt, hơn nữa kia sử dụng võ công, Khương Trần lập tức liền xác định Lục Vô Song thân phận. Vây công năm tên nam tử, có hai gã là toàn chân giáo đệ tử, ba người khác thì là cái bang đệ tử. Tại năm người vây công phía dưới, Lục Vô Song đã là cực kỳ nguy hiểm, không được bao lâu sẽ bị thua. A. Lục Vô Song bị một gã cái bang đệ tử một gậy đánh trúng, cả người cũng là bay thẳng đến mặt đất ngã đi, tại một tiếng thét kinh hãi ở trong, nhưng là đã rơi vào một cái ôn hòa ôm ấp hoài bao ở trong. Lục Vô Song ngẩng đầu, phát hiện ôm chính mình chính là một vị tuấn mỹ như tiên, ô nho nhị nhã bạch y thanh niên. Hai gã toàn chân giáo đệ tử cùng ba gã cái bang đệ tử đều là xuống tới. Tiểu tử, cút nhanh lên mở ra, bằng không mà nói, liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Cầm đầu cái bang đệ tử khiến trách quá mắng. Nghe được cái bang đệ tử nói năng lô mãng, Khương Trần khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua, nói ra, cái bang đệ tử cùng toàn chân giáo đệ tử, hiện tại cũng như thế ngang ngược cản rỡ sao? Cảm nhận được Khương Trần băng hàn ánh mắt, hai gã toàn chân giáo đệ tử cùng ba gã cái bang đệ tử đều như là rơi vào hầm băng một dạng. Thật đáng sợ ánh mắt ta. Niệm tình các ngươi là cái bang đệ tử, hôm nay ta không giết các ngươi, mau cút đi. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Dù sao, như tính cả Hoàng Dung quan hệ, những này cái bang đệ tử coi như là người một nhà, Khương Trần cũng không nghĩ đại khai sát giới. Nghe được Khương Trần nói, ba gã cái bang đệ tử lại nghĩ lầm Khương Trần là ở kiêng kỵ cái bang uy danh, lập tức nói, "Hừ, tiểu tử, ngươi nếu như biết chúng ta cái bang lợi hại, vậy còn không hài lòng cũng ngay. Bằng không mà nói, để cho ngươi nếm thử chúng ta cái bang đả cầu đồng pháp." Đả cầu đồng pháp? Khương Trần khinh miệt nhìn ba người liếc mắt, trầm giọng nói, "Các ngươi sẽ sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Thấy Khương Trần như thế nhục nhã chính mình, ba gã cái bang đệ tử giận tím mặt, hướng phía Khương Trần công tới. Mà hai gã toàn chân giáo đệ tử thấy thế, cũng huy kiếm tương trợ. "Các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy đừng trách ta." Khương Trần lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Lục Vô Song chỉ thấy được Khương Trần nhẹ tay nhẹ giơ lên khởi, còn không có kịp phản ứng, nhưng là thấy ba gã cái bang đệ tử cùng hai gã toàn chân giáo đệ tử đều là thẳng tắp hướng về sau ngược lại đi, trên trán đều nhiều ra một cái máu lỗ thủng. T. Lục Vô Song khẽ che cặp môi đỏ mọng, hít vào một ngụm hơi lạnh, trên mặt đẹp có nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái này thoạt nhìn lớn hơn mình không có bao nhiêu bạch y thanh niên, dĩ nhiên là một vị thâm tàng bất lộ siêu cấp cao thủ, giơ tay nhấc chân tầm đó liền sẽ năm người đánh chết. "Ngươi không sao chứ?" Khương Trần nhìn về phía ngực mình Lục Vô Song, nói ra. Lục Vô Song khuôn mặt đỏ lên, đội vàng từ Khương Trần trong ngực lui đi ra, ôn quyền nói ra, "Ta không sao, đa tạ công tử cứu rút." Khương Trần cười nhạt một tiếng, kỹ càng đánh giá Lục Vô Song một phen. Lục Vô Song một thân bạch y liễu, hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, hai đầu lông mày lộ ra một tia cao ngạo, thon dài eo nhỏ, đen nhánh tóc như là như thác nước rủ xuống đến bên hông. Dung mạo mặc dù không kịp Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu, bất quá coi như là một vị xinh đẹp giai nhân, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là chân trái có chút hơi cả thọn. "Ngươi gọi Lục Vô Song, ngũ độc bí truyền tại trong tay của ngươi đi." Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Lục Vô Song lập tức đem trong tay loan đao nằm ngang ở trước người, cảnh giác nhìn qua Khương Trần, "Đạo, ngươi là Lý Mạc Sầu phải tới. Ngươi hay là trước bỏ đao xuống đi, ta muốn giết ngươi, trong tay ngươi đao, chỉ sợ cứu không được ngươi mệnh." Khương Trần nói ra. Lục Vô Song do dự một chút, còn là đem loan đao thu vào. Vừa rồi tên này bạch y thanh niên chỗ bày ra thực lực, xa xa không phải mình có thể chống lại, nếu thật là tới lấy chính mình tính mệnh, chỉ sợ hiện tại chính mình đã là một người chết. coi như nghe lời. Nhìn thấy Lục Vô Song hành động, Khương Trần hài lòng gật đầu, nói ra, ta không phải sư phụ ngươi Lý Mạc Sầu phải tới. Vậy ngươi lại là làm thế nào biết ngũ độc bí truyền trong tay ta? Lục Vô Song hỏi. Khương Trần cười cười, nói ra, ta mặc dù không phải sư phụ ngươi phải tới, nhưng ta cùng nàng có một hiệp nghị, ta giúp nàng truy hồi ngũ độc bí truyền, nàng thả ngươi một con đường sống. Nàng hiện tại cũng tại phụ cận. Lục Vô Song hướng phía bốn phía nhìn lại, trên mặt đẹp có một vòng ý sợ hãi. Hiển nhiên, Lý Mạc Sầu cho nàng để lại không nhỏ bóng mờ. Hơn nữa, chính mình trộm nàng ngũ độc bí truyền, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Ngươi không cần lo lắng, nàng đã bị ta đuổi hồi Xích Hà Sơn Trang. Khương Trần nói ra. Thật sự? Lục Vô Song bán tín bán nghi nói. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Nếu như ta thật muốn ngũ độc bí truyền, ta trực tiếp đoạt là được. Khương Trần nói ra. Thực xin lỗi, ngũ độc bí truyền vẫn không thể cho ngươi. Lục Vô Song lắc đầu, nói ra. Vì cái gì? Khương Trần hỏi. Ta còn muốn dựa vào nó cho ta cha mẹ báo thù. Lục Vô Song nói ra. Cha mẹ của mình chết ở Lý Mạc Sầu trong tay, qua nhiều năm như vậy, nàng chịu nhục, bái Lý Mạc Sầu vi sư, nghĩ muốn học được võ công, lại đối phó Lý Mạc Sầu, báo thù cho cha mẹ. Bây giờ, duy nhất trông cậy vào chính là này bản ngũ độc bí truyền. Ai? Nhìn xem Lục Vô Song cố chấp bộ dáng, Khương Trần khe khẽ thở dài, nói ra, Vô Song, ngươi cảm thấy bằng vào ngũ độc bí truyền ngươi là có thể báo thù sao? Nghe được Khương Trần nói, Lục Vô Song trầm mặc không nói. Nàng cũng biết, coi như mình thật sự tu luyện ngũ độc bí truyền, chỉ sợ vẫn giết không được tông sư cảnh hậu kỳ Lý Mạc Sầu. Vô Song, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như cùng hai ngươi tình cùng vui vẻ nam tử vớt xuống ngươi lánh tầm tân hoan, ngươi sẽ làm như thế nào? Đối mặt Khương Trần vấn đề, Lục Vô Song mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là hồi đáp, vậy còn phải nói, ta tất nhiên chính tay đâm vậy đối với gian phu dâm phụ. Nghe được Lục Vô Song trả lời, Khương Trần khẽ gật đầu. Người bình thường đều có cử động như vậy. Vô Song, vậy ngươi lại là hay không rõ ràng ngươi cha mẹ cùng Lý Mạc Sầu ân oán? Lục Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó nàng còn tuổi nhỏ, cũng không quá rõ ràng, chỉ biết mình cha mẹ là chết ở Lý Mạc Sầu trong tay. Ta đây liền nói cho ngươi nghe nghe đi. Khương Trần liền đem năm đó Lý Mạc Sầu cùng Lục Chiến Nguyên, Hà Nguyên Quân ba người ở giữa ân đoán đoán giảng thuật một lần. Không có khả năng, cha mẹ ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. Lục Vô Song trên mặt đẹp lộ ra vẻ không thể tin được, nàng không thể tin được, cha của mình hẳn là dạng này một cái bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa người, mẹ của mình dĩ nhiên là bên thứ ba trên chân. Sự thật chính là như thế. Khương Trần nhàn nhạt nói ra, nếu không phải ngươi cha mẹ, sư phụ ngươi Lý Mạc Sầu cũng sẽ không biến thành hôm nay cái dạng này. Không có khả năng, không có khả năng. Lục Vô Song thì thào nói ra. Đương nhiên, sư phụ ngươi Lý Mạc Sầu cũng không phải không có sai, bất quá những năm này nàng thu thập ngươi thành đồ, nuôi ngươi trưởng thành, coi như là đền bù một ít sai lầm, các ngươi hai nhà ân oán, không nên tiếp tục. Khương Trần nói ra. Thế nhưng là bởi vì nàng, chân của ta cũng tàn phế. Lục Vô Song nói ra. Năm đó Lục Vô Song té gãy chân, bởi vì Lý Mạc Sầu nguyên nhân, không có được kịp thời cứu chữa, dẫn đến cả đời tàn tật. Đến tận đây về sau, này chân trái liền trở thành Lục Vô Song trong lòng đau nhức. Tại nguyên tắc ở trong, toàn chân giáo tứ đại đệ tử Cơ Thanh Hư, Gia Thanh Huyền chẳng qua là nhìn Lục Vô Song quẹ chân hai mắt, nghị luận hai câu, liền bị Lục Vô Song cắt hai người lỗ tai. Nếu như ta có thể chữa cho tốt chân của ngươi đâu? Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Ngươi có thể trị tốt chân của ta? Khương Trần nói, giống như một tiếng sấm, lệ Lục Vô Song trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Ta không những được chữa cho tốt chân của ngươi, hơn nữa ta còn có thể truyền thụ cho ngươi võ công, hơn nữa gọi Lý Mạc Sầu đến cha mẹ ngươi trước mộ phần thượng hương xin lỗi, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý buông phần này ân oán. Khương Trần nói ra. Lục Vô Song do dự. Mặc dù đã được biết đến cha mẹ cùng Lý Mạc Sầu ân ân đoán đoán, cha mẹ của mình cũng không chiếm lý, nhưng muốn từ bỏ báo thù Lý Mạc Sầu, nàng vẫn còn có chút khó có thể quyết đoán. Chẳng qua là nàng nằm mộng cũng muốn trị dường như mình chất tật, hiện tại có một cái cơ hội như vậy, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Ngươi cũng không cần gấp, thật tốt suy nghĩ một chút đi, nghĩ thông suốt trở lại Tương Dương thành chủ phủ tìm ta, ta là Khương Trần. Khương Trần nhìn ra Lục Vô Song trong lòng do dự, nhàn nhạt nói ra. Ngươi thật có thể đủ để chữa tốt chân của ta. Thỏa đáng Khương Trần muốn rời khỏi thời điểm, Lục Vô Song vẫn là đem hắn cho hộ ở. Ngươi nói ta có cần phải lừa ngươi sao? Khương Trần cười mỉm nói. Lục Vô Song chần chờ một chút, nói ra, vậy ngươi có thể hay không trước chữa cho tốt chân của ta? Có thể. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, bất quá muốn trị tốt chân của ngươi, ngươi phải hơn nếm chút khổ sở, ta cũng cần đem chân của ngươi một lần nữa cắt ngang, lại tiến hành nối xương. Chỉ cần chữa cho tốt chân của ta, lớn hơn nữa khổ, ta đều có thể ăn. Cho dù có một tia hy vọng, Lục Vô Song cũng sẽ không từ bỏ. Tốt. Khương Trần nói ra, đã như vậy, chúng ta đây tìm một cái chỗ địa phương, ta nay muộn liền giúp ngươi trị liệu. Cam đoan 7 ngày về sau, ngươi chân trái có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Mặc dù Khương Trần tràn đầy tự tin, nhưng Lục Vô Song vẫn bán tín bán nghi. Dù sao, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Những năm gần đây này, nàng không biết thất vọng bao nhiêu lần. Khương Trần cùng Lục Vô Song đi vào phụ cận thị trấn nhỏ. Hai vị khách quan, các ngươi thật may mắn, bổn điếm còn thừa lại một gian phòng. Trưởng quay nhìn thoáng qua Lục Vô Song, vẻ mặt hâm mộ đối với Khương Trần nói ra. Khương Trần cầm ra một thỏi bạc, nói ra, trưởng quay, đi giúp ta chuẩn bị một ít gì đó, còn dư lại phần thưởng ngươi rồi. Tốt. Khách quan, ngươi cần gì, tiểu nhân lập tức đi ngay chuẩn bị. Trưởng quầy nhìn xem Khương Trần trong tay cái kia đỉnh lớn bạc, cũng là hai mắt sáng lên. Giao cho hết trưởng quầy về sau, Khương Trần cùng Lục Vô Song đi tới gian phòng. Lục Vô Song khuôn mặt nhưng là lập tức trở nên đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ cùng khác nam tử cùng ở một phòng. Huống chi, Nàng nhận thức Khương Trần vẫn chưa tới một canh giờ. Cũng không lâu lắm, trưởng quầy liền đem Khương Trần muốn sạch sẽ khăn mặt, nước ấm chờ đưa tới. "Vô Song, chúng ta bây giờ bắt đầu đi." Khương Trần nhìn thoáng qua Lục Vô Song, nói ra. "Tốt." Lục Vô Song hiển nhiên có chút chân tay luống cuống, không biết mình nên làm cái gì. "Đi ngồi trên giường tốt, đem chân trái quần cuốn lại trước." Khương Trần phân phó nói. "Ừm." Lục Vô Song ngồi ở trên giường, xoáy lên chân trái ống quần, lộ ra trắng non bắp chân, chẳng qua là này đoạn bắp chân, nhưng là có một vòng khó coi nô lên. Khương Trần cẩn thận đưa cho Lục Vô Song một cái khăn mặt, ý bảo kia ngậm tại trong miệng, sau đó ngồi ở một bên, cầm lấy Lục Vô Song chân nhỏ, đặt ở trên đùi của mình. Cảm nhận được Khương Trần đại thủ truyền đến độ ấm, Lục Vô Song trái tim đập bịch bịch, bất quá hơn nữa là lo lắng, Khương Trần trị không hết chân trái của nàng, làm cho nàng lại không vui một hồi. Chương 70, tỷ muội gặp lại, Vô Song quy tâm, 9-10 cầu đầu đặt trước. Chương 70, tỷ muội gặp lại, Vô Song quy tâm, 9-10 cầu đầu đặt trước. Ngươi buông lỏng một chút, rất nhanh thì tốt rồi. Nắm Lục Vô Song bắt chân, cảm nhận được Lục Vô Song thân thể run nhẹ nhẹ, Khương Trần ngẩng đầu, Song kia cười nhạt một tiếng, nói ra. Thấy Khương Trần như một xuân phong dáng tươi cười, Lục Vô Song gật đầu, trong lòng thần trường lập tức giảm bớt rất nhiều. Khương Trần đưa bàn tay đặt tại gãy xương chỗ, chân khí đem gãy xương bao bọc, dạng này cũng có thể thoáng giảm bớt Lục Vô Song thống khổ. Giang giác. Khương Trần bàn tay nhẹ nhàng gói lực, Lục Vô Song chân trái gãy xương chỗ, lần nữa đứt gãy mở ra đến. Thử. Kịch liệt đau đầu, lại để cho Lục Vô Song khuôn mặt đều trở nên bặm mẹo, mặc dù cắn chặt khăn mặt, nhưng vẫn là nhận không được kêu lên một tiếng buồn bực. Nhìn thấy Lục Vô Song như thế kiên nghị, Khương Trần trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng, lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng hắc ngọc đoạn tụ cao, nhẹ nhàng bôi lên tại Lục Vô Song chân trái, thúc dục chân khí, đem dược lực đẩy vào gãy xương chỗ. Bởi vì có cho Hoàng Dung trị liệu chân tật kinh nghiệm, bởi vậy Khương Trần trị liệu nước chảy mây trôi, vô cùng thuận lợi. Cảm nhận được mát lạnh dược lực, kịch liệt đau nhức chợt giảm, Lục Vô Song trên mặt thống khổ thần sắc cũng là tiêu tán rất nhiều. Nhìn qua cho mình chăm chú trị liệu Khương Trần, cùng với cái kia tờ tuấn mỹ dị thường khuôn mặt, Lục Vô Song tâm hồn thiếu nữ đập bịch bịch. Chịu Lý Mạc Sầu ảnh hưởng, Lục Vô Song thở nhỏ liền đối với nam tử dị thường chán ghét, thế nhưng là Khương Trần tướng mạo tuấn mỹ, ôn nhu săn sóc, lại võ công siêu quần, lệnh trái tim của nàng nhưng là khẽ động. Đại công cáo thành. Khương Trần cố định tốt Lục Vô Song chân trái về sau, nói ra, nghỉ ngơi một muộn bên trên, buổi sáng ngày mai liền có thể xuống đất đi bộ. Bất quá nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu, cần 7 ngày thời gian. Phát giác được Lục Vô Song không có động tĩnh, Khương Trần ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện người kia hẳn là ngơ ngác đang nhìn mình. Khương Trần thò tay tại Lục Vô Song trước mắt gơ gơ. Lục Vô Song lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ngày mai sẽ có thể xuống đất đi bộ. Lục Vô Song xấu hổ mà hỏi. Ân. Khương Trần gật đầu, nhìn thấy Lục Vô Song còn vẻ mặt nghi vấn bộ dáng, nhàn nhạt cười nói, ngươi không tin ta? Không phải. Lục Vô Song lắc đầu, vội vàng nói, ta tin, ta tin, ta tin. Ngươi bây giờ thật tốt nằm nghỉ ngơi, ngày mai tự nhiên thấy rõ ràng. Khương Trần nói ra. Vậy còn ngươi? Lục Vô Song hỏi. Trong phòng chỉ có một giường lớn, chẳng lẽ hai người ngủ trên một cái giường? Ngươi ngủ ngươi, ta luyện sẽ công. Lời còn chưa dứt, Khương Trần ngồi xếp bằng ở một bên, hai mắt bế lũng, dần dần đắm chìm ở tu luyện bên trong. Nhìn xem Khương Trần hành động, Lục Vô Song trong lòng có một tia cảm động, lại cũng có một vòng không hiểu mất mát. Mệt mỏi dần dần đánh tới, Lục Vô Song dần dần nhắm hai mắt lại. A. Đợi Lục Vô Song tỉnh lại thì mãnh liệt ngồi dậy, nhưng là thấy Khương Trần vẫn xếp bằng ngồi dưới đất bên trên tu luyện, mà quần áo của mình hoàn hảo, một lòng cũng là để xuống. Tỉnh. Nghe được động tĩnh, Khương Trần mở hai mắt ra, cười mỉm nói, nếu như tỉnh, vậy đứng lên đi một chút. Thật sự có thể chứ? Lục Vô Song ngồi dậy, đang muốn xuống đất thời điểm, nhưng là có một ít chần chờ. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Khương Trần cười nhạt một tiếng, đi vào Lục Vô Song bên người, đưa tay phải ra, nói ra. Lục Vô Song bàn tay khoác lên Khương Trần trên cánh tay phải, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khẩn trương. Dù sao nàng trước đó trải qua quá nhiều thất vọng. Đến đây đi. Khương Trần khích lệ nói. Ân. Lục Vô Song gật đầu, đùi phải rơi xuống đất, chân trái ngay sau đó hướng phía trước phóng ra một bước. Trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện. Thật sự tốt rồi. Lục Vô Song trên mặt đẹp lộ ra vẻ không thể tin được, đội vàng buông ra Khương Trần cánh tay phải, hướng phía trước đi 4-5 bước. Thật sự chị. Lục Vô Song cuối cùng xác nhận, chân của mình tật, cuối cùng chị. Chân của ta tốt rồi, chân của ta tốt rồi, chân của ta thật sự tốt rồi, Lục Vô Song nói năng lộn xộn nói, vui sướng trong lòng, khó nói lên lời, trong mắt đẹp cũng là nổi lên tầng một sương mù. Cho tới nay, Lục Vô Song vô số lần nằm mơ, mộng thấy chân trái của mình khỏi, thật không ngờ, hôm nay thật sự mộng tưởng trở thành sự thật. Lục Vô Song tại gian phòng đi tới, chân trái cũng không có chút nào đau đớn, hơn nữa cùng bình thường người giống như lúc, căn bản nhìn không ra đã từng tàn tật dấu vết. Thấy Lục Vô Song hưng phấn bộ dáng, Khương Trần trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Khương Trần đại ca, chân của ta thật sự tốt rồi, cảm ơn ngươi. Lục Vô Song đi đến Khương Trần trước mặt, nói ra. Nay 7 ngày còn cần chú ý, không thể kịch liệt vận động, không thể nhảy về phía trước, lời còn chưa nói hết, Lục Vô Song liền trực tiếp nhào vào Khương Trần trong ngực. Khương Trần cũng không phải là thánh nhân, trực tiếp đem Lục Vô Song bế lên, kéo lên cái màn giường. Sau đó, Lục Vô Song lười biếng nằm ở Khương Trần trong ngực. Vô Song, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Khương Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt Lục Vô Song cái đầu nhỏ, hỏi. Lục Vô Song lắc đầu, vẻ mặt mê mang nói, ta cũng không biết. Bây giờ nàng cũng là không có chỗ để đi. Cùng ta rời đi. Khương Trần nhìn xem Lục Vô Song vẻ mặt mê mang bộ dáng, vừa cười vừa nói, chờ ngươi chân triệt để khỏi, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Thấy ai? Lục Vô Song tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khương Trần ra vẻ thần bí nói. 7 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Lục Vô Song chân trái cũng là triệt để khỏi hẳn, đã có thể nhảy, cũng có thể nhảy, cùng bình thường không người nào dị. Khương Trần đại ca, cho ngươi. Lục Vô Song từ trong lòng ngực móc ra một quyển bí tịch, hai tay đưa cho Khương Trần, đúng là từ Lý Mạc Sầu chỗ đó trộm đến ngũ độc bí truyền. Khương Trần tiếp nhận ngũ độc bí truyền thu nhập hệ thống không gian. Lục Vô Song nguyện ý đem ngũ độc bí truyền giao cho chính mình, nói rõ nàng nguyện ý buông cùng Lý Mạc Sầu ở giữa cửu hận. Vô Song, nếu như ngươi chân tốt rồi, chúng ta đây đi thôi. Khương Trần nói ra. Khương Trần đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lục Vô Song hỏi. Ngươi đi theo ta đi là được. Khương Trần mang theo Lục Vô Song, cưỡi ngựa đi về phía trước, dọc đường một mảnh hạnh tử lâm, nhưng là nghe được một hồi đánh nhau thanh âm truyền đến. Khương Trần đại ca, bên kia giống như có người ở đánh nhau. Lục Vô Song nói ra. Khương Trần mỉm cười, nói ra, ngươi muốn đi xem sao? Lục Vô Song lắc đầu, nói ra, còn là từ bỏ. Chúng ta đây tiếp tục chạy đi đi. Khương Trần nói ra. Mã phó bang chủ không phải ta giết, Đàm Công Đàm bà bọn hắn cũng không phải ta giết, các ngươi nếu là lại hùng hổ dọa người, ta muốn ra tay. Một đạo hùng hậu nam tử âm thanh từ hạnh tử lâm truyền đến. Nghe được âm thanh, Khương Trần hơi sững sờ. Chẳng lẽ là Tiểu Phong? Khương Trần đại ca, như thế nào? Nhìn thấy Khương Trần biểu lộ, Lục Vô Song liền vội vàng hỏi. Vô Song, ta lại muốn qua bên kia nhìn một cái. Khương Trần mang theo Lục Vô Song đi vào hạnh tử lâm, nhưng là nhìn thấy một đám đại tống võ lâm nhân sĩ đem một người trung niên nam tử bao bọc vây quanh. Trung niên nam tử thân hình cao lớn, đầu đội đỉnh đầu hơi có vẻ cũ nát bố cái mũ, mặc dù lẻ loi một mình, nhưng là thần sắc tự nhiên, khí chàng cường đại, làm cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Trái lại, đám kia võ lâm nhân sĩ mỗi cái sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch một dạng. Vị này chính là trong truyền thuyết kèm theo âm ly Tiểu Phong. Khương Trần xa xa đánh giá Tiểu Phong, từ kia trên người phát ra khí tức đến xem, so với Quách Tĩnh, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong, còn muốn càng tốt hơn. Tiểu Phong, ngươi không muốn ngụy biện. Ngươi sợ hai mã phó bang chủ bạch trần thân thế của ngươi, sẽ đặt thiết kế sát hại mã phó bang chủ, lại hại chết ngươi cha mẹ nuôi cùng ân sư, hiện tại lại đối với Đàm Công Đàm bà triệu tiền tôn đám người giết người diệt khẩu, tội khác có thể tru. Mọi người không phải sợ. Coi như Tiểu Phong càng lợi hại, cũng chỉ có một người, hắn không có khả năng đem chúng ta đều giết sạch. Đúng vậy a, mọi người cùng nhau ra tay, đem Tiểu Phong nắm bắt, thay mã phó bang chủ báo thủ. Chu Sát Khiết đan cầu tặc Tiêu Phong, vì huyền cổ đại sư báo thủ. Phần đông võ lâm nhân sĩ ngươi một lời ta một câu, đều là lên tiếng khiển trách quá mắng, lại không một người dám dẫn đầu độc thủ. Ai cũng không đốc, không muốn hành động người khác phá hôi. Dù sao, Tiểu Phong chính là hàng thật giá thật đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, kia chiến lược kinh người, coi như đều là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, cũng khó có thể cùng hắn địch nổi. Huống chi ở đây võ lâm nhân sĩ, tu vi đều chỉ có tiên tiên cảnh cùng tông sư cảnh, tại Tiểu Phong trước mặt căn bản chưa đủ nhìn. Các ngươi đều cho ta im ngay. Giống. Tiểu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động mọi người trong cơ thể khí huyết sôi trào, tu vi không tốt người, trực tiếp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải Tiểu Phong miệng bên dưới lưu tình, chỉ cần một tiếng này sư hung công, trực tiếp có thể đánh chết ở đây hơn phân nửa võ lâm nhân sĩ. Thật là lợi hại sư hung công. Khương Trần âm thầm tán thưởng. Mặc dù Khương Trần rời đi khá xa, nhưng như trước có thể cảm nhận được trong đó uy lực. Đại tông sư cảnh võ giả, quả nhiên không giống người thường. Chư vị, ta cha mẹ nuôi Tiểu Tam Huệ vợ chồng cùng ta ân sư Huyền Khổ đại sư, bị người khác làm hại, Tiểu Mộ nhất định sẽ tra ra hung phạm, đến mức mã phó ban chủ, Đàm Công Đàm bà triệu tiền tôn đám người, cũng không phải Tiểu Mộ giết chết, ngày sau Tiểu Mộ cũng nhất định sẽ tìm được hung thủ, còn Tiểu Mộ một cái trong sạch. Lời còn chưa dứt, Tiểu Phong bàn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía xa xa lao đi. Tiểu Phong, ngươi không cần đi. Mọi người truy nhà, đừng cho Tiểu Phong chạy. Giết Tiểu Phong, thay mã phó bang chủ báo thủ. Nhìn thấy Tiểu Phong đào tẩu, phần đông võ lâm nhân sĩ đều là hướng phía Tiểu Phong đuổi theo. Thấy như vậy một màn, Khương Trần khẽ lắc đầu. Những này võ lâm nhân sĩ thật sự là một chút cũng không biết tốt xấu, như Tiểu Phong thật muốn giết sạch bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Khương Trần đại ca, chúng ta có muốn hay không theo sau? Lục Vô Song hỏi. Khương Trần lắc đầu, nói ra, không cần, chúng ta đi thôi. Trải qua hơn ngày chạy đi, Khương Trần mang theo Lục Vô Song đi tới đảo Hoa đảo độ khẩu. Khương Trần đại ca, chúng ta muốn rời bến sao? Chúng ta rốt cuộc muốn thấy ai a? Lục Vô Song tò mò hỏi. Trên đường đi, mặc kệ Lục Vô Song như thế nào hỏi thăm, Khương Trần thủy chung không chịu lộ ra mảy may. Vô Song, ngươi trước tiên đừng sốt ruột, lại đợi một hồi ngươi sẽ biết. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. Nhìn thấy Khương Trần bộ dáng, Lục Vô Song cũng chỉ tốt nhẫn mại tính tình chờ. Khương Trần đại ca, chỗ đó có một con thuyền. Lục Vô Song chỉ vào phía trước biển rộng, nói ra. Tại hai người cuối tầm mắt, có một chiếc thuyền lớn đang hướng phía độ khẩu lại tới. Khương Trần xa xa nhìn lại, tại thuyền lớn mũi tàu có khắc một đóa hoa đào hoa văn. Không cầu hoa tươi đào hoa đào thuyền. Cũng không lâu lắm, thuyền lớn cập bờ. Người đến thế nhưng là Khương Trần công tử. Một đạo thanh linh êm thai âm thanh từ mũi tàu truyền đến. Khương Trần nhìn lại, chính là nhìn thấy tại mũi tàu đứng bước một vị thanh y lìa thiếu nữ. Thanh y lìa thiếu nữ không thi phấn trang điểm, khuôn mặt thanh lệ, đen nhánh tóc dài như thác nước một dạng rủ xuống đến bên hông khắc một cây ngọc tiêu. Đúng là, ngươi là chính anh cô nương đi. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Nghe được Khương Trần trong miệng danh tự, Lục Vô Song thể sắc và tinh thần đều chấn. Cái tên này cùng mình biểu tỷ danh tự giống như lúc, sẽ là chính mình biểu tỷ sao? Chẳng lẽ Khương Trần muốn dẫn chính mình thấy người là của mình biểu tỷ chính anh? Chí u u. Chính anh mũi chân tại bong thuyền nhẹ nhàng một điểm, thi triển kinh công, từ trên thuyền nhảy xuống, lấy một chồng cực kỳ du xinh đẹp tư thái, đã rơi vào Khương Trần bên người. Trình Anh thấy qua Khương Trần công tử. Trình Anh hướng phía Khương Trần ôm quyền nói ra: "Xấu hổ, trên đường có việc chậm trễ, lại để cho Trình Anh cô nương đợi lâu." Khương Trần nói ra: "Không sao." Trình Anh nói ra: "Biểu tỷ." Lúc này một bên Lục Vô Song rốt cục xác định trước mắt thanh y thiếu nữ đúng là mình biểu tỷ Trình Anh. Nghe được Lục Vô Song âm thanh, Trình Anh cũng là đột nhiên chấn động, dương mắt đánh giá Lục Vô Song. "Người là Vô Song?" Trình Anh nói ra. Mặc dù các nàng đã nhiều năm không thấy, nhưng Trình Anh còn là lờ mờ nhận ra Lục Vô Song. "Biểu tỷ, ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi." Lục Vô Song nhào vào Trình Anh trong ngực, khóc giống lên. Trình Anh đôi mắt dễ thương, cũng là phát ra nước mắt. Lục Vô Song là nàng trên đời này duy nhất có liên hệ máu mủ thân nhân, những năm gần đây này, nàng một mực ở nghe ngóng Lục Vô Song tung tích, thế nhưng là đều không có tin tức, thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Thật lâu, hai nữ vừa rồi tách ra. Lục Vô Song nhìn Khương Trần liếc mắt, trong lòng trở nên cảm kích. Nguyên lai Khương Trần mang nàng tới gặp người, vậy mà thật là của mình biểu tỷ Trình Anh. Nếu không phải Khương Trần, thật không biết tháng nào năm nào mới có thể nhìn thấy chính mình biểu tỷ. "Biểu muội, ngươi làm sao sẽ cùng Khương Trần công tử cùng một chỗ?" Trình Anh tò mò hỏi. "Trình Anh cô nương, việc này nói rất dài dòng, chúng ta lên thuyền rồi nói sau." Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra: "Là Trình Anh thất lễ, mời Khương Trần công tử lên thuyền." Trình Anh đầy cõi lòng ấy này nói. Biển rộng phía trên, đội thuyền bật chuyển. Khương Trần đứng ở mũi tàu, nhìn ra xa phương xa. Trên mặt biển, một mảnh tường hòa, nhu hòa gió biển, nhẹ nhàng thổi tại trên thân thể, thoải mái cực kỳ, cùng trước đó trên biển gió lốc, quả thực là cách biệt một trời một vực. Nghĩ đến trước đó cùng Hoàng Dung tao ngộ trên biển gió lốc, Khương Trần vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Khương Trần công tử lúc này, Trình Anh từ trong khoang thuyền đi ra, đi vào Khương Trần bên người. "Vô Song đâu?" Khương Trần hỏi. "Nàng ngủ." Trình Anh nói ra, đa tạ Khương Trần công tử. "Những năm này ta một mực ở tìm kiếm Vô Song, thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được. Nếu không phải ngươi, ta còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy nàng đâu." "Thiện tay mà thôi mà thôi, Trình Anh cô nương không cần khách khí." Khương Trần nói ra. "Khương Trần công tử, làm sao ngươi biết Vô Song là ta biểu muội?" Trình Anh tò mò hỏi. "Ta từng tại ngẫu nhiên ở giữa nghe phu nhân nhắc tới qua, lần này gặp được Vô Song, liền cùng một chỗ mang tới." Khương Trần nói ra. Trình Anh khẽ gật đầu, nói ra, "Ta nghe Vô Song nói, ngươi còn trị tốt rồi chân của nàng thật. Đây không phải là y thuật của ta cao minh, mà là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao dược hiệu thần kỳ." Khương Trần nói ra. "Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thế nhưng là giang hồ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thần dược, Khương Trần công tử chữa cho tốt Vô Song chân, tương đương với cho nàng một lần tân sinh." Trình Anh đi theo Hoàng Dược Sư bên người, thông kim bắt cổ, tự nhiên cũng đã được nghe nói Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, cũng biết Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chân quý cùng thần kỳ. "Trình Anh cô đương, ngươi cũng đừng lại khoa chúng ta, ngươi nếu khoa chúng ta có thể được lên trời." Khương Trần vừa cười vừa nói. "Công tử quá mức khiêm tốn." "Tương Nhi đâu? Nàng chưa có tới sao?" Khương Trần hỏi. Trình Anh giải thích nói, "Tương Nhi không có hoàn thành sư phụ bố trí cho nàng bài học, bởi vậy lần này không thể đi theo, bất quá công tử rất nhanh cũng có thể đã gặp nàng, nàng tại ở trên đảo chờ công tử đâu." "Nàng hiện tại thế nào?" Khương Trần mỉm cười, nói ra. "Ngoại trừ bực tức tương đối nhiều bên ngoài, mặt khác cũng khỏe. Chủ yếu là sư phụ đối với nàng rất nghiêm khắc." Trình Anh nói ra, "Ta tại ở trên đảo, ngược lại là thường xuyên nghe Tương Nhi nhắc tới Khương Trần công tử." "A." Khương Trần nhiều hứng thú nói, "Nàng là nói như thế nào ta?" "Tương Nhi nói công tử độc nhất vô nhị, ôn nhu cẩn thận, tiêu sái không bị trói buộc." Trình Anh nói ra. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tương Nhi luôn nữa thích nói hưu nói vượng, Trình Anh cô nương cũng đừng để vào trong lòng." Trình Anh trên mặt đẹp hiện lên một vòng hồng vân, thấp giọng nói ra, "Ta ngược lại cảm thấy Tương Nhi không có nói sai." Tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa, một hòn đảo xuất hiện ở trong tầm mắt. "Công tử, chúng ta nhanh đến." Chỗ đó chính là đảo Hoa Đảo. Trình Anh chỉ vào phía trước hòn đảo nói ra. Khương Trần xa xa nhìn lại, chính là nhìn thấy trên hòn đảo, hoa đảo nở rộ, chim hót hoa nở. Tốt một chỗ nhân gian tiên cảnh. Nhỏ. Chương 71, cùng Quách Tương chiều sâu trao đổi, 10-10 cầu đầu đặt trước. Chương 71, cùng Quách Tương chiều sâu trao đổi, 10-10 cầu đầu đặt trước. Khương Trần ca ca. Đội thuyền vừa mới cập bờ, một đạo xinh đẹp đáng yêu thân ảnh, liền từ bến tàu chạy như bay đến, trực tiếp nhào vào Khương Trần trong ngực. Không phải đợi đã lâu tiểu đồng tà Quách Tương còn có thể là ai? Khục. Lúc này, Khương Trần sau lưng, Trình Anh nhẹ nhàng ho một tiếng. Nghe được Trình Anh tiếng ho khan, Quách Tương vừa rồi ý thức được chính mình có chút thất thố, đỏ mặt từ Khương Trần trong ngực đi ra. "Tương Nhi, đã lâu không gặp, để cho ta nhìn kỹ một chút." Khương Trần vừa cười vừa nói. Quách Tương mặc quần đỏ, duyên dáng yêu kiều, da thịt thi đấu tuyết, phóng ánh sáng long lanh, một đôi mắt đẹp như là bầu trời đêm sáng sao, nhưng lại chớp động một vòng giảo hoạt, làm cho người ta một loại cổ linh tinh quái cảm giác. Thở nhỏ đi theo Hoàng Dược Sư bên người, hùng hồn phóng khoáng, ưa thích kết giao người trong giang hồ, người tiễn đưa ngoại hiệu tiểu đồng tà. Một bên Lục Vô Song thấy Quách Tương, tự ti mặc cảm. Vô luận là dung mạo, võ công, còn là gia thế, Quách Tương đều vượt xa chính mình. "Khương Trần ca ca, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Ta đều tại trên bến tàu chờ các ngươi thật lâu rồi." Quách Tương phàn nàn nói. "Trên đường có chút việc, bởi vậy làm trễ mãi một chút thời gian." Khương Trần giải thích nói ra. "Tương Nhi, Khương Trần công tử đường xa mà đến, ngươi lại để cho hắn nghỉ ngơi trước một chút đi." Trình Anh nói ra. "Biết." Quách Tương nhu thuận nói. "Khương Trần công tử, bên này mời." Trình Anh nói ra. Đào Hoa Đảo trung quanh, hiện đầy kỳ môn độ giáp, trận pháp cơ quan, nếu là người thường xâm nhập, rất dễ dàng giam ở trong đó mà tìm không thấy đường ra. Tại chính anh dưới sự dẫn dắt, Khương Trần đám người xuyên qua một mảnh rừng hoa đảo, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện ở Khương Trần trước mắt chính là một mảnh nhà gỗ kiến trúc, một cái dòng suối vờn quanh ở trung quanh, mà dòng suối hai bên thì là gieo đủ loại hoa cỏ cây cối. Tại trên biển thời điểm, Khương Trần đã biết được, Hoàng Dược Sư bởi vì sự tình rời đảo, ngày về chưa định. Vì thế, Khương Trần còn cảm giác có chút tiếc nuối, bằng không mà nói, còn có thể hướng Hoàng Dược Sư lãnh giáo thoáng một phát đạn chỉ thần thông. Khương Trần công tử, gian phòng của ngươi ở bên cạnh, ngươi nghỉ ngơi trước một muộn, chúng ta ngày mai lại đi tế bái sư mẫu. Trình Anh nói ra. Tốt. Khương Trần khẽ gật đầu. Trình Anh cân nhắc chu toàn, làm việc cẩn thận, khó trách Hoàng Dược Sư sẽ như thế thưởng thức, thu nàng làm đồ đệ. Khương Trần đi vào gian phòng, thoát ý nghỉ ngơi. Một đường xe ngựa mệt nhọc, hắn quả thật cảm giác có chút mệt mỏi. Những ngày này cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Đông 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 thùng thùng. Chẳng qua là Khương Trần vừa mới nằm xuống, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vô Song, vào đi. Khương Trần nói ra. Từ bộ pháp âm thanh, Khương Trần đã nghe ra, người đến không phải Lục Vô Song còn có thể là ai. Lục Vô Song đẩy cửa vào, đi tới Khương Trần bên người. Vô Song, ngươi không phải cùng ngươi biểu tỷ ở một chỗ sao? Khương Trần kỳ quái hỏi. Hai tỷ muội nhiều năm như vậy không thấy, nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói, làm sao tới tìm chính mình? Biểu tỷ xử lý sự tình đi. Lục Vô Song một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Duyệt nữ vô số Khương Trần, chẳng phải hiểu Lục Vô Song tâm tư, nhẹ nhàng nuốt nuốt nàng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, ai chọc ta vợ con song song sinh khí rồi? Ngươi nói còn ai vào đây? Lục Vô Song trợn nhìn Khương Trần liếc mắt. Khương Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm nữa, một tay lấy Lục Vô Song ôm vào lòng ở bên trong, đầu có chút một thấp, liền đem cái miệng nhỏ nhắn phong bế. A. Bị Khương Trần đột nhiên tập kích, Lục Vô Song trong óc lập tức trống rỗng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dễ thương cũng là ngượng ngùng đóng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, xuân quang vô hạn tốt. Một hồi kịch chiến về sau, Lục Vô Song lười biếng nằm ở Khương Trần trong ngực. Khương Trần đại ca, ngươi về sau sẽ rời đi ta sao? Lục Vô Song nói ra. Lục Vô Song trong lòng rõ ràng, Khương Trần như thế ưu tú, bên người không có khả năng thiếu nữ nhân, chính mình căn bản không có khả năng đem một mình chiếm hữu. Vô Song, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Khương Trần vừa cười vừa nói. Thật vậy chăng? Lục Vô Song nhìn xem Khương Trần, chăm chú hỏi. Đương nhiên là thật sự. Khương Trần đồng dạng nhìn xem Lục Vô Song, rất nghiêm túc hồi đáp. Khương Trần đại ca, thế nhưng là ta rất sợ hãi ngươi sẽ rời đi ta. Lục Vô Song nói ra. Nha đồng đốc, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta chắc chắn sẽ không rời đi ngươi. Khương Trần nói ra. Lục Vô Song ôm lấy Khương Trần, nói ra, Khương Trần đại ca, ta biết ngươi quá ưu tú, không có khả năng chỉ có ta một nữ nhân, ta thầm nghĩ ngươi về sau có thể nhiều bồi bồi ta. Ta hiện tại chẳng phải tại cùng ngươi sao? Khương Trần vừa cười vừa nói. Đạp 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 đạp. Lúc này, cửa ra vào lại truyền tới một hồi tiếng bước chân. Có người đến. Lục Vô Song khuôn mặt đỏ bừng, nếu là bị người tới nhìn thấy, chính mình còn thế nào gặp người a? Có kép gì gì? Còn không có đợi Khương Trần cùng Lục Vô Song kịp phản ứng, cửa phòng đã mở ra. Lục Vô Song vô ý thức chui vào chăn. Khương Trần hai chân cong đứng lên, lại để cho Lục Vô Song trốn ở giữa hai chân của hắn, nàng cái đầu nhỏ vừa bận chôn ở Khương Trần giữa hai đùi. Khương Trần ca ca, đến người, đúng là Tương. Tương Nhi, ngươi tại sao không gõ cửa a? Khương Trần cố ý sụ mặt nói ra. Ta biết ngươi tại gian phòng, tại sao phải gõ cửa? Quách Tương tùy tiện nói. Vạn nhất ta không có mặc quần áo đâu? Khương Trần nói ra. Này có quan hệ gì? Chúng ta khi còn bé còn cởi chuồn xuống sông bơi lội đâu? Nói sau, ngươi không phải tại bị trong ổ sao? Ta cái gì cũng không có trông thấy. Quách Tương nói ra. Nghe được Quách Tương nói, Khương Trần cũng là có chút ít không phản bắt được. Tiểu Đông tả tên, quả nhiên danh bất hư truyền, hoàn toàn không theo như sáo lộ ra nhãn hiệu. Đinh. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, cùng Quách Tương chiều sâu hôn môi một lần. Lúc này, Khương Trần bên hai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Khương Trần hơi sững sờ. Chiều sâu hôn môi là mấy cái ý tứ? Cái này hệ thống, vì sao luôn làm ra một ít không hiểu thấu nhiệm vụ đến? Khương Trần ca ca thấy Khương Trần mặt người, Quách Tương thò tay tại Khương Trần trước mặt cơ cơ. Khương Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói ra, Tương Nhi, ngươi tìm ta có việc sao? Không có việc gì không thể tới tìm ngươi sao? Nghe được Khương Trần nói, Quách Tương nhưng là sụ mặt, làm bộ tức giận nói, Khương Trần ca ca, ngươi thay đổi. Ngươi tới Đào Hoa Đảo, vậy mà chưa cho ta mang một ít thú vị thứ đồ vật. Thú vị thứ đồ vật? Khương Trần lập tức kịp phản ứng, nguyên lai nha đầu kia là tới tìm chính mình muốn lễ vật a. Ưa thích lễ vật, chính là nữ nhân thiên tính. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đến Đào Hoa Đảo xem ta Tương Nhi, làm sao có thể không mang theo lễ vật đâu? Chẳng qua là nguyên bản ta ý định ngày mai cho ngươi thêm, nếu như ngươi đến, ta đây hiện tại tặng cho ngươi đi. Nói xong, Khương Trần xuề bàn tay ra, như là thay đổi ma pháp một dạng, lòng bàn tay lập tức nhiều ra một cái ngọc bích vòng tay. Nay chỉ ngọc bích vòng tay là ở cự kình bang trên thuyền gió xét lúc, Khương Trần mượn gió bẻ mang được đến. Thật xinh đẹp a. Thấy cái này ngọc bích vòng tay, Quách Tương yêu thích không buông tay, phát ra từng trận sợ hãi thán phục thanh âm. Ngọc bích vòng tay, toàn thân xanh biếc, có ánh sáng long lanh, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ. Thích không? Đưa cho ngươi. Nhìn xem Quách Tương bộ dáng, Khương Trần vừa cười vừa nói, "Ưa thích." Quách Tương vội vàng gật đầu, nhưng là nói ra, "Cái này vòng tay rất quý trọng đi, ta không thể nhận. Đắt nữa nặng có thể cùng ta Tương Nhi so với sao? Ngươi ưa thích là tốt rồi." Khương Trần nói ra. "Cảm ơn Khương Trần ca ca." Quách Tương ngọt ngào cười, mãnh liệt tại Khương Trần trên mặt hôn một cái, đỏ mặt liền muốn chạy đi. muốn chạy, không có cửa đâu. Khương Trần kéo lại Quách Tương, ôm vào lòng ở bên trong, liền hôn lên. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đạt được hệ thống ban thưởng, anh hùng kiếm. Anh hùng kiếm, phong vân ở trong võ lâm thần thoại vô danh bội kiếm, kiếm này chính là nửa đá nửa đồng đồng xanh đá tạo thành, năng 1 cân 7 lượng 3 tiền, chính là thế gian cứng rắn nhất, nhất bất khuất nhất, chính nghĩa cực kỳ có khí tiết chính đạo kiếm. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Khương Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng có chút đường cong. Tại nguyên tắc ở trong, anh hùng kiếm bị hỏa lân kiếm chỗ bẻ gãy, làm cho người ta tạo thành anh hùng kiếm không được ấn tượng. Trên thực tế, vô danh từng dùng kiếm này quất đục giang hồ thập đại môn phái, chiến thắng kiếm thánh, thành tựu võ lâm thần thoại tên. Sở dĩ bị hỏa lân kiếm bẻ gãy, nguyên nhân thực sự chính là người sử dụng kiếm thần chính khí chưa đủ, không cách nào phát huy anh hùng kiếm uy lực chân chính. Chính mình vừa vặn thiếu một trôi thần binh, lần này đạt được anh hùng kiếm, coi như là vì chính mình tăng thêm một kiện như tốt binh khí. Thật lâu, Khương Trần vừa rồi bung ra Quách Tương. Khương Trần ca ca, ngươi xấu lắm. Quách Tương vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng là lòng tràn đầy vui mừng chạy ra. Nhìn xem Quách Tương rời đi thân ảnh, Khương Trần cũng là cười nhạt một tiếng. Lúc này, Lục Vô Song từ trong chăn chui đi ra, mặt mũi tràn đầy hồng vân, miệng lớn thở phì phò, cũng không biết là vì trong chăn kín gió, còn là cái gì khác duyên cớ. Bây giờ trên thân hai người còn không một luồng đâu. Đông 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 thùng thùng. Lúc này, cửa ra vào lại truyền tới tiếng đập cửa. Khương Trần công tử. Trình Anh âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Là biểu tỷ. Nghe được biểu tỷ Trình Anh âm thanh, Lục Vô Song biến sắc, sợ tới mức lập tức lại chui vào ổ chăn. Khương Trần cũng là có chút ít bất đắc dĩ, vội vàng chụp vào một kiện quần áo, mới vừa nói đạo, Trình Anh cô nương, mời đến. Trình Anh đẩy cửa vào. Nghe được Trình Anh tiếng bước chân, Lục Vô Song thân thể tại bị trong ổ có chút phát run. Nếu là bị biểu tỷ phát hiện mình tại Khương Trần bị trong ổ, còn không mắc cỡ chết cá nhân. Trình Anh cô nương, có chuyện gì sao? Khương Trần nói ra. Lúc này Trình Anh, tựa hồ vừa mới tắm rửa hết, trên người tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, ăn mặc cũng có chút tùy ý, thỉnh thoảng có một chút xuân quang rọ rỉ ra, lệ Khương Trần cũng là có chút tâm động, thân thể cũng có sở biến hóa. Mà cảm nhận được Khương Trần thân thể biến hóa, Lục Vô Song khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Bất quá bởi vì biểu tỷ Trình Anh ở bên ngoài, Lục Vô Song không dám chút nào nhúc đích, trong mũi tất cả đều là Khương Trần nồng đậm nam tử khí tức. Thật có lỗi, quấy rầy đến Khương Trần công tử nghỉ ngơi. Trình Anh nói ra, ta sang đây xem, Khương Trần công tử có hay không ngủ được thói quen, còn cần thêm một giường chăn sao? Ta chính là người thu kệ một cái, ngày khi bị mà khi giường cũng có thể, huống chi nơi đây giường chiếu, rất là thoải mái dễ chịu, không cần lại thêm chăn. Khương Trần vừa cười vừa nói, Khương Trần công tử thỏa mãn là tốt rồi. Sư tỷ chuyên môn giao cho qua, Khương Trần công tử thay mặt sư tỷ để tế điện sư mẫu, chính là đào hoa đào khách quý, Trình Anh lại không dám lãnh đạo. Trình Anh nói ra, cái kia đa tạ Trình Anh cô nương. Khương Trần nói ra, nếu như dạng này, Khương Trần công tử sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng một chỗ tế điện sư mẫu. Tốt. Khương Trần gật đầu, nói ra, cái kia Trình Anh trước hết cáo tử. Trình Anh ôm quyền nói ra, không Trình Anh cô nương đi thong thả. Nếu không phải trong chăn còn có một cái không mảnh vải che thân Lục Vô Song, Khương Trần thật đúng là muốn Trình Anh lưu lại nhiều tâm sự. Khương Trần đối với Trình Anh rất có hảo cảm. Đưa mắt nhìn Trình Anh rời đi, Khương Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khương Trần đại ca, biểu tỷ ta có phải hay không cũng thích ngươi rồi? Lục Vô Song từ trong chăn chui đi ra, nói ra, ta đây cũng không biết, bất quá ta biết, biểu muội nàng là thích ta. Khương Trần vuốt vuốt Lục Vô Song cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Nghe được Khương Trần nói, Lục Vô Song khuôn mặt ngượng ngùng, nói ra, ai thích ngươi? Mới không thích ngươi đây. Các ngươi nữ nhân a, luôn ưa thích khẩu thị tâm phi. Khương Trần cười cười, dùng chăn đem hai người che lại. Cũng không lâu lắm, trong phòng lại truyền tới một hồi trinh phạt thanh âm. Sáng sớm hôm sau, Khương Trần ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Đông 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 thùng thùng. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến. Khương Trần đạo. Có kết gì? Cửa phòng đẩy ra, Trình Anh bưng một phần bữa sáng đi đến. Khương Trần công tử, tế bái đồ vật đều chuẩn bị xong. Chờ ngươi dùng qua bữa sáng, chúng ta liền tiến về trước sư nương chính là trước mộ. Trình Anh nói ra. Tốt, đa tạ Trình Anh cô nương. Khương Trần lần này ngồi đào hoa đảo trọng yếu nhiệm vụ một trong, chính là thay mặt Hoàng Dung tế bái mẹ của nàng phùng hành. Đơn giản rửa mặt một phen, dùng qua bữa sáng về sau, Khương Trần liền theo Trình Anh đi vào Hoàng Dung mẫu thân phùng hành trước mộ tế bái. Phùng hành phân mộ, tại một mảnh tử trúc lâm ở trong, mà phùng hành khi còn sống thích nhất chính là trúc đĩa. Này manh tử trúc lâm, cũng là Hoàng Dược Sư cố ý vì ái thê phùng hành chỗ gieo xuống. Không thể không nói, Hoàng Dược Sư mặc dù tính tình quái gở, hành vi quái dị, phản bội trải qua các đạo, cùng ngạo không bị trói buộc, bất quá nhưng là tình thâm nghĩa trọng thế hệ, thê tử phùng hành qua đời sau, lại không lại tái giá, mà là một mình đem Hoàng Dung nuôi lớn trưởng thành. Bất quá phùng hành coi như là vì Hoàng Dược Sư mà chết. Năm đó Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong trộm lấy Cửu Âm Chân Kinh, mà phùng hành vì an ủi Hoàng Dược Sư, khổ tư mấy ngày vài đêm viết chính tả Cửu Âm Chân Kinh, dẫn đến sinh hạ Hoàng Dung sau liền qua đời. Khương Trần tại Trình Anh cùng đi bên dưới, thay mặt Hoàng Dung tế bái phùng hành. Tương Dương, thành chủ phủ. Dung Nhi, ngươi làm sao lại đã trở về? Vì cái gì không tại Đào Hoa Đảo sống thêm mấy ngày? Nhìn thấy Hoàng Dung, Quách Tĩnh có chút kinh ngạc. Thật vất vả hồi một chuyến Đào Hoa Đảo, vì sao vội vàng đuổi đến trở về? Tĩnh ca ca, ta được đến một cái tin tức trọng yếu, Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Thanh Hoàng Triều đã bí mật kết minh. Hoàng Dung nói ra. Cái gì? Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Thanh Hoàng Triều đã bí mật kết minh. Tin tức có hay không tin tuệ? Nghe được Hoàng Dung nói, Quách Tĩnh khiếp sợ không thôi. Nếu là tin tức vì thật, kia đối với Đại Tống Hoàng Triều mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn tin tức xấu. Tần, Đường, Tống, Nguyên, rõ ràng, tùy bảy đại hoàng triều, luận quân đội chiến lược, Đại Tần, Đại Nguyên cùng Đại Thanh thuộc về đệ nhất danh sách, mà Đại Minh, Đại Đường thuộc về đệ nhị danh sách, Đại Tùy cùng Đại Tống thuộc về đệ tam danh sách. Đại Nguyên hoàng triều cùng Đại Thanh hoàng triều kết minh, không thể nghi ngờ sẽ để cho mặt khác hoàng triều cảm thấy lớn lao áp lực. Có Đại Thanh hoàng triều hỗ trợ, Đại Nguyên hoàng triều càng là có thể không chút kiêng kỵ tấn công thành Tương Dương. Tĩnh ca ca, tin tức tuyệt đối tin cậy. Hoàng Dung liền đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần, đương nhiên, nàng đem nàng cùng Khương Trần tầm đó chuyện đã xảy ra che giấu xuống. Ba một nghe được Hoàng Dung tự thuật, Quách Tĩnh sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Dung Nhi, ý nghĩ của ngươi cùng ta nghĩ giống nhau, xem ra lưu cho chúng ta chuẩn bị thời gian không nhiều lắm. Quách Tĩnh nói ra. Tĩnh ca ca, có cổ tự đạo từ đó dở trò, triều đình chỉ sợ không trông cậy được vào, chúng ta chỉ có dựa vào chính mình, bất quá chỉ dựa vào Tương Dương hiện có lực lượng, chỉ sợ rất khó ngăn cản được Đại Nguyên hoàng triều tiếp theo tiến công. Hoàng Dung nói ra. Quách Tĩnh khẽ gật đầu, nói ra, Dung Nhi, ngươi nói có đạo lý. Ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Bây giờ, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là mượn nhờ giang hồ lực lượng. Hoàng Dung nói ra. Mượn nhờ giang hồ lực lượng. Quách Tĩnh nói ra. Ân. Hoàng Dung gật đầu, nói ra, Tĩnh ca ca, ta nghĩ tại Tương Dương tổ chức một lần anh hùng đại hội. Tổ chức anh hùng đại hội. Quách Tĩnh không hiểu hỏi, Dung Nhi, vì sao đột nhiên muốn tổ chức anh hùng đại hội? Bởi vì ta nghĩ để cử Tĩnh ca ca trở thành đại tống võ lâm minh chủ. Hoàng Dung nói ra. Quách Tĩnh lắc đầu, nói ra, Dung Nhi, ngươi cũng biết, ta không quá hổ những này hư danh. Cái gì võ lâm minh chủ, ta căn bản không quan tâm. Tĩnh ca ca, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Hoàng Dung giải thích nói, Tĩnh ca ca, ta biết ngươi không quan tâm danh lợi, bất quá ngươi nếu là làm tới đại tống võ lâm minh chủ, liền có thể mượn nhờ đại tống võ lâm lực lượng, cộng đồng chống cự Đại Nguyên hoàng triều tiếp theo tiến công. Thế nhưng là, ta có tư cách kiêu ngạo tống võ lâm minh chủ sao? Quách Tĩnh nói ra. Trong mắt của ta, không có so với Tĩnh ca ca thích hợp hơn nhân tuyển. Chỉ cần Tĩnh ca ca làm đại tống võ lâm minh chủ, thống lĩnh đại tống võ lâm lực lượng, đến lúc đó Đại Nguyên hoàng triều xâm phạm, chúng ta thì càng thêm có nắm chắc. Hoàng Dung nói ra. Quách Tĩnh do dự một chút, còn là gật đầu, nói ra, tốt, vậy theo Dung Nhi nói đi. Tĩnh ca ca, ta đây hiện tại liền quảng phát anh hùng thiếp, mời thiên hạ anh hùng tiến đến tham gia anh hùng đại hội. Hoàng Dung nói ra. Chương 72, người nào thua ai cởi quần áo? 1-2 cầu đặt mua. 1. Chương 72, người nào thua ai cởi quần áo? 1-2 cầu đặt mua. 1. Thương Trần công tử, không bằng ta mang ngươi tại đảo Hoa đảo vòng một chuyến đi. Tế bái phùng hành về sau, chính anh nhẹ giọng nói. Tốt, cầu còn không được. Vậy làm phiền trình anh cô nương. Thương Trần nói ra. Thương Trần công tử khách khí. Mời. Chính anh bàn tay như ngọc trắng vừa nhất, làm một cái thủ hiệu mời. Hai người tại đào hoa đảo bên trên đi vòng vo. Không thể không nói, đào hoa đảo bản thân phong cảnh liền cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa hoàng dược sư tỉ mỉ bố trí, được xưng là nhân gian tiên cảnh cũng không quá đáng. Người khác đều nói đào hoa đảo là nhân gian tiên cảnh, hôm nay gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể ở đây sinh hoạt, quả thực là nhân sinh nhất đại chuyện may mắn à. Nhìn qua trước mắt hoa đảo cảnh đẹp, Khương Trần cảm thán nói. Khương Trần công tử, nếu là ngươi sớm 2 tháng qua, cảnh sát còn muốn đẹp 3 phần. Trình Anh nói ra. Cảnh sát tuy đẹp, có người trên đảo mà đẹp sao? Khương Trần nhìn thẳng Trình Anh, nhàn nhạt cười nói. Nghe được Khương Trần nói, Trình Anh khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, ngượng ngập nói, Trình Anh liều yếu đào tơ, Khương Trần công tử chớ có trêu ghẹo Trình Anh. Nhìn xem Trình Anh thẹn thùng nhưng lại, Khương Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có tiếp tục nói nữa. Hai người xuyên qua rừng đào, đập vào mi mắt chính là một mảnh sạch sẽ trắng loãng bãi cát. Bao la biển rộng, trở nên trắng bọt nước, làm lòng người khoáng thần di. Thấy vậy cảnh đẹp, Trình Anh cởi xuống bên hông ngọc tiêu, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi tấu đứng lên. Nghe linh hoạt kỳ ảo du dương tiếng tiêu, Khương Trần cũng là say mê trong đó, có được thần cấp âm luật thuật hắn, tự nhiên có thể nghe ra Trình Anh tiêu nghệ tạo nghệ phi phạm. Một khúc xong, Trình Anh cô đương thiếu động nghe khúc ca. Khương Trần hai tay vỗ tay, nói ra. Khương Trần công tử cũng hiểu âm luật chi thuật. Trình Anh hỏi. Khương Trần nhàn nhạt cười nói, hiểu sơ hiểu sơ. Nay thủ khúc gọi là Bích Hải Triều Sinh Khúc, là ta sư phụ sở tác. Trình Anh nói ra. Nguyên lai cái này là Bích Hải Triều Sinh Khúc. Khương Trần sợ hãi than nói. Bích Hải Triều Sinh Khúc chính là hoàng dược sư sáng chế, biểu hiện ra là một đầu bắt trước biển rộng ẩm ướt sóng khúc, trên thực tế là một loại sóng âm võ công, tại nguyên tắc ở trong, hoàng dược sư bằng vào này bốn khúc cùng Tây Độc Câu Dương Phong Thiết Tranh so sánh nghệ. Nghe vậy, Trình Anh kinh ngạc nói, Khương Trần công tử trước kia nghe qua này thủ khúc. Trước kia nghe Tương Nhi đề cập qua, hôm nay có may mắn đủ nghe được Trình Anh cô nương thổi, ngược lại là một kiện chuyện may mắn. Khương Trần nói ra. Như Khương Trần công tử nghĩ muốn học, lại không chê, Trình Anh có thể dạy ngươi. Trình Anh nói ra. Tốt. Khương Trần nói ra. Ngay sau đó, Trình Anh liền đem Bích Hải Triều Sinh Khúc thổi chi pháp dạy cho Khương 31 đuổi, mà thu hoạch được thần cấp âm luật thuật Khương Trần, học cũng là thật nhanh. Trình Anh cô đương, không bằng để cho ta thử xem. Khương Trần trước đó đạt được thần cấp âm luật thuật, nhưng vẫn không có ích võ chi địa, sớm đã tâm ngứa khó nhịn, không đợi Trình Anh đáp ứng, liền từ kia trong tay tiếp nhận ngọc tiêu, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi tấu đứng lên. Nhìn xem Khương Trần hành động, Trình Anh khuôn mặt đỏ bừng. Phải biết rằng, ngọc này tiêu chính là nàng tiếp thân chi vật, chưa bao giờ bị nam tử đụng vào, có thể nàng còn không có kịp phản ứng, liền bị Khương Trần cầm qua đi, còn thổi đứng lên. Bất quá một lần sau, Trình Anh trên mặt đẹp liền hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, bởi vì Khương Trần thổi được quá tốt. Tiếng tiêu du dương êm hay, chính là tông sư cấp tiêu chuẩn, so với sư phụ hoàng dược sư đều không thua bao nhiêu. Đều xấu. Khương Trần thổi một hồi, một lần nữa đem Ngọc Tiêu đưa trả cho Trình Anh. Nếu là nam tử khác, Trình Anh là quyết định sẽ không lại muốn này chi Ngọc Tiêu, thế nhưng là đối mặt Khương Trần, Trình Anh nhưng là không chút do dự, nhận lấy Ngọc Tiêu. "Khương Trần công tử, ngươi tiêu thổi chúng tốt như vậy, ngược lại là Trình Anh đều xấu." Trình Anh nói ra. Trình Anh cô nương chớ để ý, ta trước đó hoàn toàn chính xác học qua một ít âm luật chi thuật, bất quá chẳng qua là một ít gia lông, không đáng giá nhắc tới." Khương Trần nói ra. Khương Trần công tử quá mức khiêm tốn. Trình Anh đạo: "Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không." Vừa rồi Khương Trần một phen thổi, Trình Anh liền biết Khương Trần tại âm luật bên trên tạo nghệ, vừa xa chính mình, coi như cùng mình sư phụ so sánh với, đều không chút thua kém. Tại Trình Anh cùng đi bên dưới, Khương Trần đem Đào Hoa Đảo đi dạo một vòng. "Khương Trần ca ca." Lúc này, Quách Tương từ chỗ thông chạy tới. "Tương Nhi, ngươi luyện qua công?" Khương Trần cười hỏi. "Đương nhiên." Quách Tương nhìn bên cạnh Trình Anh liếc mắt, hồi đáp. "Tương Nhi, ngươi hôm nay luyện cái gì?" Khương Trần nhiều hứng thú mà hỏi. "Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng." Quách Tương đáp ý nói, "Khương Trần ca ca, bộ trưởng pháp này có thể lợi hại, là ta ông ngoại sáng chế, ngươi muốn không muốn học? Có muốn hay không ta dạy ngươi?" "Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng." Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Mẹ ngươi đã dạy ta, ngươi luyện một lần cho ta xem một chút, có lẽ ta có thể chỉ điểm một hai." "Ngươi chỉ điểm ta?" Quách Tương vẻ mặt ngạc nhiên. Tại trong ấn tượng của nàng, chính mình vị Khương Trần ca ca, tại võ học tạo nghệ, thế nhưng là xa xa không kịp chính mình. "Không được sao?" Khương Trần vuốt Quách Tương cái đầu nhỏ, nói ra, "Tại thành Tương Dương, Khương Trần Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, đánh cho Hoàng Dung đều không có sức hoàn thủ, chỉ điểm Quách Tương còn không phải hạ bút thành văn." "Khương Trần ca ca, vậy ngươi có thể xem trọng." Quách Tương lập tức tại Khương Trần trước mặt, đem Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng thi triển đi ra. Nhìn xem Quách Tương diễn luyện Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Khương Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, Quách Tương tại võ học bên trên tiên phú cực cao, khó trách tại nguyên tắc ở trong, có thể trở thành phái Nga Mi Khai Sơn tổ sư. Quách Tương Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, mặc dù không bằng Hoàng Dung thuần thục, nhưng là từng chiêu từng thức tầm đó, lộ ra một loại bẩm sinh linh tính, so với Hoàng Dung luyện được khá tốt một ít. "Khương Trần ca ca, thế nào?" Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng diễn luyện xong, Quách Tương hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán toát ra tầng một dày đặc mồ hôi dị, một đôi mắt đẹp mang theo một tia đắc ý nhìn về phía Khương Trần. "Cũng không tệ lắm." Khương Trần hai đấm ôm ngực, khẽ gật đầu. "Chẳng qua là còn không sai sao?" Quách Tương nghe được Khương Trần trả lời, vô cùng không hài lòng. Phải biết rằng, mà ngay cả ông ngoại Hoàng Dược Sư đều đối với chính mình Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng tán dương không thôi. "Tương Nhi, ngươi này bộ trưởng pháp trên căn bản là thuần thục nắm giữ, bất quá kia tinh túy luyện được còn kém một ít hòa hậu." Khương Trần nói ra. "Vậy ngươi nói một chút ta chênh lệch ở nơi nào?" Quách Tương không phục nói. "Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng tinh túy ở chỗ hư thật biến hóa, hư cũng thực đến thực cũng hư, chiêu thức là giả, tức dụ địch nhiêu địch, lâm trận thời điểm, hư chiêu cũng có thể biến đổi là thật chiêu, tấn công địch chỗ hiểm, chiêu thức của ngươi ở trong, hư thật biến ảo quá mức rõ ràng, rất dễ dàng làm cho địch nhân khám phá." Khương Trần một bên chỉ ra Quách Tương chưa đủ, một bên tự mình diễn luyện. Quách Tương thiên phú cực cao, bị Khương Trần hơi chút chỉ điểm, hiểu ra, một lần nữa diễn luyện một lần, quả nhiên trưởng pháp uy lực có thật lớn tăng lên. "Cảm ơn Khương Trần ca ca." Quách Tương hưng phấn nói. "Vậy ta còn có thể hay không chỉ điểm ngươi rồi?" Khương Trần nói ra. "Có thể." Quách Tương khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Nhìn xem Quách Tương bộ dáng, Khương Trần không khỏi mỉm cười. Một bên Trình Anh, trên mặt đẹp nhưng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Với tư cách Hoàng Dược Sư ái đồ, tự nhiên cũng hiểu được Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, mà vừa rồi Khương Trần chỗ biểu thị Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng gần như hoàn mỹ không tì vết, có thể đem Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng luyện đến loại trình độ này, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. "Khương Trần ca ca, ta luyện hết công, hiện tại thật sự thật nhàm chán a." Quách Tương phàn nàn nói. "Đào Hoa Đảo nhiều như vậy thú vị địa phương, thú vị thứ đồ vật, làm sao sẽ nhàm chán đâu?" Khương Trần nói ra. "Chính là nhàm chán." "Khương Trần ca ca, nếu không ngươi dẫn ta chơi đi." Quách Tương nói ra. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tương Nhi, ngươi có phải hay không muốn cho ta mang ngươi bên dưới đảo?" Quách Tương gật đầu, ngay sau đó lại nhìn Trình Anh liếc mắt, chợt lại lắc đầu. Nếu là bị ông ngoại biết mình một mình bên dưới đảo, nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp xử phạt chính mình. Mặc dù ông ngoại rất thương yêu chính mình, nhưng là tại tu luyện phương diện, nhưng là thập phần nghiêm khắc. Khương Trần buồn cười, trong óc linh quang lóe lên, nói ra, "Tương Nhi, không bằng chúng ta tới chơi mặt trược đi." "Chơi mặt trược?" "Chơi mặt trược là ai?" Chương 72, người nào thua ai cởi quần áo. 1-2 cầu đặt mua. 2, chương 72, người nào thua ai cởi quần áo. 1-2 cầu đặt mua. 2, hắn phạm vào chuyện gì? Tại sao phải đánh hắn? Quách Tương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ha 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 ha, nghe được Quách Tương lời nói, Khương Trần nhịn không được cười lên ha hả, nói ra, "Chơi mặt trược không phải một người, mà là một loại trò chơi." "Trò chơi?" Quách Tương hiếu kỳ không thôi. "Bọn ngươi sẽ đã biết." Ngay sau đó, Khương Trần tìm đến một ít tài liệu, đã làm ra một bộ trúc mộc chơi mặt trược, sau đó đem Lục Vô Song cũng gọi là đi qua, cùng tam nữ giảng giải chơi mặt trược quy tắc. Tam nữ có chút thông minh, đánh cho vài vòng về sau, rất nhanh liền nắm giữ chơi mặt trược yếu lĩnh. "Khương Trần ca ca, như vậy thú vị đồ vật, vì cái gì ngươi trước kia không dạy ta?" Quách Tương nói ra. "Trước kia ta không phải là không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước sao?" Khương Trần trong lòng âm thầm nói thầm, trong miệng nhưng là nói ra, "Ta không phải sợ ngươi mê muội mất cả ý chí sao? Khương Trần ca ca, không bằng chúng ta đánh bạc điểm tặng thưởng." "Không có tặng thưởng không dễ chơi." Quách Tương nói ra. "Tương Nhi, ngươi muốn đánh bạc chút gì đó tặng thưởng?" Khương Trần cười mỉm nói, "Không bằng chúng ta người nào thua ai cởi một bộ y phục." Nghe được Khương Trần nói, tam nữ trên mặt đều là hiện lên một vòng hồng vân. Ta mới không muốn đâu. Quách Tương chớp mắt, nói ra, mẹ, không bằng người nào thua ngay tại trên mặt vẽ tiểu ô quy, Khương Trần ca ca, như thế nào? Ta không có ý kiến, ngươi hỏi một chút các nàng hai. Khương Trần đúng bài, nói ra. Chính anh cùng Lục Vô Song cũng gật đầu. Vẽ con rùa đen, tổng so với thời quần áo hiếu thắng. Có tặng thưởng, chơi mạt trược đánh nhau thì càng thêm thú vị. Chỉ là mới vừa tiếp xúc chơi mạt trược Quách Tương, Chính anh cùng Lục Vô Song, tại sao có thể là Khương Trần đối thủ? Xấu hổ, từ sở, ta lại hổ. Khương Trần đem nhãn hiệu đẩy, cười mỉm nói. Quách Tương, Chính anh cùng Lục Vô Song nhưng là mặt mày ủ rũ. Ba người trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị vẽ đầy tiểu ô quy. Tương Nhi, ngươi trên mặt đều không có địa phương vẽ lên. Khương Trần cầm lấy bút lông, cười ha hả nói. Khương Trần ca ca, ngươi khẳng định nhan gian. Quách Tương mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói ra. Một bên Trình Anh cùng Lục Vô Song cũng gật đầu, Khương Trần một ván đều không có thua qua, tuyệt đối là an gian. Ta lại thế nào an gian, các ngươi muốn nguyện thua của ca, cũng không nên thua không nổi a. Khương Trần nhàn nhạt cười nói. Ngươi không làm tệ, vì sao một ván đều không có thua qua? Quách Tương không phục mà hỏi. Chơi mạt trược không phải là các ngươi học được quy tắc là được, tại căn cứ đối thủ ra nhãn hiệu, phán đoán nhãn hiệu hình, phải nhớ kỹ đã xuất nhãn hiệu trương hòa không ra nhãn hiệu tờ, phải học được nhìn mặt mà nói chuyện, quan sát đối thủ là hay không nghe nhãn hiệu đợi một chút. Nếu muốn đánh rất nhắm đem, nào có đơn giản như vậy, các ngươi nhiều đánh một chút đã biết. Khương Trần bất đắc dĩ nói. Đánh cho chơi mặt trược, phức tạp như vậy. Quách Tương nói ra. Đương nhiên. Khương Trần nói ra, Tương Nhi, ngươi lên một ván ra nhãn hiệu ý đồ như vậy rõ ràng, kẻ đần cũng biết ngươi muốn hồ sợi rồi. Còn có ngươi, Vô Song, biết rất rõ ràng ta đã nghe nhãn hiệu, còn không lựa chọn hủy đi nhãn hiệu, không điểm pháo mới là lạ. Đây cũng quá khó khăn. Lục Vô Song nói ra. Vậy các ngươi còn chơi hay không? Khương Trần nói ra. Chơi, chơi, chơi. Tam nữ vừa mới tiếp xúc chơi mặt trược, có chút trầm mê ở trong đó, đội bằng nói. Các ngươi có nghe nói hay không, Quách Tĩnh Quách đại hiệp cùng Hoàng Dung Hoàng nữ hiệp chuẩn bị một tháng về sau tại thành Tương Dương tổ chức anh hùng đại hội, đề cử đại tống võ lâm minh chủ. Em đẹp, vì sao phải đột nhiên tổ chức anh hùng đại hội, đề cử cái gì võ lâm minh chủ? Ngươi biết cái gì? Đây là chuyện tốt ta. Đại tống quốc lực gầy yếu, nếu không phải Quách Tĩnh Hoàng Dung đóng giữ Tương Dương, chỉ sợ Tương Dương thậm chí toàn bộ đại tống đã sớm rơi vào tay giặc tại đại nguyên thiết kỵ bên trong. Nếu là có thể tổ chức anh hùng đại hội, đề cử võ lâm minh chủ, cộng đồng chống cự sự xâm lược, chúng ta đại tống cũng sẽ không bị khi dễ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Không biết người phương nào có thể đảm nhiệm võ lâm minh chủ chức. Cảm thấy đến Quách Tĩnh Quách đại hiệp liền đặc biệt thích hợp võ lâm minh chủ chức. Quách đại hiệp vì nước vì dân, nếu là hắn có thể trở thành võ lâm minh chủ, ta tin tưởng nhất định có thể dẫn đầu thật lớn tống võ rừng. Quách Tĩnh Quách đại hiệp mặc dù không tệ, nhưng là cảm thấy đến cái bang Tiểu Phong tiểu bang chủ càng thêm phù hợp. Tiểu bang chủ võ công cái thế, nghĩa bạc vân thiên, là với tư cách võ lâm minh chủ không có hai nhân tuyển. Tiểu Phong, hay là thôi đi. Hắn chính là người liêu, sát hại cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, hại chết cha mẹ nuôi Tiểu Tam Huệ vợ chồng, lại đối với chính mình nhân sư huyền khổ hạ độc thủ, vì giết người diệt khẩu, còn giết chết Đàm Công Đàm bà Triệu Tiền Tôn đám người. Dạng này người có thể kiêu ngạo tống võ lâm minh chủ sao? Ta không tin Tiểu Phong là như vậy người. Cảm thấy đến trong đó có ẩn tình khác. Hừ, chi nhân chi diện bất chi tâm. Trước đó, ngươi biết hắn là người liêu. Tiểu Phong nếu như không được, cảm thấy đến 520 cái bang Hồng Thất Công tiền bối tương đối phù hợp làm võ lâm minh chủ. Hồng Thất Công tiền bối võ công cao cường, trung can nghĩa đảm, từ hắn làm võ lâm minh chủ lại phù hợp. Ta ngược lại là cảm thấy Yến Tử Ổ Mộ Dung Phục Mộ Dung công tử càng thêm phù hợp. Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong, Mộ Dung công tử học rộng tài cao, phong độ nhẹ nhàng, nghe nói còn tinh thông thiên hạ võ công, từ hắn với tư cách đại tống võ lâm minh chủ tương đối phù hợp. Cảm thấy đến võ đang Trương Tam Phong Trương chân nhân tương đối phù hợp. Trương Tam Phong Trương chân nhân đức cao nhìn qua chúng, lại là có hy vọng nhất đạt tới lục địa thần tiên cảnh siêu cấp cường giả, từ hắn làm võ lâm minh chủ thích hợp nhất. Trương chân nhân đã sớm không hỏi thế sự, làm sao có thể đến làm võ lâm minh chủ đâu? Theo ta thấy, còn là từ Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử Phương Trượng làm võ lâm minh chủ thích hợp nhất. Thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm đi. Theo các ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ai võ công cao, ai có thể làm võ lâm minh chủ sao? Nói như vậy, nếu là đại gian đại ác người võ công cao cường, cũng có thể làm võ lâm minh chủ. Chỉ cần có thể bảo hộ ta đại tống, ai làm võ lâm minh chủ ta đều không có ý kiến. Thành Tương Dương sắp tại một tháng sau tổ chức anh hùng đại hội, đề cử đại tống võ lâm minh chủ một chuyện tại toàn bộ trên giang hồ đưa tới phần đông nghị luận. Đại Nguyên Hoàng Triều, Nhữ Dương Vương phủ. Phụ vương, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Triệu Mẫn nói ra. Mẫn Nhi, ngươi có thể nghe nói Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng chuẩn bị tại thành Tương Dương tổ chức anh hùng đại hội, tuyển cử đại tống võ lâm minh chủ sự tình. Nhữ Dương Vương nói ra. Nghe nói. Triệu Mẫn gật đầu. Mẫn Nhi, chúng ta đây nên như thế nào phá hư lần này Tương Dương anh hùng đại hội? Nhữ Dương Vương hỏi. Phụ vương, chúng ta vì sao phải phá hư? Triệu Mẫn nói ra. Nếu là Quách Tĩnh trở thành đại tống võ lâm minh chủ, tổ chức đại tống võ lâm lực lượng, chúng ta đây tấn công Tương Dương độ khó lại tăng thêm vài phần. Nhữ Dương Vương nói ra. Nhữ Dương Vương biết rõ đại tống võ lâm lực lượng, mặc dù đại tống hoàng triều có lực tại bảy đại hoàng triều ở trong kế cuối, thế nhưng là đại tống võ lâm nhưng là cao thủ nhiều như mây, không thể khinh thường. Phụ vương, trong mắt của ta này ngược lại là một chuyện tốt. Triệu Mẫn nói ra. Nhữ Dương Vương kỳ quái hỏi, Mẫn Nhi, đây là giải thích thế nào? Triệu Mẫn cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn hắn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở Tương Dương, chúng ta chỉ cần tại Tương Dương đưa bọn hắn một mẹ hốt gọn, cái kia đánh hạ Tương Dương về sau, đại tống hoàng triều liền rốt cuộc không có sức phản kháng. đến lúc đó chúng ta có thể trong 3 tháng nhanh chóng công chiếm toàn bộ Đại Tống hoàng triều. Mẫn Nhi, ngươi cứ như vậy có nắm chắc? Nhữ Dương Vương nói ra. Phụ vương, Đại Tống võ lâm mặc dù cường giả như mây, có thể kỳ thật chính là chia rẽ, lại làm sao có thể đủ cùng ta Đại Nguyên Thiết Kỵ đánh đồng? Chỉ cần chúng ta diệt trừ Quách Tĩnh, đến lúc đó bọn hắn chính là một đám gào khóc đòi ăn cừu non, mặc chúng ta xâm lược. Triệu Mẫn nói ra, đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến Quách Tĩnh Hoàng Dung anh hùng đại hội quá mức thuận lợi cử hành. Mẫn Nhi, nếu như ngươi như vậy có nắm chắc, vậy theo như ngươi nói đến. Thấy Triệu Mẫn tự tin biểu lộ, Nhữ Dương Vương cũng là yên lòng. Đối với Tương Dương, nhất định phải được. Đợt, trưng bày sau đổi mới nói rõ, mỗi ngày bạn chữ đổi mới, chia làm 2 canh, mỗi càng 5.000 chữ, cầu các vị độc giả sâu sắc ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Chương 73, xúc động trừng phạt, 22 cầu đặt mua. Chương 73, xúc động trừng phạt, 22 cầu đặt mua. Thương Trần tại Đào Hoa đảo thời gian, tự tại mà nhàn nhã. Bình thường truyền dạy Lục Vô Song võ công, chỉ điểm Quách Tương cùng Trình Anh luyện võ, lúc không có chuyện gì làm 4 người cùng một chỗ trà sát chơi mặt trượng, một bên trên còn có Lục Vô Song bụng trộm thị tầm. Thời gian này, thi đấu sống qua thần tiên. Trong phòng, Thương Trần ngồi xếp bằng trên giường, hai tay trước người kết ấn, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết cực tốc vận chuyển, quanh thân khí tức cũng là liên tiếp kéo lên. Hô. Sau một lúc lâu, Thương Trần từ trạng thái tu luyện lui đi ra, nổ ra một ngụm hơi có vẻ vận đục bạch khí. Tính danh: Thương Trần, tuổi 20, giới tính: nam, vật phẩm: Hoàng Dung Thiếp Thân Áo Lót 2 bộ, màu trắng, màu tím, hắc ngọc đoạn tục cao 3, cực phẩm kim sang dược 4 anh hùng kiếm, thiên nhân phá cảnh đàn công pháp, ngũ hành âm dương quyết, hô hấp ói a thuật, trường sinh quyết, bắc minh thần công, võ học: Thương Thị 18 kiếm, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần thông, ứng ý đăng tiên bộ, lạc anh thần kiếm trưởng, đả cầu đồng pháp, lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long, thập bát trưởng, thiên sơn lục dương trưởng thần thông, thần cấp liêm tức thuật, võ đạo đế đồng tài nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, tông sư cảnh hậu kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Nhìn xem giao diện bảng bên trên số liệu, Khương Trần nhưng là nhíu mày. Thật không ngờ, đột phá đến đại tông sư cảnh khó khăn như thế. Khương Trần đột phá đến tông sư cảnh hậu kỳ đã gần 2 tháng, mặc dù đã cảm giác va chạm vào đại tông sư cảnh hàng rào, lại chậm chạp không được đến đột phá, làm hắn cũng là có chút ít phiền muộn. Bất quá như Khương Trần phiền muộn bị giang hồ những người khác biết được, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết mà chết. Bao nhiêu tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, cùng kỳ cả đời đều không thể đột phá đến đại tông sư cảnh, mà Khương Trần đột phá tông sư cảnh hậu kỳ vẹn vẹn 2 tháng, đã nghĩ ngợi lấy đột phá đến đại tông sư cảnh, còn cứ gọi không cứ gọi người khác sống. Đông 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 thùng thùng. Lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến. Khương Trần nói ra. Có kẹp gì? Trình Anh đẩy cửa ra, đi đến. Trình Anh cô đương, người đã đến. Khương Trần nói ra. Trình Anh từ ống tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Khương Trần, nói ra: "Khương Trần công tử, sư tỷ của ta sẽ tại Tương Dương tổ chức anh hùng đại hội, sư tỷ trong thư nói mời người chạy về Tương Dương." "Anh hùng đại hội?" Khương Trần tiếp nhận tin, nhìn lượn, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này anh hùng đại hội, hẳn là Hoàng Dung vì chống cự Đại Nguyên hoàng triều vòng tiếp theo tiến công, chỉnh hợp Đại Tống Võ Lâm lực lượng mà triệu khai, mục đích đúng là đem Quách Tĩnh đẩy lên Đại Tống Võ Lâm minh chủ vị. Bất quá bằng vào Quách Tĩnh thực lực bây giờ, danh vọng cùng với sau lưng bối cảnh, muốn trở thành Đại Tống Võ Lâm minh chủ, quả thật không phải việc khó gì. Lần này Tương Dương anh hùng đại hội, chỉ sợ Đại Nguyên hoàng triều sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Nếu là Kim Luân pháp vương, Huyền Minh nhị lão đều xuất thủ, chỉ sợ Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng khó có thể ứng phó. Khương Trần âm thầm nói ra. Bất quá Khương Trần ngược lại là có chút chờ mong, nếu là Kim Luân pháp vương đến, hắn liền có cơ hội thông qua võ đạo đế đồng, thôi diễn ra Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công thế nhưng là mật tông chí cao vô thượng hộ pháp thần công. Nguyên tắc ở trong, Long Tượng Bàn Nhược Công cộng phân 13 trọng, mật tông một môn, cao tăng kỳ sĩ các thời kỳ xuất hiện lớp lớp, nhưng là không ai có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến đệ thập trọng. Kim Luân Pháp Vương đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến đệ thập trọng, luận đơn đả độc đấu, đã vô địch thủ, thậm chí đối mặt ngũ tuyệt có thể làm được lấy 1-3, bởi vậy có thể thấy được Long Tượng Bàn Nhược Công mạnh mẽ. Nếu là mình có thể có được Long Tượng Bàn Nhược Công, thực lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Huống chi, anh hùng đại hội nhất định sẽ đến rất nhiều giang hồ nhân sĩ, đến lúc đó thông qua võ đạo đế đồng thu hoạch một lớp công pháp võ học, tăng lên thực lực của mình. Tại Đào Hoa đảo dạo chơi một thời gian cũng không ngắn, là thời điểm hồi Tương Dương. Trình Anh cô đương, xem ra thiên hạ không có không tiêu tan đến hội, ta phải đi. Khương Trần hướng về phía Trình Anh mỉm cười, nói ra. Khương Trần ca ca Trình Anh vẫn không trả lời, ngoài cửa liền truyền đến Quách Tương âm thanh. Không đầy một lát, Quách Tương liền không kịp thở đi tới Khương Trần gian phòng, mà Lục Vô Song cũng theo sát phía sau. Khương Trần ca ca, ta không cho phép ngươi đi. Quách Tương nhào vào Khương Trần ôm ấp hoài bão, nói ra. Khương Trần nuốt nuốt Quách Tương cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, mẹ ngươi bảo ta hồi Tương Dương, nhất định là có việc giao cho ta đi làm. Ta cũng không có thể một mực đứng ở Đào Hoa đảo, có phải hay không? Ta mặc kệ, ta chính là không cho ngươi đi. Quách Tương đầu tựa vào Khương Trần trong ngực, hai tay một mực ôm Khương Trần, nói ra. Tương Nhi, không muốn hồ đồ. Khương Trần đại ca là có chính sự muốn đi làm. Một bên Trình Anh nói ra. Ta đây cũng muốn cùng Khương Trần ca ca hồi Tương Dương. Quách Tương nói ra. Không được. Trình Anh lắc đầu, nói ra, sư phụ trước khi đi có giao cho, ngươi không đột phá đến tông sư cảnh, là tuyệt đối không thể bên giới đảo. Nghe được Trình Anh nói, Quách Tương vẻ mặt vẻ bại. Yên tâm, chờ Tương Dương sự tình hết bận, ta sẽ trở lại nhìn ngươi, tốt sao? Khương Trần nhàn nhạt cười nói. Đây chính là ngươi nói, không thể gạt ta. Quách Tương nói ra. Yên tâm, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi. Nghe được Khương Trần nói, Quách Tương vừa rồi buông lòng tay ra. Trình Anh cô nương, việc này không nên chậm trễ, phiền toái ngươi cho ta chuẩn bị thuyền, ta lập tức xuất phát. Khương Trần nói ra.
Tốt.
Khương Trần công tử, ta đây phải đi chuẩn bị. Trình Anh gật đầu, liền quay người đi ra cửa chuẩn bị đội thuyền. Vô Song, ngươi còn là lưu tại Đào Hoa đảo bồi bồi ngươi biểu tỷ đi. Khương Trần nói ra.
Ân, ta nghe Khương Trần đại ca.
Lục Vô Song nhu thuận nói. Theo Tương Dương anh hùng đại hội tin tức truyền ra, thành Tương Dương cũng là dần dần trở nên náo nhiệt lên. Đại Tống võ lâm danh môn chính phái cùng giang hồ các lộ hảo thủ đều nhận được anh hùng thiếp, thậm chí có chút người càng là không ngợi mà tới. Tương Dương, thành chủ phủ. Dung Nhi, sư phụ có tin tức sao? Quách Tính hỏi.
Tính ca ca, sư phụ lão nhân gia sai người mang hộ tin đến, lần này Tương Dương anh hùng đại hội, hắn lão nhân gia chỉ sợ tới không được.
Hoàng Dung bất đắc dĩ nói.
Là vì Mã phó bang chủ sự tình sao?
Quách Tính hỏi.
Hoàng Dung gật đầu.
Mã phó bang chủ ngay thẳng chất phát, thật sự là đáng tiếc a.
Quách Tính thở dài, nói ra.
Tính ca ca, ngươi cảm thấy Mã phó bang chủ là kiểu bang chủ giết đấy sao?
Hoàng Dung hỏi.
Ta không tin.
Quách Tính lắc đầu, nói ra, mặc dù ta cùng tiểu bang chủ chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là ta tin tưởng, tiểu bang chủ cũng không phải là dạng này người, hại chết Mã phó bang chủ, hẳn là một người khác hoàn toàn. Những năm này tại tiểu bang chủ dưới sự dẫn dắt, cái bang phát triển không ngừng, chẳng qua là ra loại sự tình này, vô luận như thế nào, cái bang đều nguyên khí đại thương a.
Hoàng Dung tiếc hận nói.
Dung Nhi, yên tâm, sư phụ lão nhân gia đi ra chủ trì đại cục, tin tưởng Mã phó bang chủ chết, nhất định sẽ chân tướng rõ ràng.
Quách Tính an ủi nói.
Tính ca ca, cha ta ưa thích Tiến Tĩnh, không thích loại trường hợp này, đoán chừng hắn cũng sẽ không tới tham gia lần này anh hùng đại hội.
Hoàng Dung nói ra.
Quách Tính khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Quách Tính biết Hoàng Dược Sư tính nết, chỉ cần Hoàng Dược Sư nhận thức chuẩn sự tình, coi như là Hoàng Dung cũng không cách nào cải biến.
Lão ngoan đồng đâu?
Hắn có hay không tin tức?
Quách Tính hỏi.
Hoàng Dung lắc đầu, nói ra, lão ngoan đồng cả ngày xuất quỷ nhập thần, rất lâu không có nhìn thấy hắn, hiện tại hắn người tại nơi nào cũng không biết. Lần này Tương Dương anh hùng đại hội chủ yếu là vì để cho Quách Tính lên làm đại tống võ lâm minh chủ, chỉnh hợp đại tống võ lâm lực lượng, tốt hơn ứng đối đại nguyên hoàng triều tiến công. Nguyên bản ý định lại để cho sư phụ Hồng Thất Công, lão cha Hoàng Dược Sư hòa hảo hữu Chu Bá Thông tiến đến vì Quách Tính tạo thế, không có nghĩ rằng ba người cũng không thể đến.
Tính ca ca, ngược lại là có một vị đức cao nhìn qua chúng tiền bối, xảy ra chỗ ngồi lần này Tương Dương anh hùng đại hội.
Hoàng Dung nói ra.
Úc, vị tiền bối nào?
Quách Tính hỏi.
Tính ca ca, ngươi đoán một đoán.
Hoàng Dung nói ra.
Đức cao nhìn qua chúng.
Quách Tính suy tư cả buổi, lắc đầu, nói ra, Dung Nhi, ngươi cứ nói thẳng đi.
Là Nhất Đăng đại sư.
Hoàng Dung nói ra.
Nhất Đăng đại sư.
Nghe được Hoàng Dung nói, Quách Tính kinh hỉ nói, nếu là Nhất Đăng đại sư có thể tới, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Đại Lý Vương triều cùng Đại Tống hoàng triều gắn bó như môi với răng, nếu là Đại Tống hoàng triều rơi vào tay giặc tại Đại Nguyên thiết kỵ, cái kia Đại Lý Vương triều cũng nhất định không thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là vì cái gì luôn luôn du rú trong nhà Nhất Đăng đại sư, ngàn dặm xa xôi đến Tương Dương tham gia anh hùng đại hội nguyên nhân.
Tính ca ca, ngươi có phải hay không cũng tại lo lắng, Đại Nguyên hoàng triều sẽ đến phá hư lần này anh hùng đại hội?
Hoàng Dung nói ra.
Quách Tính gật đầu, nói ra, Dung Nhi, ngươi cũng biết, Đại Nguyên hoàng triều Nhữ Dương vương phủ dưới trướng có vô số đại nguyên cao thủ, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến.
Bọn hắn là gan lớn hơn nữa, hẳn là cũng không dám đến Tương Dương nháo sự đi.
Hoàng Dung nói ra.
Tương Dương anh hùng đại hội, đến lúc đó toàn bộ đại tống võ lâm cao thủ tề tụ, trừ phi đại nguyên cao thủ ăn hết tim gấu gan báo, nếu không làm sao dám đến.
Dung Nhi, chúng ta còn là cẩn thận là hơn.
Quách Tính nói ra.
Tính ca ca, yên tâm, ta sẽ an bài tốt.
Hoàng Dung nói ra.
Dung Nhi, có ngươi tại, hết thảy ta đều yên tâm.
Cảm ơn ngươi.
Quách Tính nói ra.
Nếu không có Hoàng Dung phụ trợ, Quách Tính biết, chỉ bằng vào lực lượng của mình, thì không cách nào cố thủ thành Tương Dương.
Nghe được Quách Tính nói, Hoàng Dung cũng không nói lời nào, mình ở trong lòng lặng lẽ thở dài.
Đó cũng không phải Hoàng Dung mong muốn sinh hoạt. Chẳng qua là bây giờ hai người bị đạo nghĩa vây khốn ở Tương Dương, không cách nào nhúc đích.
Tương Dương giữ vững vị trí khá tốt, có thể như ngày nào đó thành Tương Dương phá, nàng cùng Quách Tính cũng sẽ trở thành tội nhân tiên cổ.
Tiến tử ổ.
Mộ Dung Phục ngồi xếp bằng, vận công chữa thương, mà một bên đúng là hắn tứ đại gia đem Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác.
Phụt.
Đột nhiên, Mộ Dung Phục một ngụm máu đen phun ra.
Công tử.
Thấy thế, Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản đám người vội vàng lây lại.
Không sao.
Mộ Dung Phục khoát tay áo, nói ra, Lý Mạc Sầu hạ độc công phu quả nhiên lợi hại, khá tốt ta công lực thâm hậu, mấy ngày nữa, hẳn là liền có thể đem trong cơ thể tất cả độc tố toàn bộ bước đi ra.
Chúc mừng công tử.
Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản đám người đều là ôm quyền nói ra.
Này thật sự là xúc động trừng phạt ta.
Mộ Dung Phục thở dài một hơi, nói ra, vốn dĩ nghĩ đến bắt Lý Mạc Sầu, tăng lên thoáng một phát ta trong giang hồ hy vọng, lại nhất thời chủ quan, chuẩn bị chưa đủ, không chỉ có chúng Lý Mạc Sầu độc, còn biến thành người trong giang hồ trò cười.
Công tử đừng nản chí,
chúng ta bây giờ trước tiên đem tổn thương nuôi sau, những chuyện khác ngày sau hãy nói.
Đặng Bách Xuyên nói ra.
Mộ Dung Phục khẽ gật đầu, hỏi, gần nhất ta bế quan chữa thương trong lúc, có chuyện gì phát sinh sao?
Hồi công tử, thành Tương Dương chủ Quách Tính vợ chồng quảng phát anh hùng thiếp, mời đại tống võ lâm anh hùng tiến về trước Tương Dương tham gia anh hùng đại hội, đề cử đại tống võ lâm minh chủ.
Đặng Bách Xuyên nói ra.
Anh hùng đại hội,
võ lâm minh chủ.
Nghe vậy, Mộ Dung Phục hai mắt tỏa sáng.
Nếu như ta có thể trở thành đại tống võ lâm minh chủ, tất định là phục quốc tăng thêm thật lớn trợ lực.
Mộ Dung Phục nói ra.
Công tử, nói thì nói như thế, bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được,
lần này anh hùng đại hội chính là Hoàng Dung vì đẩy Quách Tĩnh trở thành đại tống võ lâm minh chủ mà chuyên môn triệu khai, hiện tại trên giang hồ toàn bộ đều là có liên quan đề cử Quách Tĩnh vì đại tống võ lâm minh chủ đồn đại. Đặng Bách Xuyên nói ra, ừ, chẳng lẽ anh hùng đại hội là Quách Tĩnh triệu khai, liền nhất định phải đề cử Quách Tĩnh vì võ lâm minh chủ sao? Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta ngược lại là muốn xem Quách Tĩnh có tài đức gì, có thể trở thành đại tống võ lâm minh chủ. Chính là luận thanh danh, công tử không chút nào bại bởi Quách Tĩnh, đoạn thời gian trước cũng là vì chủ trì giang hồ công đạo mới trúng Lý Mạc Sầu độc. Một bên phòng bà ác nói ra, anh hùng đại hội lúc nào cử hành? Mộ Dung Phục hỏi. Một tháng về sau. Đặng Bách Xuyên lấy ra một phong anh hùng thiếp, nói ra, công tử, Quách Tĩnh vợ chồng cũng hướng chúng ta đưa một phong anh hùng thiếp. Tốt. Một tháng về sau, chúng ta đi tham gia anh hùng đại hội. Mộ Dung Phục thỏa thuê mãn nguyện nói. Nhìn xem Mộ Dung Phục nhất định phải được bộ dáng, Đặng Bách Xuyên cũng không cho dù tốt nói cái gì. Đại đường hoàng triều, âm quý phái. Loan Loan, ngươi xác nhận Trường Sinh Quyết ở nơi này cái gọi là Khương Trần trong tay. Trúc Ngọc Nghiên nói ra. Sư phụ, Loan Loan có 10 phần nắm chắc. Bởi vì tại Cự Kình Bang trên thuyền, chính là hắn cứu đi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Loan Loan nói ra. Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, nói ra, cái này gọi là Khương Trần, là lai lịch thế nào? Loan Loan nói ra, cái này Khương Trần, là Tương Dương thành chủ phụ hộ vệ thống lĩnh. Chính là một cái hộ vệ thống lĩnh, có thể từ độc cô Việt cùng Cự Kình Bang trong tay cứu đi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Trúc Ngọc Nghiên nhíu mày, nói ra. Tại Trúc Ngọc Nghiên xem ra, chính là một cái hộ vệ thống lĩnh, nhiều nhất là cái tiên thiên cảnh võ giả. Sư phụ, cái này Khương Trần thật có chút không tầm thường. Loan Loan nói ra. Trúc Ngọc Nghiên đối với Khương Trần không có hứng thú, nói ra, Loan Loan, Trường Sinh Quyết sự tình liền giao cho ngươi rồi. Vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Trường Sinh Quyết rơi vào Từ Hàng Tĩnh trai trong tay. Là, sư phụ. Loan Loan nói ra, vừa vặn Tương Dương tổ chức anh hùng đại hội, ta đi tìm kiếm cái này Khương Trần ngọn nguồn. Tốt. Trúc Ngọc Nghiên nói ra, bất quá đến lúc đó thành Tương Dương cao thủ tụ tập, ngươi nhất định phải cẩn thận là hơn. Đa tạ sư phụ quan tâm, Loan Loan sẽ. Loan Loan hồi đáp. Đúng rồi, ngươi Thiên Ma đại pháp tu luyện được thế nào? Đột phá đến đệ thập trọng có hay không? Trúc Ngọc Nghiên hỏi. Sư phụ, còn không có. Loan Loan lực lượng chưa đủ nói. Trúc Ngọc Nghiên hơi có vẻ thất vọng, Thiên Ma đại pháp tổng cộng 18 trọng, Trúc Ngọc Nghiên tu luyện tới tầng thứ 17, lại thủy chung không cách nào đột phá đến 18 trọng, bởi vậy nàng cũng là đem hy vọng đến ký thác vào Loan Loan trên người. Nhất định không thể buông lòng tu luyện. Trúc Ngọc Nghiên nói ra. Là, sư phụ. Loan Loan đáp. Dù cho Trúc Ngọc Nghiên không nói, Loan Loan cũng sẽ cố gắng tu luyện, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình bại bởi Từ Hàng Tĩnh trai chính mình đối thủ một mất một còn. Đào Hoa Đảo, trên bến tàu, Chính Anh, Quách Tương cùng Lục Vô Song tam nữ nhìn xem sắp lên thuyền Khương Trần, lưu luyến. Tương Nhi, tại Đào Hoa Đảo cần phải thật tốt luyện công. Khương Trần vừa cười vừa nói, Khương Trần ca ca, ta tranh thủ trong vòng nửa năm đột phá đến tông sư cảnh, sau đó đi tìm ngươi. Quách Tương nói ra, Hoàng Dược Sư quy định chỉ có đạt đến tông sư cảnh mới có thể để cho Quách Tương bên dưới đảo. Khương Trần nhìn về phía một bên Lục Vô Song, dặn dò, Vô Song, ta giáo phái đưa cho ngươi võ công, ngươi muốn hảo hảo luyện tập. Lục Vô Song gật đầu, nói ra, ta biết rồi. Khương Trần đại ca, ngươi trên đường cẩn thận. Khương Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trình Anh, nói ra, Trình Anh cô nương, những ngày này đa tạ nhiệt tình của ngươi chiêu đãi, chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Trần công tử thuận buồm xuôi gió, chúng ta sau này còn gặp lại. Trình Anh ôm quyền nói ra, ta đây liền đi trước. Khương Trần nhìn tam nữ lên mắt, bàn chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, cả người liền phi thân nhảy lên, rơi đến mũi tàu. Trở về đi, bến tàu gió lớn, coi chừng bị lạnh. Khương Trần cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, Khương Trần ca ca, ngươi bận rộn đã xong nhất định phải trở về xem ta a. Quách Tương la lớn, Khương Trần đại ca, ta tại Đào Hoa Đảo chờ ngươi trở về. Lục Vô Song cũng nói. Một bên Trình Anh muốn nói lại thôi chế. Nội liễm nàng đối với Quách Tương cùng Lục Vô Song có một điểm hâm mộ, có thể không chút kiêng kỵ biểu đạt tình cảm của mình. Tốt, ta nhất định sẽ trở về. Khương Trần ánh mắt tại tam nữ trên người từng cái đảo qua, cuối cùng đã rơi vào Trình Anh trên người, vừa vặn cùng Trình Anh ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Hai người ánh mắt gặp nhau, Trình Anh có chút thất kinh, khuôn mặt đỏ bừng, liền tranh thủ ánh mắt rời, một trái tim tình thịch đập loạn. Nhìn xem Trình Anh bộ dáng, Khương Trần khỏe miệng có chút nhếch lên, hắn biết cái này nội liễm ôn nhu nữ tử trong lòng đã có chính mình một chỗ cắm rủi. Đội thuyền chậm rãi rời đi bến tàu, chạy nhanh hướng bao la biển rộng. Tam nữ nhìn qua dần dần trở nên nhỏ bé đội thuyền, trên mặt đẹp đều lộ ra một vòng thần sắc không muốn. Chương 74, tam quan hủy hết kiểu phòng, một hai cầu đặt mua. Một, chương 74, tam quan hủy hết kiểu phòng, một hai cầu đặt mua. Một, lưu luyến cáo biệt Quách Tương, Chính Anh cùng Lục Vô Song tam nữ rời đi Đào Hoa Đảo về sau, Khương Trần liền bước lên phản hồi Tương Dương đường xá. Ồ, đi ngang qua một ngọn núi núi lúc, Khương Trần nhìn thấy một đạo thân ảnh khôi ngô đang ngồi ở vách núi bên cạnh uống rượu, mà ở kia đạo thân ảnh khôi ngô bên cạnh còn thả mấy chục vỏ rượu, trong đó có không ít vỏ rượu đã vô ích. Tiểu Phong, Khương Trần liếc mắt liền nhận ra, kia đạo thân ảnh khôi ngô đúng là bây giờ bị đại tống võ lâm bốn phía truy nã trước cái bang bang chủ Tiểu Phong. Nguyên tắc ở trong, Tiểu Phong tuyệt đối là một cái bi tình nhân vật, bị độc phụ Khang Mẫn vu oan hãm hại, bị lao cha Tiêu Viễn Sơn vung hố được dục tiên dục tử, chỗ yêu người chết thảm tại chính mình dưới lòng bàn tay, cuối cùng bị Liêu chủ làm cho tự vẫn mà chết. Đợi một chút, gia hỏa này không phải là muốn tự sát đi? Khương Trần sắc mặt cổ quái, trong óc ở trong không khỏi hiện ra một cái kinh người ý tưởng. Thiên hạ to lớn, cũng đã không có tiểu mô đất dung thân, tiểu mô còn sống còn có hạng gì ý tứ? Tiểu Phong một hơi uống hết một bò rượu, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mắt nhắm lại, liền hướng phía vách núi nhảy xuống. Cùng lúc đó, Tiểu Phong cảm giác mình cổ áo bị người bắt lấy, một tay lấy chính mình lại kéo lại. Tiểu Phong mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một vị tuấn mỹ như yêu, khí chất siêu trần bạch tí thanh niên đứng ở trước mặt của mình. Không phải Khương Trần còn có thể là ai? Vì sao phải cứu ta? Tiểu Phong hỏi. Thiên hạ nổi tiếng Tiểu Phong tiểu bang chủ, gặp được khó khăn vậy mà lựa chọn tự vận đến đối mặt, nếu là chuyến đi, chẳng phải làm cho người cười đến rụng răng. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Chuyện của ta, không cần ngươi tới quản. Tiểu Phong trầm giọng nói ra. Ha ha, chẳng lẽ tiểu bang chủ không muốn tra ra sát hại Mã Đại Nguyên hung thủ sao? Chẳng lẽ tiểu bang chủ không muốn biết dẫn đầu đại ca là ai chăng? Chẳng lẽ tiểu bang chủ không muốn biết 30 năm trước nhạn môn quan trận đại chiến kia chân tướng sao? Nếu như ngươi cứ như vậy chết, chẳng phải lại để cho hung thủ thật sự nhận nhân ngoài vòng pháp luật? Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần chất vấn, Tiểu Phong không phản bắt được. Tiểu Phong bàn tay tìm đòi, trên mặt đất một vỏ rượu liền đã rơi vào kia trong lòng bàn tay. Cầm Long Công. Khương Trần liếc mắt liền nhìn ra, Tiểu Phong thi triển đúng là hắn tuyệt học một trong, Cầm Long Công. Huynh đài, uống rượu trước. Tiểu Phong bàn tay nhẹ nhàng một tiếng đưa, cái kia vỏ rượu liền hướng phía Khương Trần bay tới. Mặc dù này vỏ rượu nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là ẩn chứa rất mạnh tính lực, bình thường võ giả căn bản là tiếp không được. Khương Trần biết, Tiểu Phong đây là muốn khảo giáo võ công của mình. Đa tạ. Khương Trần cười nhạt một tiếng, tay áo vung lên, liền lạnh nhạt tự nhiên đem vỏ rượu tiếp xuống, sau đó vớt ve vỏ rượu bên trên giấy dán, uống một hơi cạn sạch. Huynh đài sảng khoái. Thấy thế, Tiểu Phong cao giọng cười cười, cũng nắm lên một vỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Trở lại một vỏ. Tiểu Phong nói ra. Tốt. Khương Trần khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Hai người uống một vỏ 257 lại một đàn, cho đến đem trên mặt đất rượu toàn bộ uống cạn. Ha 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 ha, thật sự là thoải mái, rất lâu không có thống khoái như vậy. Tiểu Phong cười to nói. Tiểu bang chủ, uống rượu đã xong, nên nói chuyện chính sự. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết Mã Đại Nguyên chết, là người khác hãm hại ngươi, Tiểu Tam Huệ vợ chồng cùng với Huyền Khổ đại sư, cũng không phải ngươi giết, Đàm Công Đàm bà triệu tiền tốn chết, cũng cùng ngươi không quan hệ. Huynh đài tin tưởng ta. Tiểu Phong trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bây giờ hắn tại Đại Tống Võ Lâm, bị cho rằng là khi sư diệt tổ, lấy oán trả ơn tà ma ngoại đạo, thành mỗi người hô đánh thắng được phố lao thử, không có ai tin tưởng hắn là trong sạch. Thậm chí, treo giải thưởng thiên kim, liền vì chính mình trên cổ đầu người. Thật không ngờ, trước mắt vị này bạch y thanh niên vậy mà lựa chọn tin tưởng mình. Đương nhiên, Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, ta không chỉ có tin ngươi, ta còn biết hung thủ là ai. Huynh đài, có thể hay không báo cho Kiều Phong? Nếu như huynh đài có thể báo cho Kiều Phong, Kiều Phong nhất định vì huynh đài sông pha khói lửa, không chối tử. Kiều Phong kích động nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực đau khổ truy cầu chân tướng mà không có thể được, bây giờ biết được trước mắt bạch y thanh niên vậy mà biết chân tướng sự tình, tâm tình có chút kích động. Là ta làm bất cứ chuyện gì cũng có thể. Khương Trần cười mỉm nói. Tiểu Phong do dự một chút, nói ra, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa sự tình, cũng có thể. Ha 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 ha. Khương Trần cao giọng cười to, nói ra, tại hạ đã biết rõ tiểu bang chủ hiệp can nghĩa đảm, quả quyết sẽ không làm vi phạm đạo nghĩa sự tình. Đa tạ huynh đài thông cảm. Tiểu Phong ôm quyền nói. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, kỳ thật, Mã Đại Nguyên chính là bị Bạch Thế Kính giết chết. Không có khả năng. Nghe vậy, Tiểu Phong theo bản năng phản bác. Bạch Thế Kính chính là cái bang chấp pháp trưởng lão, cương trực công chính, nghiêm mặt không tư, hơn nữa cùng mình quan hệ rất tốt, há lại sẽ sát hại Mã Đại Nguyên giá họa cho chính mình. Tiểu bang chủ an tâm một chút chớ vội. Khương Trần chậm rãi nói ra, chỉ cần một Bạch Thế Kính, tự nhiên làm không ra chuyện như vậy, nhưng hơn nữa một cái Khang Mẫn cùng Toàn Quan Thanh đâu? Khang Mẫn, Toàn Quan Thanh. Nghe thế hai cái danh tự, Tiểu Phong khiếp sợ không thôi, hắn vạn lần không ngờ, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên chết, vậy mà dính đến nhiều người như vậy. Không sai. Khương Trần đem Khang Mẫn sắc dụ Bạch Thế Kính cùng Toàn Quan Thanh, sát hại Mã Đại Nguyên, hãm hại Kiều Phong sự tình đầu đôi gốc ngọn nói ra. Vì hãm hại ngươi, Khang Mẫn cùng Từ Sung Tiêu cũng cùng một chỗ ngủ qua. Khương Trần bổ sung, Từ trưởng lão cũng liên quan đến trong đó. Tiểu Phong trở nên khiếp sợ. Ta cùng Khang Mẫn tuột sủ kỳ không thủ án, gần đây không thủ, Khang Mẫn vì sao như thế phát rổ, muốn như vậy hãm hại ta? Tiểu Phong không hiểu hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì năm đó Lạc Dương Khánh Công sẽ bên trên, tất cả nam nhân đều đối với nàng tâm động, chỉ có ngươi đem nàng cho bỏ qua. Từ nay về sau nàng ghi hận trong lòng, nghĩ hết biện pháp muốn trả thù ngươi. Khương Trần nói ra. Cũng bởi vì này. Tiểu Phong khó có thể tin nói. Không sai. Cho nên khi Khang Mẫn biết ngươi không phải hán nhân thời điểm, nghĩ muốn gọi Mã Đại Nguyên đem ngươi đuổi xuống này, ai ngờ Mã Đại Nguyên không chịu, nàng liền liên hợp Bạch Thế Kính, hại chết Mã Đại Nguyên. Khương Trần nói ra. Thật sự là một cái nữ nhân điên. Tiểu Phong cả giận nói. Tiểu bang chủ chỉ sợ không biết Khang Mẫn đi qua đi. Khương Trần đem Khang Mẫn khi còn bé đã làm chuyện ác, cùng với muốn làm đại lý bất vi, cùng Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần còn có một chân sự tình nói cho Tiểu Phong nghe. Không chiếm được muốn hủy diện, tốt một cái độc phụ. Nghe được Khương Trần đối với Khang Mẫn kể rõ, Tiểu Phong tam quan nát một chỗ. Hắn vạn lần không ngờ, Khang Mẫn thật không ngờ phát rổ. Khang Mẫn hại chết ta Mã Đại Ca, ta nhất định phải giết nàng là Mã Đại Ca báo thù. Bạch Thế Kính, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại như thế hãm hại ta. Còn có Toàn Quan Thanh, thân là cái bang phân đà đà chủ, thật không ngờ âm hiểm hạ lưu. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Tiểu Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù Khương Trần cũng không có cầm ra cái gì thực chất tính chứng cứ, nhưng Tiểu Phong căn cứ trong khoảng thời gian này điều tra, sẽ đem sự tình tiền căn hậu quả đều liên hệ tới, cơ bản có thể phán đoán Khương Trần theo như lời bị thật. Cái kia sát hại ta cha mẹ nuôi cùng thụ nghiệp tân sư, cũng là Khang Mẫn, Bạch Thế Kính cùng toàn quan thanh sao? Còn có sát hại Đàm Công Đàm bà Triệu Tiền Tôn dẫn đầu đại ca, đến tột cùng là ai? Tiêu Phong hỏi. Sát hại Kiều Tam Huệ vợ chồng cùng Huyền Khổ đại sư, còn có Đàm Công Đàm bà Triệu Tiền Tôn hung thủ, không phải Khang Mẫn, Bạch Thế Kính cùng toàn quan thanh, cũng không phải vị kia dẫn đầu đại ca, mà là một người khác hoàn toàn. Khương Trần nói ra. Một người khác hoàn toàn. Nghe được Khương Trần nói, Tiêu Phong có chút trợn tròn mắt. Hung phạm vậy mà không phải chính mình đau khổ tìm kiếm dẫn đầu đại ca. Huynh đại, hung phạm đến tột cùng là ai? Tiêu Phong ôm quyền nói ra. Hung phạm là ngươi cha ruột, Tiêu Viễn Sơn. Khương Trần nói ra. Khương Trần nói, giống như sấm sét giữa trời quang tại Tiểu Phong bên thai nổ vang, chấn động kia đầu ông tắc hưởng. Tuyệt đối không có khả năng. Cha ta Tiêu Viễn Sơn, từ lúc 30 năm trước, tại Nhạn Môn quan một trận chiến, cùng với mẹ ta nhảy núi bỏ mình. Tiểu Phong nói ra. Đối mặt Tiểu Phong nghi vấn, Khương Trần cười nhạt một tiếng, chương 74, tam quan hủy hết Tiểu Phong, 1-2 cầu đặt mua. 2, chương 74, tam quan hủy hết Tiểu Phong, 1-2 cầu đặt mua. 2, nói ra, 30 năm trước Nhạn Môn quan một trận chiến, bản thân chính là một cái to lớn âm mưu. Âm mưu. Tiêu Phong vẻ mặt mê mang nhìn xem Khương Trần. Không sai. Khương Trần gật đầu, nói ra, chúng ta liền từ 30 năm trước Nhạn Môn quan đại chiến nói lên đi. Năm đó, Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Bắc thân là Yến quốc hậu duệ, vì khôi phục đại yến, liền nghĩ muốn khơi mào Đại Tống hoàng triều cùng Đại Liêu vương triều ở giữa đại chiến, cố ý xếp đặt thiết kế hãm hại cha người Tiêu Viễn Sơn. Mộ Dung Bắc tìm được Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử, cố ý tiết lộ Tiêu Viễn Sơn hành tung, sau đó lợi dụng Huyền Tử thân phận, triệu tập Đại Tống võ lâm các lộ cao thủ, mai phục tại Nhạn Môn quan bên ngoài, vây giết các ngươi một nhà. Cha ngươi Tiêu Viễn Sơn không địch lại, mẹ ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn tuyệt vọng chi tế, cha ngươi liền dẫn ngươi và mẹ ngươi nhảy núi, cuối cùng một khắc đem ngươi đổ cho Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử. Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử biết mình chúng Mộ Dung Bắc châm ngòi kế ly gián, xuất phát từ ấy nấy, phải làm phiền Tiểu Tam Huệ vợ chồng nuôi dưỡng ngươi lớn lên, hơn nữa lại để cho Huyền Khổ đại sư truyền thụ cho ngươi võ công. Ta đau khổ tìm kiếm dẫn đầu đại ca, dĩ nhiên là Huyền Tử Phương Trượng. Nghe được Khương Trần giản thuật, Tiểu Phong tam quan lần nữa nhận lấy trùng kích. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, dẫn đầu đại ca dĩ nhiên là chính mình lần chịu tôn kính Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử đại sư. Trải qua Nhạn Môn quan đánh một trận xong, Mộ Dung Bắc vì trốn tránh Đại Tống võ lâm chế tài, giả chết thoát thân, núp ở Thiếu Lâm tự ở trong. Khương Trần tiếp tục nói, Mộ Dung lão tặc lại còn không có chết. Huyết hải thâm cửu, không đội trời chung, Mộ Dung lão tặc, ta thể phải giết ngươi. Tiểu Phong phẫn nộ quát, nếu không phải Mộ Dung Bắc xếp đặt thiết kế, Tiểu Phong cũng sẽ không từ tiểu thành làm một tên cô nhi, càng thêm sẽ không luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Năm đó cha ngươi Tiêu Viễn Sơn nhảy núi cũng không có chết, may mắn còn sống, vì báo thù, hắn cũng ẩn thân tại Thiếu Lâm tự. Khương Trần nói ra, thật vậy chăng? Cha ta không có chết. Tiểu Phong nói ra. Đương nhiên không có, người cha mẹ nuôi Tiểu Tam Huệ vợ chồng, thụ nghiệp thân sư Huyền Khổ, cùng với Đàm Công Đàm bà, Triệu Tiên Tôn trở, đều là bị cha ngươi Tiêu Viễn Sơn giết chết. Khương Trần nói ra. Cha ta tại sao phải làm như vậy? Tiểu Phong không hiểu hỏi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là dẫn đầu đại ca vì sợ sự tình bại lộ, cố ý giết người diệt khẩu, thật không ngờ, dĩ nhiên là chính mình cha ruột gây nên. Chẳng qua là hắn không hiểu, vì sao chính mình cha ruột muốn đem người một nhà rơi vào như vậy hoàn cảnh. Cha ngươi thống hận bọn hắn không chịu nói ra chân tướng, cho nên lúc này mới thống hạ sát thủ. Khương Trần nói ra. Nghe vậy, Tiểu Phong đã trầm mặc. Thật lâu, Tiểu Phong vừa rồi thở dài, nói ra, nguyên lai bọn hắn không có oan của ta. Ta cha mẹ nuôi cùng tụ nghiệp tân sư, đã cha ta giết chết, vậy cũng tương đương với là ta giết chết. Lời còn chưa dứt, Tiểu Phong xông Khương Trần ôm quyền nói ra, xin hỏi huynh đại tính danh. Khương Trần. Khương Trần nói ra. Khương huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có ích được tiểu mô địa phương, cứ việc nói. Tại hạ cáo từ trước. Nói xong, Tiểu Phong quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn qua Tiểu Phong đi xa thân ảnh, Khương Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng có chút độ cong, hắn biết Tiểu Phong phải đi chấm dứt ân oán của mình. Hôm nay không chỉ có lại để cho Tiểu Phong thiếu chính mình một cái sâu sắc nhân tình, hơn nữa võ đạo đế đồng đã thôi diễn ra cầm lòng công, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Phái Hoa Sơn, đệ tử Lao Đức Nặc bái kiến sư phụ. Phái Hoa Sơn nhị đệ tử Lao Đức Nặc vội vàng đi đến, uy một chân trên đất, xông Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần hành lễ nói: "Đức Nặc, ngươi đã trở về, mau dậy đi." Nhạc Bất Quần nâng dậy Lao Đức Nặc, nói ra: "Các ngươi tìm được Lâm Bình Chi không có? Thực xin lỗi, sư phụ." Lao Đức Nặc hổ thẹn lắc đầu, nói ra: "Lâm Bình Chi tung tích không rõ, còn không có tìm được. Đệ tử hoài nghi hắn đi tìm Dư Thương Hải báo thủ. Hắn hiện tại đi tìm Dư Thương Hải báo thủ, quả thực là muốn chết." Nhạc Bất Quần nói ra. "Đúng vậy à, bằng vào Lâm Bình Chi bây giờ võ công, đi tìm Dư Thương Hải báo thủ, không thể nghi ngờ dê vào miệng quạ." Lao Đức Nặc nói ra: "Sư phụ, vậy làm sao bây giờ?" Nhạc Bất Quần có chút trầm ngâm, nói ra: "Đức Nặc, phát động chúng ta phái Hoa Sơn hết thảy mọi người, nhất định phải đuổi tại người khác phía trước đem Lâm Bình Chi tìm được, không thể để cho Lâm Bình Chi rơi vào Dư Thương Hải hoặc là Tả Lãnh Thiền trong tay." "Là, sư phụ, đệ tử cái này đi làm." Lao Đức Nặc đáp. Nhìn xem Lao Đức Nặc rời đi thân ảnh, Nhạc Bất Quần khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt vẻ trầm trọng. Đợi cho Lao Đức Nặc triệt để rời đi, Nhạc Bất Quần đi vào giá sách trước, nhẹ nhàng vặn vẹo trên giá sách một cái bình hoa. Có két rít. Một bên trên vách tường, chậm rãi xuất hiện một cái mật thất. Nhạc Bất Quần đi vào trong mật thất, mà trong mật thất có một vị thanh niên, không phải Lâm Bình Chi còn có thể là ai? "Sư phụ." Nhìn thấy Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi vội vàng quỳ xuống. "Bình Chi, những ngày này bị khuất ngươi rồi." Nhạc Bất Quần nói ra. "Chỉ cần có thể giết Dư Thương Hải, thay ta cha mẹ báo thù, ta chịu lớn hơn nữa ủy khuất cũng không sợ." Lâm Bình Chi nói ra. Nhạc Bất Quần khẽ gật đầu, nói ra, ngươi có phần này nghị lực, sớm muộn có thể chính tay đâm dư Thương Hải. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đó, cái đó đều đừng đi, hiện tại bên ngoài đều tại tìm ngươi. Đa tạ sư phụ. Lâm Bình Chi cảm kích nói ra. Phái Tung Sơn. Một người trung niên nam tử vội vàng đi đến, Sông Tả Lãnh Thiền ôm quyền nói ra, Phí Bân thấy qua trưởng môn sư minh. Tả Lãnh Thiền khẽ gật đầu, nói ra, Phí sư đệ, ngươi đã trở về. Có tin tức gì không? Không có. Sư minh, ta vừa mới thu được Lao Đức Nặc dùng bổ câu đưa tin. Phí Bân nói ra. Úc. Tả Lãnh Thiền hỏi, là phái Hoa Sơn tin tức sao? Nhạc Bất Quần gần nhất lại có cái gì hướng đi? Lao Đức Nặc nói gần nhất Nhạc Bất Quần đang tại phát động toàn bộ phái Hoa Sơn tìm kiếm Lâm Bình Chi. Phí Bân nói ra. Ha ha. Tả Lãnh Thiền cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhạc Bất Quần quả nhiên đối với Tịch Tả Kiếm Phổ chưa từ bỏ ý định a. Trường môn sư minh, Tịch Tả Kiếm Phổ thật sự lợi hại như vậy sao? Phí Bân hỏi. Năm đó Lâm Viễn Đồ bằng vào một tay Tịch Tả Kiếm Phổ, đánh bại Đại Minh Hoàng Triều 36 lộ cao tay, ngươi nói có lợi hại hay không? Tả Lãnh Thiền nói ra. Trường môn sư minh, nếu như Tịch Tả Kiếm Phổ lợi hại như vậy, chúng ta đây muốn tiên hạ thủ vi cương a, không thể để cho Tịch Tả Kiếm Phổ rơi xuống Nhạc Bất Quần trong tay. Phí Bân nói ra. Phí sư đệ, ngươi có nghĩ tới hay không, Tịch Tả Kiếm Phổ nếu như lợi hại như vậy, thế nhưng là Lâm Chấn Nam vì sao võ công như thế thấp kém, liền một cái dư Thương Hải đều đánh không lại? Tả Lãnh Thiền hỏi. Phí Bân gãi gãi đầu, không hiểu hỏi, đúng vậy a, đây là vì cái gì? Cái này Lâm Chấn Nam căn bản cũng không sẽ Tịch Tả Kiếm Pháp, hoặc là nói Lâm Viễn Đồ căn bản cũng không có đem Tịch Tả Kiếm Pháp chuyển cho Lâm Chấn Nam. Tả Lãnh Thiền nói ra. Phí Bân trở nên khó hiểu, nói ra, lợi hại như vậy võ công, sẽ cái gì không chuyển cho Lâm Chấn Nam? Đúng vậy a, ta cũng tại kỳ quái vấn đề này. Tả Lãnh Thiền nói ra, nếu như ta đoán được không sai nói, nếu không tu luyện Tịch Tả Kiếm Phổ cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, người thường căn bản chịu không nổi, nếu không, Lâm Chấn Nam căn bản cũng không phải là Lâm Viễn Đồ nhi tử. Trường môn sư minh, dựa theo như lời ngươi nói, này Tịch Tả Kiếm Phổ không muốn cũng thế. Phí Bân nói ra. Đương nhiên không phải. Dù cho Tịch Tả Kiếm Phổ đối với chúng ta tới nói không dùng, nhưng là kiên quyết không thể rơi vào Nhạc Bất Quần trong tay, để tránh sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Tả Lãnh Thiền nói ra, Phí sư đệ, ngươi bây giờ cũng phát động nhân thủ, tìm kiếm Lâm Bình Chi, nhớ kỹ, dù cho không chiếm được Tịch Tả Kiếm Phổ, cũng muốn hủy nó, không thể để cho nó rơi vào Nhạc Bất Quần trong tay. Là, sư minh. Phí Bân đáp. Hiện tại lấy phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cầm đầu, đối với chúng ta phái Tung Sơn ý kiến khá lớn, chúng ta muốn giết một cảnh trăm. Tả Lãnh Thiền nói ra. Mời sư minh yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Lưu Chính Phong chỉ sợ không cách nào dựa tay gác kiếm. Phí Bân nói ra. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói ra, ta nhất định phải làm cho Nhạc Bất Quần biết ai mới làm Nhạc lao đại. Trường môn sư minh thần công cái thế, thiên thu muôn đời. Một bên Phí Bân lập tức cao giọng nói ra. Chương 75, yêu nữ Loan Loan vs thánh nữ sư Phi Huyền, 221. Chương 75, yêu nữ Loan Loan vs thánh nữ sư Phi Huyền, 221. Đêm đen như mực muộn, hoang vu thị trấn nhỏ, làm cho người ta một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Phong Trần mệt mỏi khương trần, đi tới thị trấn nhỏ duy nhất khách sạn. Chỗ này khách sạn, thoạt nhìn thập phần cũ nát, mặc dù điều kiện không được, nhưng tổng so với ngủ ngoài trời đầu đường muốn mạnh hơn một ít. Khương Trần cưỡi ngựa mà đi vào cửa khách sạn, một gã điếm tiểu nhị vội vàng mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy ra đón chào. Đem ngựa mà uy no bụng một ít, ngày mai ta còn muốn chạy đi đâu? Khương Trần móc ra một khối bạc vụn, ném cho điếm tiểu nhị, dặn dò: "Yên tâm đi, khách quan, ta cam đoan đem con ngựa uy được khi khít." Điếm tiểu nhị hưng phấn nói, nhìn xem một thân bạch y Khương Trần, ánh mắt chỗ sâu toát ra một vòng người khác không dễ dàng phát giác vẻ tham lam. Khương Trần đi vào khách sạn trưởng quầy là một cái trắng trắng mập mập trung niên đầy mỡ nam tử. "Trưởng quầy, cho ta đến một gian phòng trên." Khương Trần móc ra một tỏi bạc, đặt ở trên quầy, nói ra. Nhìn xem trắng bóng bạc, béo trưởng quầy hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra: "Tốt, khách quan." "Tiểu Ngũ, đuổi nhanh mang khách quan lên lầu." "Được rồi." Một gã khác điếm tiểu nhị đem Khương Trần dẫn tới một gian thượng đẳng phòng trọ, gian phòng mặc dù hơi có vẻ cũ nát, nhưng là còn tính toán sạch sẽ sạch sẽ. "Khách quan, ngài còn cần chút gì đó?" Điếm tiểu nhị hỏi. "Tạm thời không cần." Khương Trần khoát tay áo, nói ra: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc ta sẽ tìm các ngươi." "Tốt, khách quan." "Có việc ngài nói chuyện." Điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt trở nên sáng lạ. Nhìn xem điếm tiểu nhị rời đi thân ảnh, Khương Trần khẽ miệng, nhấc lên một vòng có chút độ cong. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, gian phòng này khách sạn là một nhà hát điếm. Bất quá cái trấn nhỏ này chỉ có cái này một nhà khách sạn, không được nơi đây, cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường. Nếu như bọn hắn không cảm thấy được, cái kia Khương Trần sẽ không để ý đến đêm này hát điếm diện. Khương Trần đơn giản rửa mặt một phen, liền đem đèn tối tắt, nằm xuống nghỉ ngơi. Đuổi đến một ngày đường, Khương Trần cũng cảm giác được có chút mệt mỏi, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Đêm khuya, hai đạo bóng đen lặng lẽ ẩn nút đến Khương Trần cửa phòng. Trong bóng tối, Khương Trần đôi mắt đột nhiên trợn mắt, trên mặt lộ ra một vòng lanh ý: bọn người kia thật sự là không sợ chết, thật đúng là đến. Ngay sau đó, một cây ống trúc xuyên phá cửa sổ giấy rũi tiến đến, ngay sau đó một cổ nhàn nhạt khói mê thổi vào. Khương Trần tu luyện ngũ hành âm dương quyết, bách độc bất xâm, tự nhiên không sợ này khói mê. Đã qua một hồi lâu, ngoài cửa mới truyền đến hai người nói khẽ với nói: "Này chỉ nhỏ dê béo hẳn là bị mê đảo, ngươi xác định sao?" "Yên tâm đi, Ngũ ca, loại này thuốc mê coi như là tông sư cảnh võ giả nghe thấy đều muốn bị phóng ngược lại." "Vậy là tốt rồi." Tiểu tử này vừa nhìn ngay cả có tiền người, trên người khẳng định có không ít tiền. Chỉ cần con ngựa kia đều giá trị xa xỉ. "Ngũ ca, chúng ta động tác nhanh lên, đợi lát nữa cùng trưởng quầy tụ hợp, cùng một chỗ vui mừng a, cái kia con quỷ nhỏ, lớn lên thật hăng hái a. Hai người âm thanh rất nhỏ, nhưng là Khương Trần nhĩ lực kinh người, nghe được rành mạch. Có két rì rì. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, hai đạo thân ảnh lén lén lút lút chui đi vào. Đúng là khách sạn ở trong hai gã điếm tiểu nhị, một người gọi là Trương Ngũ, một người gọi là Lý Lục. Lúc này, gian phòng ngọn đèn đột nhiên bị thắp sáng đứng lên. Hai gã điếm tiểu nhị đều bị lại càng hoảng sợ. Ngươi không phải nói ngươi khói mê, coi như tông sư cảnh võ giả đều có thể mê đạo sao? Nhìn xem Khương Trần lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Trương Ngũ nhìn Lý Lục liếc mắt, bất mãn nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Lý Lục cũng là một mặt khó hiểu. Hắn cũng không biết vì cái gì, lần nào cũng đúng khói mê, lần này vậy mà sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi còn đứng làm gì? Trương Ngũ nhìn Lý Lục liếc mắt, Lý Lục ngầm hiểu, đột nhiên hướng phía Khương Trần ra tay. "Hừ, muốn chết." Khương Trần hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra, Lý Lục trực tiếp bị hùng hồn trưởng lực đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất. Phụt. Lý Lục điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, khí tuyệt mà chết. "Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng." Trương Ngũ lập tức trực tiếp quỳ xuống, cuống quýt dập đầu đạo. Thấy võ công cùng hắn không sai biệt lắm Lý Lục, lại bị Khương Trần một trường đánh chết, hắn lập tức minh bạch, nay muộn xem như đá trúng thiết bản. "Các ngươi trưởng quầy đâu?" Khương Trần nhàn nhạt nói ra. "Chúng ta trưởng quầy Trương Ngũ ấp a ấp úng, thần sắc bất định." "Không nói." Khương Trần sắc mặt trầm xuống, nói ra: "Nay muộn vào ở một cái xinh đẹp cô nương, chúng ta trưởng quầy Trương Ngũ lập tức sợ tới mức giật mình, toàn bộ nói ra. Thật sự là một đám cầm thú." Nghe vậy, Khương Trần hai ngón một điểm, một đạo lăng lệ ác liệt chỉ kình, không có vào Trương Ngũ mi tâm. Bịch. Trương Ngũ thi thể bay thẳng đến sau ngược lại đi. Đánh chết Trương Ngũ sau, Khương Trần trực tiếp lướt đi cửa phòng. Mặc dù hắn không phải cái gì hiệp nghĩa thế hệ, nhưng là không muốn nhìn thấy một cái người vô tội thiếu nữ trong sạch bị tàn nát. Phanh. Bất quá Khương Trần vừa mới lướt đi cửa phòng, nhưng là nhìn thấy béo trưởng quầy từ cuối hành lang trong một cái phòng bay ngược mà ra, nện ở trên tường, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Phụt. Béo trưởng quầy một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, trên mặt có vẻ sợ hãi, phảng phất thấy ma quỷ một dạng. Dám đến trêu chọc bà cô, thật sự là chẳng sống. Một đạo tà mị mà động nghe âm thanh từ gian phòng ở trong truyền ra. Ngay sau đó, một cái trắng nón mảnh lui người ra khỏi cửa phòng, một gã cực kỳ xinh đẹp đi chân trần hồng y thiếu nữ đi ra. "Công tử, ngươi là chạy đến cứu ta đấy sao?" Đi chân trần hồng y thiếu nữ nhìn bên cạnh Khương Trần liếc mắt, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Mặc dù đi chân trần hồng y thiếu nữ lớn lên cực kỳ mỹ lệ, nhưng là toàn thân lộ ra một loại yêu mị, phản phất hoa hồng có gai, giống như mỹ vị độc dược. Khương Trần mặc dù không có thấy qua đi chân trần hồng y thiếu nữ, nhưng là ánh mắt của đối phương lại cho mình một loại rất tin tưởng cảm giác. "Chúng ta trước kia thấy qua." Khương Trần nói ra. "Ha ha." Đi chân trần hồng y thiếu nữ che miệng cười khẽ, nói ra, "Phàm là nghĩ người nhận biết ta, đều nói như vậy. Công tử cũng muốn nhận thức ta?" "Không đúng, chúng ta nhất định thấy qua." Khương Trần trong óc ở trong linh quang lóe lên, nghẹn ngào nói ra, "Là ngươi. Ngươi là cự tình bang trên thuyền cái kia nha hoàn." "Khương công tử quả nhiên dễ nhớ tính, lại bị ngươi nhận ra. Công tử ngày đó đánh cho ta đau quá." Đi chân trần hồng y thiếu nữ cười đến cười run rẩy hết cả người. "Ngươi đến tột cùng là ai?" Khương Trần trầm giọng hỏi. Ngày đó hắn sốt ruột đi cứu giúp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, lại bị cái này đi chân trần hồng y thiếu nữ đã lừa gạt đi. Mặc dù tướng mạo bất đồng, bất quá ngày ấy nàng hiển nhiên là hóa trang, hiện tại mới là nàng chân thật bộ dáng. Bất quá dù cho tướng mạo có thể thay đổi, nhưng một người ánh mắt, nhưng không cách nào che giấu. Tối nay ở đây gặp nhau, Khương Trần tuyệt không tin tưởng đây là trùng hợp. "Ha ha, ngươi đoán?" Đi chân trần hồng y thiếu nữ rêu rêu nói. Khương Trần cao thấp đánh giá đi chân trần hồng y thiếu nữ liếc mắt, nói ra, "Ngươi là Âm Quý phái Loan Loan." "Làm sao ngươi biết?" Nhìn thấy Khương Trần nói ra tên của mình, Loan Loan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ưa thích mặc đồ đỏ, lại yêu thích chân trần, cũng chỉ có Âm Quý phái Loan Loan. Khương Trần nói ra. "Ha ha, quả nhiên lợi hại." Loan Loan nói ra, "Khương công tử chờ một chốc, ta chưa xử lý xong cái này hắc tâm trưởng quầy. Bà cô tha mạng a, bà cô tha mạng a." Béo trưởng quầy mặt mũi tràn đầy là máu, dập đầu như bằng tỏi một dạng, dốc sức liều mạng hướng phía Loan Loan dập đầu. Hắn coi như là nửa cái người trong giang hồ, tự nhiên nghe nói qua Loan Loan danh hảo, cũng biết ma đạo thủ đoạn tàn nhẫn. Mà một bên tên này Bạch Đi Liễu thanh niên, hiển nhiên cũng không phải cái gì dễ dàng tới bối. Tối nay đồng thời trêu chọc đến hai gã nhân vật lợi hại, béo trưởng quầy cũng là khóc không ra nước mắt. Chỗ này thị trấn nhỏ vắng vẻ hoang vu, bình thường cũng sẽ không xuất hiện cái gì cao thủ lợi hại, bởi vậy béo trưởng quầy nhiều lần đắc thủ, sống được tiêu dao tự tại. Hắn nhưng không có nghĩ tới, thường tại bờ sông đi, nào có không ngầm dậy. Khương Trần nhìn xem béo trưởng quầy, trong nội tâm vị kia mặc niệm, ai kêu hắn trêu chọc thế nhưng là yêu nữ Loan Loan đâu. Loan Loan ngón tay bắn ra, một quả màu đen dược hoàn lập tức tiến vào béo trưởng quầy trong miệng. "Ngươi cho ta ăn là cái gì?" Béo trưởng quầy vẻ mặt hoảng sợ nói. "Không có gì, chính là chúng ta Âm Quý phái Hủ Cốt Thực Tâm chương 75, yêu nữ Loan Loan VS Thánh nữ sư Phi Huyền, 222, chương 75, yêu nữ Loan Loan VS Thánh nữ sư Phi Huyền, 222, hoàn. Kế tiếp ngươi lục phủ ngũ tạng sẽ từ từ hư thối, 7749 ngày về sau mới có thể thống khổ chết đi." Loan Loan vừa cười vừa nói. "Ngươi hảo độc a." Nghĩ đến chính mình đem bị 7749 ngày thống khổ tra tấn, béo trưởng quầy móc ra một cây truy thủ, trực tiếp cho mình thoải mái một chút. Thật sự là không thú vị. Thấy béo trưởng quầy tự vận, Loan Loan lắc đầu, thất vọng nói: "Ngươi cái gọi là Hủ Cốt Thực Tâm Hoàn, kỳ thật chính là một viên nhỏ nê hoàn đi." Khương Trần nhàn nhạt nói ra: "Ngươi thật là một cái người thông minh." ta thích nhất cùng người thông minh giao tiếp. Loan Loan nói ra. Chính như Khương Trần theo như lời, vừa rồi Loan Loan cho béo trưởng quậy dùng, bất quá là dùng bùn đen trà sắt thành tiểu dược hoàn. Thật không ngờ, cái này béo trưởng quậy như vậy không trải qua dọa, trực tiếp liền tự sát. Khương Trần nói ra, Loan Loan cô nương, ngươi là cố ý tới tìm ta, mới có thể xuất hiện ở khách điếm này đi. Làm sao ngươi biết ta là cố ý tìm được ngươi rồi? Loan Loan tò mò hỏi. Nếu như ngươi không phải cố ý tới tìm ta, lại là làm thế nào biết ta họ Khương đâu? Điều này nói rõ ngươi khẳng định điều tra qua ta. Khương Trần nói ra. Quả nhiên lợi hại. Người kia sao thông minh, vậy ngươi đoán xem ta là tại sao tìm ngươi? Loan Loan nói ra. Ngoại trừ trường sinh quyết, còn có thể vì cái gì? Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần nói, Loan Loan trở nên kinh ngạc, nàng thật không ngờ, Khương Trần vậy mà đều nói đúng rồi. Ngươi như thế nào cái gì cũng biết? Loan Loan tò mò hỏi, nàng cũng hoài nghi Âm Quý phái nội bộ có Khương Trần nhãn tuyến. Ha ha, cái này cũng không khó đoán. Khương Trần nói ra, ta ngược lại là có chút tò mò, ngươi là làm thế nào biết trường sinh quyết tại trên tay của ta, lại là như thế nào tìm đến ta? Các đại hoàng triều cùng giang hồ môn phái đều có riêng phần mình mạng lưới tình báo, hiện tại đã có không ít hoàng triều cùng môn phái cũng biết trường sinh quyết trong tay ngươi. Đến mức như thế nào tìm đến ngươi, chỉ cần không phải cố ý giấu giếm hành tung, thông qua chúng ta mạng lưới tình báo, muốn tìm đến một người lại đơn giản bất quá. Loan Loan nói ra, Khương công tử, ngươi đã là người thông minh, vậy hẳn là biết nên làm như thế nào. Ta không biết. Khương Trần nhàn nhạt cười nói. Loan Loan nói ra, Khương công tử, giao ra trường sinh quyết, Loan Loan có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như ta nói không đâu. Khương Trần nói ra. Loan Loan sắc mặt trầm xuống, nói ra, Khương công tử, ngươi cũng đừng làm cho ta khó làm. Loan Loan cô đương, nghĩ muốn ta đem trường sinh quyết giao cho ngươi cũng có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Khương Trần nói ra. Điều kiện gì? Tại bên cạnh của ta là bột một năm. Khương Trần vừa cười vừa nói. Không cầu hoa tươi ngươi. Muốn chết. Loan Loan lập tức giận tím mặt, trực tiếp vận chuyển thiên ma đại pháp, hướng phía Khương Trần một trường vung đến. Khương Trần cười mỉm nhìn xem Loan Loan, không chút nào không có xuất thủ dấu hiệu. Thỏa đáng Loan Loan nghi hoặc chi tế, một đạo màu xanh thân ảnh thoáng hiện mà ra, ngăn tại Khương Trần trước mặt, cản lại Loan Loan công kích. Một hơi thời gian, hai người liền giao thủ mấy hiệp. Phanh! Hai người hai tay tấn công, đều thối lui số dư bước. Sư Phi Huyên, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Loan Loan mặt tâm trầm, nói ra. Nguyên lai là Sư Phi Huyên. Khương Trần đã sớm phát giác được màu xanh thân ảnh tồn tại, nhưng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là từ hàng tĩnh trai Sư Phi Huyên. Loan Loan cùng Sư Phi Huyên đều thuộc về tuyệt thế mỹ nữ, nhan giá trị tương xứng, thế nhưng là khí chất lại lớn vì bất đồng. Loan Loan mị hoặc như yêu, Sư Phi Huyên trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên. Sư Phi Huyên, ngươi thật muốn làm hư chuyện tốt của ta. Loan Loan khiển trách quá mắng. Loan Loan, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho trường sinh quyết rơi xuống các ngươi Âm Quý phái trong tay. Sư Phi Huyên nói ra. Ta đây cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là kiếm pháp của ngươi lợi hại, còn là ta thiên ma đại pháp lợi hại. Loan Loan nói ra. Tiếng nói hạ xuống, Loan Loan liền công hướng Sư Phi Huyên, mà Sư Phi Huyên cũng không dám chủ quan, rút kiếm đón chào. Từ hàng kiếm điện, thiên ma đại pháp. Khương Trần khỏe miệng có chút nhếch lên, võ đạo đế đồng đã tại bắt đầu suy diễn hai bộ công pháp võ học. Cũng không lâu lắm, Khương Trần trong óc ở trong liền xuất hiện không ít tin tức, tất cả đều là có quan hệ từ hàng kiếm điện cùng thiên ma đại pháp tu luyện chi pháp. Khương Trần đã nhìn ra, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan đều là tông sư cảnh hậu kỳ tu vi, chiến lược tương đối, nhất thời hồi lâu chỉ sợ khó có thể phân ra cao thấp. Thấy thế, Khương Trần khẽ lắc đầu, liền nghĩ muốn rời đi. Thật không ngờ, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan vậy mà ăn ý 10 phần đồng thời dừng tay, ngăn cản Khương Trần đường đi. Các ngươi tiếp tục a, không cần phải xen vào ta. Khương Trần vừa cười vừa nói. Khương công tử, ta là từ hàng tĩnh trai Sư Phi Huyên, đặc biệt phục lệnh của sư phụ, tiến đến tìm kiếm công tử. Sư Phi Huyên nói ra. Ngươi cũng là đến đoạt trường sinh quyết. Khương Trần ý vị thâm trường nói. Không phải. Sư Phi Huyên vội vàng lắc đầu, nói ra, công tử, ngươi đã hiểu lầm, ta là nghe nói Âm Quý phái để cướp đoạt trường sinh quyết, cho nên tiến đến ngăn cản nàng. Ừ, các ngươi từ hàng tĩnh trai, thật hay giả nhân giả nghĩa, rõ ràng cùng ta giống nhau là đến đoạt trường sinh quyết, hết lần này tới lần khác nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, thật sự là một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Loan Loan trầm trọng nói. Nghe được Loan Loan niệm ai, Sư Phi Huyên sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không lựa chọn cùng Loan Loan đấu võ mồm. Mời sư tiên tử yên tâm, trường sinh quyết tại ta đây, Âm Quý phái đoạt không đi. Khương Trần vừa cười vừa nói. Công tử, ngươi bây giờ còn không biết tình cảnh của mình có bao nhiêu nguy hiểm, bây giờ không ít hoàng triều cùng môn phái võ lâm cũng đã biết trường sinh quyết rơi vào trong tay của ngươi, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Sư Phi Huyên nói ra. Khương Trần có chút kinh ngạc, hắn biết trường sinh quyết tại chính mình trong tay, sớm muộn giấu giếm không được, bất quá vẫn là thật không ngờ đã vậy còn quá nhanh liền đi lọt tin tức. Sư tiên tử, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Khương Trần nói ra. Công tử nếu như tin được ta Sư Phi Huyên, có thể theo ta hồi từ hàng tinh trai, chúng ta từ hàng tinh trai, với tư cách thiên hạ chính đạo đứng đầu, nhất định sẽ cam đoan công tử an toàn. Sư Phi Huyên nói ra. Nếu như ta không muốn đi đâu? Khương Trần hỏi. Nếu như công tử không muốn đi từ hàng tinh trai, cái kia mời công tử đem trường sinh quyết giao cho ta, trường sinh quyết kiên quyết không thể rơi vào Âm Quý phái trong tay. Sư Phi Huyên nói ra. Không thể rơi vào chúng ta Âm Quý phái trong tay, chẳng lẽ liền có thể rơi vào các ngươi từ hàng tinh trai trong tay? Loan Loan tiếp tục giễu cợt nói. Nếu như ta cũng không muốn đi từ hàng tinh trai, lại không muốn giao ra trường sinh quyết đâu? Khương Trần nói ra. Công tử, trường sinh quyết trong tay ngươi, chỉ làm cho ngươi mang đến họa sát thân. Sư Phi Huyên nói ra. Tạ ơn sư tiên tử hảo ý. tiên tử còn là mời trở về đi. Khương Trần nói ra. Nghe thấy không có. Người ta bảo ngươi đi a. Loan Loan ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Công tử, phi huyên có thể đi, nhưng ta lo lắng sau khi rời khỏi, đối diện yêu nữ sẽ hướng công tử ra tay. Sư phi huyên nói ra. Cho nên, các ngươi cùng đi. Khương Trần cười mỉm nhìn về phía Loan Loan. Ngươi Loan Loan khuôn mặt lập tức đen lại. Hai vị, Trường Sinh Quyết hoàn toàn chính xác trong tay ta, nhưng ta sẽ không giao nó giao cho Từ Hàng Tĩnh trai cùng Âm Quý phái, đương nhiên, cũng sẽ không giao cho khác bất luận cái gì hoàng triều cùng một phái. Nếu như hai vị muốn ra tay cứng rắn tranh đoạt nói, cần phải suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, khác đến lúc đó đã hối hận. Xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Khương Trần liền nhấc chân đi ra ngoài. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan đều là hai mặt nhìn nhau. Các nàng thật không ngờ, Khương Trần đã vậy còn quá kiên cường. Một cái nho nhỏ hộ vệ thống lĩnh, đã vậy còn quá không coi ai ra gì. Loan Loan tức giận đến dậm chân, nói ra. Ai? Sư Phi Huyên cũng là khẽ thở dài một hơi. Nguyên bản nàng cho rằng chuyển ra Từ Hàng Tĩnh trai danh hảo, hơn nữa chính mình tốt nói quyên bảo, đối phương nhất định sẽ đem Trường Sinh Quyết hai tay dâng lên, thật không ngờ, đối phương vậy mà cứng mềm không ăn. Xem ra sư phụ giao cho cái này nhiệm vụ, sẽ không quá đơn giản a. Không có theo tới. Khương Trần đi ra khách sạn, phát hiện Sư Phi Huyên cùng Loan Loan quân không có theo tới, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dễ dàng như vậy liền buông tha. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tìm được ngựa của mình, trở mãi nhờ lên ngựa, dơ roi mà đi. Bên trên. Chương 76, Long Cô Nương, đây là ta lần thứ hai cứu ngươi. Một hai cầu đặt mua. Một, chương 76, Long Cô Nương, đây là ta lần thứ hai cứu ngươi. Một hai cầu đặt mua. Một, cái này là Trung Nam Sơn. Khương Trần trước mắt xuất hiện một mảnh kéo sơn mạch xương trắng tràn ngập, giống như nhân gian tiên cảnh mở dạng. Rời đi khách sạn về sau, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan liền lại không có xuất hiện qua, tựa hồ hai nữ đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Khương Trần tại phản hồi Tương Dương trên đường, cố ý đường vòng mà đi, tiến về trước Trung Nam Sơn. Mà mục tiêu của hắn, tự nhiên chính là tiểu long nữ, còn có hoạt tử nhân mộ ở trong toàn chân võ học cùng với phái cổ mộ võ học. Trung Nam Sơn từ trên xuống dưới đều có toàn chân giáo đệ tử trông coi, trong đó không thiếu toàn chân giáo đệ tam đại đệ tử. Vì sao toàn chân giáo thủ vệ như thế nghiêm? Khương Trần trong lòng có chút nghi hoặc, toàn chân giáo thủ vệ nghiêm, mà ngay cả một con chim nhỏ đều rất khó bay vào đi. Bất quá bằng vào Khương Trần thân pháp, hơn nữa thần cấp liễm tức thuật bản thân, những này toàn chân giáo đệ tử đều không có phát hiện Khương Trần tung tích. Len ken ken ken. Khương Trần thuận lợi đi vào phía sau núi, lại nghe thấy một hồi đánh nhau thanh âm. Tìm theo tiếng nhìn lại, Khương Trần liền nhìn thấy tại trong núi rừng, đứng sừng sững một tòa to lớn của mộ, mà ở cổ mộ phía trước trống trải chi địa, hai đạo thân ảnh đang tại kịch liệt giao thủ, bên cạnh còn đứng một gã xinh đẹp tiểu đạo cô. Lý Mạc Sầu. Khương Trần liếc mắt liền nhận ra, đánh nhau hai đạo thân ảnh bên trong, một người chính là Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu, mà đứng ở một bên tiểu đạo cô, đúng là đệ tử của nàng Hồng Lam Ba. Tiên kia xinh đẹp tiên tiên quần trắng thiếu nữ, không cần nhiều lời, nhất định chính là tiểu long nữ. Chính như Doan Chí Bình cho tiểu long nữ vẽ bức họa giống nhau, thứ nhất tập kích bạch tí trắng tuyết, mái tóc đen nhánh giống như thác nước một dạng rủ xuống đến bên hông, trắng nõn ra, chớp động lên nóng ánh sáng bóng, đôi mắt dễ thương rất vòng, trông mong như rực rỡ. Hoàn mỹ dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt, làm cho người tim đập thình thịch. Băng thanh ngọc khiết, khí chất như tiên, phản phất tử trong tranh đi ra đến một dạng. Sư muội, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn đem ngọc nữ tâm kinh giao ra đây đi. Nếu không đừng trách sư tỷ lòng dạ độc ác. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, trước đó bị Mộ Dung Phục đả thương, Lý Mạc Sầu trở lại Xích Hà Sơn trang dưỡng thương, chờ thương thế khỏi hẳn, liền tới đến Hoạt Tử Nhân Mộ hướng tiểu long nữ đòi hỏi ngọc nữ tâm kinh. Cho tới nay, nàng đối với sư phụ truyền ngôi cho tiểu long nữ bất mãn. Sư tỷ, ngươi liền chết rồi nảy tâm đi, ta là không có khả năng đem ngọc nữ tâm kinh giao cho ngươi. Tiểu long nữ nói ra. Hừ, ta đây cũng muốn nhìn xem, những năm này ngươi có hay không tiến bộ. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lời còn chưa dứt, Lý Mạc Sầu phất trần vung lên, hướng phía tiểu long nữ công đi qua. Hai người đều biết rõ võ công của đối phương, từng chiêu từng thức, dáng vẻ này ngươi chết ta sống tranh đấu, ngược lại như là sư môn luận bản. Bất quá Lý Mạc Sầu tu vi chính là tông sư cảnh hậu kỳ, mà tiểu long nữ tu vi chính là tông sư cảnh trung kỳ, giao thủ hơn 10 hiệp về sau, tiểu long nữ dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Phanh! Lý Mạc Sầu dù sao kỹ cao một bậc, một trường khắc ở kia trên bờ bay. Phụt! Tiểu long nữ thân hình lảo đảo, rút lui mà ra, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức lập tức trở nên hể bại đứng lên, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mạng. Lý Mạc Sầu lấn trên người trước, thế công như là giống như cuồng phong bạo vũ, đem tiểu long nữ thân hình đều bao phủ trong đó. Đã đồng môn, vì sao thao thương? Mắt thấy tiểu long nữ bỏ mạng ở hoàng tuyển, một đạo bạch y thân ảnh giống như quỷ mị một dạng xuất hiện ở tiểu long nữ trước mặt, cản lại Lý Mạc Sầu thế công. Là ngươi? Lý Mạc Sầu thối lui mấy bước, đánh giá bạch y thân ảnh liếc mắt, lập tức nhận ra Khương Trần thân phận. Một bên tiểu long nữ thấy do Khương Trần tướng mạo lúc, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Hào đẹp xinh đẹp nam tử a, mày kiếm mắt sáng, mũi như huyền đảm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da trắng non như ngọc, lộ ra một loại siêu phàm tiêu sái chi khí, nhưng lại mang theo một vòng tà tà không bị trói buộc chi sắc. Tiên tử, thật không ngờ đi, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Thương thế của ngươi đều tốt. Khương Trần nhàn nhạt cười nói. Lý Mạc Sầu mặt tâm trầm, vốn dĩ cho rằng lần này là nàng cướp đoạt ngọc nữ tâm kinh ngàn năm một thở cơ hội tốt, thật không ngờ lại giết ra một cái Khương Trần. Vật của ta muốn đâu? Lý Mạc Sầu hỏi. Ở chỗ này đây. Khương Trần bàn tay khẽ đảo, từ hệ thống không gian lấy ra ngũ độc bí truyền ném cho Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tiếp nhận ngũ độc bí truyền cũng là có chút ít kinh ngạc, nàng thật không ngờ, Khương Trần thật sự đã tìm được ngũ độc bí truyền, hơn nữa thật sự còn cho chính mình. "Công tử, đây là chúng ta phái cổ mộ nội bộ sự tình, hy vọng công tử không muốn nhúng tay." Đem ngũ độc bí truyền còn cho Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu nói chuyện ngữ khí đều trở nên khách khí rất nhiều. "Lý Mạc Sầu, ngươi muốn bất quá là ngọc nữ tâm kinh, không cần phải đả thương người tính mệnh, huống chi nàng vẫn là của ngươi sư muội." Khương Trần nhàn nhạt nói ra. "Ngươi có thể khuyên nàng đem ngọc nữ tâm kinh giao cho ta." Lý Mạc Sầu nhìn tiểu long nữ liếc mắt, nói ra. "Không thể." Khương Trần lắc đầu. Mặc dù là lần thứ nhất thấy tiểu long nữ, nhưng là hắn biết, lấy tiểu long nữ tính cách, là tuyệt đối sẽ không đem ngọc nữ tâm kinh giao ra đây. "Vậy ngươi tại đây nói lời vô dụng làm gì?" Lý Mạc Sầu nói ra. "Tiên tử đừng nội." Khương Trần cười cười, nói ra, "Ngươi muốn ngọc nữ tâm kinh, bất quá là nghĩ muốn tăng lên võ công của mình, nếu như ta nguyện ý dạy ngươi một bộ so với ngọc nữ tâm kinh lợi hại hơn công pháp đâu?" "So với ngọc nữ tâm kinh lợi hại hơn công pháp?" Lý Mạc Sầu nói ra. "Không sai." Khương Trần khẽ miệng có chút nhếch lên, nói ra, "Ví dụ như, cửu âm chân kinh." Nghe được Khương Trần nói, Lý Mạc Sầu bên hai như là vang lên sét đánh một dạng, chấn động cả buổi hồi thất thở. "Cửu âm chân kinh." Lý Mạc Sầu hô hấp trở nên dồn dập lên, cửu âm chân kinh với tư cách võ lâm đỉnh cấp công pháp một trong, Lý Mạc Sầu tự nhiên biết. Năm đó Nam Đế Bắc Cái Tây Độc Đông Tà Trung Thần Thông ngũ đại cao thủ tề tụ Hoa Sơn Luật Kiếm, quyết định cửu âm chân kinh thuộc sở hữu. Phàm là tu luyện cửu âm chân kinh người, không một không đưa thân giang hồ nhất lưu cao thủ liệt kê. Lời ấy thật sự. Lý Mạc Sầu bán tín bán nghi nhìn xem Khương Trần, nàng không quá tin tưởng, Khương Trần sẽ đem cửu âm chân kinh truyền thụ cho nàng. "Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Huống chi, ta có cần phải lừa ngươi sao?" Khương Trần nhàn nhạt cười nói. Lý Mạc Sầu được chứng kiến Khương Trần thực lực, biết đối phương nếu như muốn bằng vào võ lực, mình là tuyệt đối không địch lại, quả thật không cần phải lừa gạt mình. "Ngươi chuẩn bị lúc nào dạy ta?" Lý Mạc Sầu hỏi. Nghe được Lý Mạc Sầu nói, Khương Trần cười nhạt một tiếng, xem ra Xích Luyện Tiên Tử cũng không cách nào chống cự cửu âm chân kinh hấp dẫn. "3 ngày về sau, như thế nào?" Khương Trần nói ra. "Vì sao phải 3 ngày về sau?" Lý Mạc Sầu nghi hoặc hỏi. Khương Trần nhìn thoáng qua bên cạnh bị Lý Mạc Sầu trọng thương tiểu long nữ, không nói gì. "Tốt, ta đây ngay tại dưới núi thị trấn nhỏ chờ ngươi 3 ngày." Lý Mạc Sầu quay đầu, đối với một bên Hồng Lăng Ba nói ra, "Lăng Ba, chúng ta đi." "Là, sư phụ." Hồng Lăng Ba vội vàng đi theo. Nhìn qua Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba đi xa thân ảnh, Khương Trần khỏe miệng có chút nhếch lên. Sở dĩ muốn Lý Mạc Sầu chờ thêm 3 ngày, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải thay tiểu long nữ chữa thương, mà là hiện tại Khương Trần căn bản còn không có tập được cửu âm chân kinh. Mà Khương Trần biết, Hoạt Tử Nhân Mộ ở trong có Vương Trùng Dương năm đó lưu lại cửu âm chân kinh tàn quyển, mặc dù là tàn quyển, nhưng là có thể thông qua võ đạo đế đồng đem bản đầy đủ cửu âm chân kinh thôi diễn ra đến. "Đa tạ công tử ân cứu mạng." Tiểu long nữ đi vào Khương Trần bên người, ôn quyền nói ra. Tiểu long nữ biết, nếu như hôm nay không phải Khương Trần xuất thủ cứu giúp, chính mình xác suất cao sẽ gặp đến sư tỷ độc thủ. Khương Trần nhìn tiểu long nữ liếc mắt, chỉ thấy tiểu long nữ sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, hiển nhiên bị Lý Mạc Sầu một trường kia bị thương không nhẹ. "Long cô nương, đây là ta lần thứ hai cứu ngươi." Khương Trần ý vị thâm trường nói. "Cũng không phải là lần thứ hai. Đánh chết Doan Chí Bình, trợ giúp tiểu long nữ trừ bỏ thai hoàng ẩm, xem như lần thứ nhất. Lần thứ hai cứu ta." Tiểu chương 76, "Long cô nương, đây là ta lần thứ hai cứu ngươi." 1-2 cầu đặt mua. 2, chương 76, "Long cô nương, đây là ta lần thứ hai cứu ngươi." 1-2 cầu đặt mua. 2, long nữ thì là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Khương Trần, gia hỏa này cực kỳ kỳ quái, chính mình rõ ràng là lần thứ nhất thấy hắn, hắn lại nói chính mình cứu ta 2 lần. "Công tử, ngươi là toàn chân giáo đệ tử sao?" Tiểu long nữ hỏi. Khương Trần cười mỉm nói, "Long cô nương, ngươi xem ta như toàn chân giáo đệ tử sao? Nơi này là cổ mộ cấm địa, vô luận công tử có phải hay không là toàn chân giáo đệ tử, mời công tử nhanh chóng rời đi đi." Tiểu long nữ nói ra. Bất quá vừa mới nói xong, tiểu long nữ trong cơ thể thương thế bộc phát, trước mắt tối sầm, hẳn là ngất đi, trực tiếp ngã vào Khương Trần trong ngực. "Xem ra ta nghĩ rời đi cũng không được." Khương Trần nhìn xem trong ngực hôn mê tiểu long nữ, vừa cười vừa nói. Khương Trần đem tiểu long nữ ôm vào Hoạt Tử Nhân mộ. Mới vừa vào cổ mộ, một cổ dị thường rét thấu xương âm lãnh chi khí đối diện mà đến, lệnh Khương Trần cũng nhịn không được dùng mình một cái. "Như thế nào lạnh như vậy?" Khương Trần âm thầm nói ra. Khương Trần tùy ý tìm một gian thạch thất, đem tiểu long nữ bông, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết vì kia chữa thương. Cũng không lâu lắm, tiểu long nữ liền tỉnh lại, cảm giác được tinh thuần nội lực từ Khương Trần lòng bàn tay truyền vào trong cơ thể, mà nội thương của mình cũng là lấy một chồng mắt thường có thể xem xét tốc độ khép lại. "Tốt tinh thuần nội lực hùng hậu a." Tiểu long nữ âm thầm sợ hãi thán nói. Nàng có thể phát giác được Khương Trần chất khí tinh thuần và hùng hồn. Lấy Khương Trần nhân kỷ, có tu vi như thế, quả thực làm cho người giật mình. Ước sau một nén hương thời gian, chữa thương vừa rồi chấm dứt, mà tiểu long nữ thương thế hầu như khỏi hẳn. "Đa tạ công tử." Tiểu long nữ cảm kích nói ra. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Long cô nương, cái này không nóng nảy đem ta đuổi đi đi." Nghe được Khương Trần nói, tiểu long nữ tuyệt mỹ trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Phái cổ mộ môn uy cấm nam tử tiến vào cổ mộ, thế nhưng là Khương Trần vừa mới cứu mình, lại trị thương cho chính mình, hiện tại đem đuổi đi, tình lý không hợp. "Ta đánh không lại ngươi, tự nhiên đuổi không đi ngươi." Tiểu long nữ không muốn vi phạm môn uy, liền tự mình an ủi tìm một cái lấy cớ. Nghe được tiểu long nữ sứt sẹo lý do, Khương Trần khỏe miệng có chút dương lên, nói ra, "Ta đây liền quấy rầy lòng cô nương mấy ngày, không đem Hoạt Tử Nhân Mộ toàn chân võ học cùng phái cổ mộ võ học đem tới tay, Khương Trần mới sẽ không rời đi đâu." Long cô nương, vì sao trong cổ mộ rét lạnh như thế? Khương Trần tò mò hỏi.
Có lẽ là bởi vì cái kia giường Hàn Ngọc nguyên nhân đi. Tiểu Long nữ nói ra.
Khương Trần ngược lại là biết giường Hàn Ngọc chính là Lâm Triều Anh lấy Vương Trùng Dương tặng cho cực bắc vùng đất lạnh giá mấy trăm trượng băng cứng phía dưới đào ra Hàn Ngọc chế thành. Nghe nói tại trên giường Hàn Ngọc trong tu luyện công, một năm chống đỡ được bình thường tu luyện 10 năm. Chỉ là làm Khương Trần thật không ngờ, giường Hàn Ngọc thật không ngờ lợi hại, làm cho cả hoạt tử nhân mộ đều tràn ngập rét thấu xương hàn khí. Nếu là không có võ công hoặc là võ công thấp kém người, chỉ sợ khó có thể chịu được loại này rét thấu xương rét lạnh không.
Long cô đương, có thể hay không dẫn ta đi gặp nhận thức thoáng một phát giường Hàn Ngọc?
Khương Trần hỏi. Tiểu Long nữ gật đầu, đem Khương Trần đưa đến một gian thạch thất, mà thạch thất ở trong chỉ để đó một tờ giường đá. Giường đá toàn thân sáng long lanh, tản mát ra rét thấu xương hàn khí. Tiểu Long nữ quanh năm đứng ở hoạt tử nhân mộ, tự nhiên thích hướng dạng này chống rét lạnh, mà Khương Trần tu luyện ngũ hành âm dương quyết, đối với cái này chống rét lạnh cũng là không đủ gây sợ.
Long cô đương, nghe nói tại trên giường Hàn Ngọc tu luyện,
một ngày chống đỡ 10 ngày, một năm chống đỡ 10 năm, không biết là có hay không bị thật.
Khương Trần hỏi.
Công tử có thể đi lên thử một lần.
Tiểu Long nữ nói ra.
Nghe vậy, Khương Trần cũng không có khách khí, xếp bằng ở trên giường Hàn Ngọc, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, bắt đầu tu luyện. Vừa xếp bằng ở trên giường Hàn Ngọc, Khương Trần liền phát giác được, giường Hàn Ngọc hàn khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, khiến cho chân khí vận chuyển không khoái, lại đồng dạng khiến cho chân khí của mình như là bị hàn khí rèn luyện một dạng. Vận chuyển một chu thiên, chân khí trong cơ thể hoàn toàn chính xác so với bình thường tu luyện trở nên càng thêm hùng hồn một ít. Mặc dù cùng tu luyện một ngày chống đỡ 10 ngày, tu luyện một năm chống đỡ 10 năm loại này khoa trương thuyết pháp có xuất nhập, nhưng tốc độ tu luyện tăng lên hoàn toàn chính xác có chút rõ ràng.
Tiểu Long nữ tại không có hệ thống trợ giúp, không có minh sư chỉ điểm dưới tình huống, có thể tại 18 tuổi liền đạt tới tông sư cảnh trung kỳ, ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, còn muốn quy công tại này tờ giường Hàn Ngọc.
Nhìn xem Khương Trần, một bên tiểu Long nữ, tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Giường Hàn Ngọc hàn khí, cùng bình thường hàn khí bất động, coi như là tông sư cảnh võ giả, lần đầu tiếp xúc giường Hàn Ngọc, đều cảm giác khó chịu.
Thật không ngờ, Khương Trần vậy mà không có lộ ra không chút nào thích biểu lộ.
Khương Trần xếp bằng ở trên giường Hàn Ngọc, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, chân khí trong cơ thể trở nên hùng hồn đứng lên, trong lúc mơ hồ, hẳn là có một loại muốn đột phá dấu hiệu.
Hô.
Một hồi lâu về sau, Khương Trần chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhếch miệng, nhổ ra một ngụm hơi có vẻ vận đục bạch khí. Nay tờ giường Hàn Ngọc, không hổ là thiên địa chí bảo.
Khương Trần quyết định, tranh thủ mấy ngày nay, mượn nhờ giường Hàn Ngọc, đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ.
Lúc này, tiểu Long nữ sớm đã không tại bên cạnh, mà một hồi du dương tiếng đàn từ thạch thất truyền ra bên ngoài đến. Du dương tiếng đàn, khi thì chậm rãi như suối chảy, khi thì gấp càng như bay thác nước, khi thì thanh thúy như châu lạc ngọc bản, khi thì lưỡng lự như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ.
Thật không ngờ, Long cô nương không chỉ có võ công cao cường, liền cầm đều đạn được dễ nghe như vậy.
Khương Trần đi ra thạch thất, nhìn thấy đang tại đánh đàn tiểu Long nữ, tán dương đạo:
"Công tử quá khen."
Tiểu Long nữ nói ra:
"Long cô nương quá khiêm nhường."
Khương Trần mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng tiểu Long nữ.
Tiểu Long nữ bị Khương Trần như thế nhìn thẳng, mặc dù tu luyện là phái cổ mộ tâm pháp, coi trọng không một gợn sóng, không quan tâm hơn thua, nhưng lại khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một vòng dạng mây đỏ.
"Long cô nương, có thể hay không dẫn ta tại cổ mộ vòng một chuyện?"
Khương Trần nói ra.
Tiểu Long nữ chần chờ một chút, nói ra:
"Tốt đi.
Bất quá trong cổ mộ cơ quan phần đông, công tử đi theo ta đi, không muốn tùy ý đụng vào, để tránh phát sinh nguy hiểm."
"Tốt."
Khương Trần cười mỉm nói.
Tiểu Long nữ mang theo Khương Trần tại cổ mộ đi dạo đứng lên.
Cổ mộ ánh sáng cực kỳ lờ mờ, may mắn Khương Trần thị lực kinh người, cũng không có cái gì không thích ứng.
"Long cô nương, gian phòng này thạch thất là đang làm gì?"
Khương Trần chỉ vào một gian thạch thất, tò mò hỏi.
Bởi vì mặt khác thạch thất đều là rộng mở, chỉ có gian phòng này đã năm
ba phòng, cửa đá đóng chặt, còn lên khóa.
"Đây là chúng ta phái cổ mộ công pháp võ học phòng."
Tiểu Long nữ đáp.
Khương Trần lập tức minh bạch, gian phòng này thạch thất chỉ sợ sẽ là Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương lưu lại mất thất, bên trong có phái cổ mộ và toàn chân giáo công pháp võ học, cùng với phái cổ mộ nhất tinh áo công pháp, Ngọc Nữ Tâm Kinh.
"Long cô đương, có thể hay không đi vào nhìn một cái?"
Khương Trần hỏi.
"Có thể."
Tiểu Long nữ không chút lựa chọn hồi đáp.
Tiểu Long nữ sảng khoái như vậy đáp ứng, thật ra khiến Khương Trần cảm giác có chút giật mình. Công pháp võ học chính là một môn phái không truyền bí mật, Khương Trần chẳng qua là thuận miệng vừa nói, thật không ngờ tiểu Long nữ vậy mà thật đã đáp ứng.
Tiểu Long nữ ngược lại nghĩ đến vô cùng đơn giản, phái cổ mộ cùng toàn chân giáo công pháp võ học đều tương đối tinh diệu huyền ảo, coi như cho Khương Trần nhìn một cái, nhất thời hồi lâu cũng học không đến cái gì.
Có cách gì?
Tiểu Long nữ lấy ra một thanh đá chìa khóa, đem cửa đá mở ra, sau đó mang theo Khương Trần đi vào.
Khương Trần đi vào thạch thất, phát hiện trên vách tường khắc đầy ký tự, đều là phái cổ mộ và toàn chân giáo công pháp võ học.
Mỹ nữ quyền pháp, mỹ nữ kiếm pháp, ngân tắc kim linh tắc pháp, ngọc nữ tâm kinh, kim nhạn công, toàn chân kiếm pháp, lý xương phá băng trường pháp. Tại võ đạo đế đồng suy diễn phía dưới, những công pháp này võ học đều ánh vào Khương Trần trong óc. Chỉ là có chút tiếc nuối, Khương Trần cũng không có phát hiện tiên thiên công.
"Đà tạ Long cô nương,
chúng ta đi thôi."
Khương Trần nói ra.
Nghe được Khương Trần nói, tiểu Long nữ có chút kinh ngạc.
Nàng nguyên lai tưởng rằng Khương Trần muốn kỹ càng xem một hồi, thật không ngờ, Khương Trần chẳng qua là tiến đến thô thô quét một vòng, liền đưa ra rời đi.
"Công tử không còn xem một hồi?"
Tiểu Long nữ nói ra.
"Không cần,
phía trên võ công ta đều sẽ."
Khương Trần nhàn nhạt nói ra.
"Ngươi đều?"
Nghe được Khương Trần nói, tiểu Long nữ tuyệt mỹ trên mặt, nhưng là lộ ra vẻ cổ quái.
Vị công tử này, khẩu khí thật lớn.
Chương 77, ủng hộ tiểu Long nữ, 22 cầu đặt mua.
1, chương 77, ủng hộ tiểu long nữ, 22 cầu đặt mua. 1, ngươi đều. Tiểu long nữ tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra vẻ cổ quái. Đối với Khương Trần nói, tiểu long nữ là tuyệt đối không tin. Vô luận là toàn chân giáo công pháp võ học, còn là phái cổ mộ công pháp võ học, đều vô cùng tinh diệu huyền ảo, mà ngay cả sư phụ của mình, cả đời đều không thể lĩnh ngộ đến toàn chân giáo công pháp võ học tinh túy. Lui một vạn bước nói, lại không luận toàn chân giáo công pháp võ học, phái cổ mộ từ lúc sáng lập đến nay, công pháp võ học khái không truyền ra ngoài, Khương Trần làm sao có thể đều? Tuyệt đối không có khả năng. Xem ra Long cô nương là không tin ta nói. Thấy tiểu long nữ biểu lộ, Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Tiểu long nữ không nói gì, kia ý tưởng nhưng là ghi trên mặt. Tốt lắm, Long cô nương, ta muốn hỏi ngươi, ngươi ngọc nữ tâm kinh tu luyện tới một bước kia. Khương Trần hỏi. Tiểu long nữ tuyệt mỹ trên mặt, nhưng là lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, bởi vì nàng bây giờ còn không có bắt đầu tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Cũng không phải tiểu long nữ không muốn tu luyện, mà là căn bản không cách nào tu luyện. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh, cần học được phái cổ mộ cùng toàn chân giáo võ công. Long cô nương hẳn là còn không có học được toàn chân giáo võ công, vừa rồi dẫn đến còn chưa bắt đầu tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Khương Trần không đếm xỉa tới nói. Nghe được Khương Trần nói, tiểu long nữ tuyệt mỹ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là ta sư tỷ nói cho ngươi? Chợt tiểu long nữ lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ của mình. Vậy cũng không có khả năng, ta cùng sư tỷ của ta đã có mấy năm chưa từng gặp qua, nàng hẳn là cũng không biết ta tu luyện ngọc nữ tâm kinh sự tình. Khương Trần nói ra, ta chẳng qua là suy đoán mà thôi. Thật không ngờ vừa lúc đó chúng. Hắn cũng không thể nói cho tiểu long nữ, mình là xuyên việt giả đi. Long cô nương, ngươi muốn không muốn tu luyện ngọc nữ tâm kinh? Khương Trần lời nói xoay chuyển, hỏi. Dĩ nhiên muốn. Tiểu long nữ không chút lựa chọn nói ra. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh là tiểu long nữ sư phụ nguyện vọng, cũng là tiểu long nữ đời này mộng tưởng. Chẳng qua là toàn chân giáo công pháp võ học huyền ảo khó hiểu, nghĩ muốn dựa vào chính mình lục lọi, khó như lên trời, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như nói, ta nguyện ý dạy ngươi đâu? Khương Trần cười mỉm nói. Công tử, ngươi có thể dạy ta? Tiểu long nữ bán tín bán nghi nói. Phải biết rằng, tiểu long nữ sư phụ cuối cùng cả đời đối với toàn chân giáo công pháp võ học cũng chỉ là kiến thức nửa đời, mà Khương Trần tuổi còn trẻ liền tinh thông toàn chân giáo công pháp võ học. Long cô nương, tin tưởng ngươi tại tu luyện toàn chân giáo công pháp võ học thời điểm gặp được qua rất nhiều vấn đề, không bằng nói hai cái đi ra, xem không hai xem ta có thể hay không giải đáp. Khương Trần vừa cười vừa nói. Tốt. Nhìn thấy Khương Trần tràn đầy tự tin bộ dáng, tiểu long nữ liền đưa ra mấy cái tu luyện toàn chân giáo công pháp võ học lúc gặp phải nghi nan vấn đề. Khi tiểu long nữ vừa mới hỏi xong, Khương Trần liền không cần nghĩ ngợi trả lời đi ra, nói chúng tim đen chỉ ra kia vấn đề mấu chốt chỗ, lệnh tiểu long nữ hiểu ra. Ngay sau đó, tiểu long nữ lại hỏi ra mấy vấn đề, đều bị Khương Trần từng cái giải đáp. Long cô nương, như thế nào? Khương Trần cười mỉm nói. Là ta có mắt như mù, mời công tử thứ lỗi. Tiểu long nữ xông Khương Trần ôm quyền nói ra. Tiểu long nữ vững tin Khương Trần thật sự tinh thông toàn chân giáo công pháp võ học, hơn nữa nàng càng là cho rằng Khương Trần là trời cao phái tới trợ chính mình tu luyện ngọc nữ tâm kinh sứ giả. Long cô nương, ta không chỉ có sẽ truyền thụ cho ngươi toàn chân giáo công pháp võ học, nhưng lại sẽ ủng hộ ngươi trở thành danh xứng với thực phái của mộ trưởng môn nhân. Khương Trần nói ra. Đa tạ công tử. Tiểu long nữ cảm động đến rơi nước mắt nói. Cho tới nay, mặc dù nàng có được phái của mộ trưởng môn cổ giới, nhưng sư tỷ Lý Mạc Sầu cũng không thừa nhận chính mình phái của mộ trưởng môn nhân thân phận, hơn nữa mình cũng không có đem ngọc nữ tâm kinh tu luyện thành công, cho nên nàng cái này phái của mộ trưởng môn khi được gọi là không hợp thực. Nếu mà có được Khương Trần ủng hộ, tiểu long nữ tin tưởng mình nhất định có thể đem ngọc nữ tâm kinh tu luyện thành công, tại trên tu vi vượt qua sư tỷ Lý Mạc Sầu, trở thành danh xứng với thực phái của mộ trưởng môn. Công tử, toàn bộ hoạt tử nhân mộ chúng ta cũng đã chuyển xong. Tiểu long nữ mang theo Khương Trần đem chọn cái cổ mộ đều dạo qua một vòng. Chỉ sợ không có đi. Khương Trần cười mỉm nói, Long cô nương, ngươi tựa hồ ít đeo ta đi một chỗ, thiếu một cái địa phương. Tiểu long nữ nghi ngờ nói, không có à, ta đã mang công tử đem chọn cái hoạt tử nhân mộ đều vòng vo một lần. Khương Trần lắc đầu, nói ra, Long cô nương, các ngươi phái cổ mộ có phải hay không có một cái bầy đặt thạch quan địa phương? Công tử, ngươi chỉ thế nhưng là hòm quan tài phòng. Tiểu long nữ nói ra, công tử, hòm quan tài phòng là an táng tổ sư bà, sư phụ ta cùng tôn bà địa phương, chính là ta phái cổ mộ cấm địa, ngoại nhân không thể tiến vào, cho nên thật xin lỗi, ta không thể mang ngươi đi vào. Long cô nương, ta cũng không phải muốn đánh nhiễu ngươi tổ sư bà cùng sư phụ ngươi thanh tĩnh, bất quá tại đâu đó, ta nghĩ nói cho Long cô nương một cái hòm quan tài phòng che giấu bí mật. Khương Trần nói ra, nếu như Long cô nương lo lắng, ta có thể không đụng bất kỳ vật gì, ta nói ngươi làm, như thế nào? Hòm quan tài phòng cất giấu một bí mật. Bí mật gì? Tiểu Long nữ hỏi. Hòm quan tài trong phòng có một cái thông đạo đi thông cái khác mật thất, mà ở cái kia trong mật thất, cất giấu một bộ cực kỳ lợi hại công pháp. Khương Trần nói ra. Không có khả năng. Tiểu Long nữ lập tức phản bác. Tiểu Long nữ thở nhỏ tại trong cổ mộ lớn lên, đối với cả tòa cổ mộ như lòng bàn tay, hòm quan tài trong phòng làm sao có thể còn cất giấu cái khác mật thất, chớ nói chi là lợi hại công pháp. Nếu như Long cô nương không tin, dẫn ta tiến về trước liền biết thật giả. Khương Trần nói ra. Vậy ngươi không thể đụng vào bất kỳ vật gì. Tiểu Long nữ do dự một chút, nói ra. Đương nhiên. Khương Trần vừa cười vừa nói. Tại tiểu Long nữ dưới sự dẫn dắt, Khương Trần đi vào phái cổ mộ hòm quan tài phòng. Hòm quan tài phòng cũng không lớn, bày đặt 5 miệng thạch quan. Phía trước hai phần thạch quan, an táng Lâm Triều Anh cùng tiểu long nữ sư phụ, đệ tam tòa thạch quan thì an táng Tôn bà. Đến mức đằng sau hai phần thạch quan thì là vì Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ chuẩn bị. Công tử, ngươi cái gọi là mật thất ở nơi nào? Tiểu Long nữ nhìn chung quanh hòm quan tài phòng bốn phía, nàng hầu như mỗi ngày đều đến tế bái tổ sư bà cùng sư phụ, đối với nơi này đã rõ như lòng bàn tay, căn bản không khả năng có cái gọi là mất hết. Khương Trần chỉ vào đệ tứ miệng thạch quan, nói ra: "Long cô đường, ngươi xem một chút này, miệng thạch quan nắp quan tài bên trên phải chăng có chữ?" Tiểu Long nữ đi vào đệ tứ miệng thạch quan, đem nắp quan tài cuốn tới đây, quả nhiên thấy nắp quan tài trên có một nhóm chữ nhỏ. Ngọc nữ tâm kinh, tài nghệ trấn áp toàn chân. Chúng dương cả đời, không kém gì người. 16 cái chữ nhỏ, cứng cáp hữu lực, vào thạch tam phân, hẳn là bằng vào chỉ lực khắc đi lên. Tiểu Long nữ trên mặt có vẻ giật mình, phải biết rằng này năm miệng thạch quan đều là dùng Tuyết Sơn Huyền Thạch chế tạo mà thành, cứng rắn như sắt, nghĩ muốn bằng vào chỉ lực ở phía trên khắc chữ, chỉ sợ chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể làm được đi. Càng làm cho Tiểu Long nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng tại cổ mộ sinh sống vài chục năm, vậy mà cũng không biết có này 16 chữ tồn tại. Này 16 chữ là Vương Trùng Dương lưu lại. Tiểu Long nữ hỏi. Tiểu Long nữ tự nhiên biết, Vương Trùng Dương là toàn chân giáo đời thứ nhất trưởng giáo. Khương Trần gật đầu, nói ra: "Long cô nương, vậy ngươi cũng biết ngươi tổ sư bà cùng Vương Trùng Dương là bực nào quan hệ?" Tiểu Long nữ lắc đầu. "Ngươi tổ sư bà Lâm Triệu Anh, năm đó cùng toàn chân giáo trưởng giáo Vương Trùng Dương chính là một đôi người yêu, đáng tiếc hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bởi vì lý niệm không hợp vừa rồi chia tay." Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần nói, Tiểu Long nữ lập tức liền bối rối. "Điều này sao có thể? Phải biết rằng, Tiểu Long nữ từ nhỏ bị sư phụ dạy bảo, toàn chân giáo không có một cái nào thứ tốt, đặc biệt là toàn chân giáo đời thứ nhất trưởng giáo Vương Trùng Dương, bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, theo chó không bằng. Bây giờ lại được cho biết tổ sư bà cùng Vương Trùng Dương, chương 77, ủng hộ Tiểu Long nữ, 22 cầu đặt mua. 2, chương 77, ủng hộ Tiểu Long nữ, 22 cầu đặt mua. 2, vậy mà đã từng là một đôi người yêu." Thấy Tiểu Long nữ kinh ngạc bộ dáng, Khương Trần cười nhạt một tiếng, cũng là đem năm đó Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh chuyện xưa êm thai nói tới. "Năm đó, ngươi tổ sư bà qua đời sau, Vương Trùng Dương đi vào cổ mộ tế bái, lại không ý trông được đến ngươi tổ sư bà sáng chế Ngọc nữ tâm kinh đem toàn chân giáo tất cả võ công đều phá vỡ. Vương Trùng Dương nhất thời tranh cường hào thắng, liền khắc lại này 16 chữ, cũng để lại một môn chuyên môn phá giải các ngươi phái cổ mộ công pháp võ học võ công." Nghe xong Khương Trần giảng thuật, Tiểu Long nữ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng thật không ngờ chính mình tổ sư bà vậy mà cùng toàn chân giáo Vương Trùng Dương có như thế một phen khúc mắc, đến chết đều muốn phân ra cái cao thấp. "Long cô đương, ngươi xem trong thạch quan phải chăng có cơ quan?" Khương Trần nói ra. Tiểu Long nữ thò tay tại thạch quan lục lọi, rất nhanh liền tại thạch quan nội bộ một bên tìm được một cái hình tròn đá hoàn, dùng sức thoáng nhắc tới. Kéo kẹt kéo kẹt. Thạch quan dưới đáy phiến đá chậm rãi rời, lộ ra một cái hẹp hòi thông đạo cửa vào. Này thấy chỗ này thông đạo cửa vào, Tiểu Long nữ cũng là cả kinh nói không ra lời. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, lại bị Khương Trần nói trúng rồi, hòm quan tài trong phòng, thật đúng là có khác mật thất. "Long cô đương, đi xuống xem một chút." Khương Trần cười mỉm nói. Tiểu Long nữ gật đầu. Hai người đi vào hẹp hòi thông đạo cửa vào, đi chưa được mấy bước, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Tại bọn hắn trước mặt, xuất hiện một cái khác thạch thất. Mà ở thạch thất trên vách tường, khắc đầy chữ nhỏ cùng tranh vẽ. Mà ở những này chữ nhỏ cùng tranh vẽ cao nhất bên trên, có khắc bốn cái chữ đại, Cửu Âm Chân Kinh. T. Thấy Cửu Âm Chân Kinh bốn cái chữ đại, mà ngay cả Tiểu Long nữ đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Mặc dù nàng chưa từng có xuống Trung Nam Sơn, nhưng là từ sư phụ trong miệng, nàng cũng là biết Cửu Âm Chân Kinh lợi hại. Thật không ngờ, Cửu Âm Chân Kinh vậy mà khắc tại Hoạt Tử Nhân Mộ ở trong. Thông qua võ đạo đế đồng, Khương Trần trong óc ở trong nhiều hơn không ít tin tức, đúng là Cửu Âm Chân Kinh tu luyện chi pháp. Gian phòng này thạch thất Cửu Âm Chân Kinh cũng không nguyên vẹn, chẳng qua là đem khắc chế Ngọc Nữ Tâm Kinh cái kia một bộ phận công pháp võ học khắc đi ra. Bất quá Khương Trần thông qua võ đạo đế đồng, đã đem bản đầy đủ Cửu Âm Chân Kinh thôi diễn ra đến. Cửu Âm Chân Kinh, thật không ngờ lợi hại. Tiểu Long nữ nhìn xem trên vách tường khắc Cửu Âm Chân Kinh, càng xem càng kinh hãi. Nay bộ phận Cửu Âm Chân Kinh, vậy mà khắp nơi khắc chế phái cổ mộ tất cả công pháp võ học. Tại Tiểu Long nữ quan sát Cửu Âm Chân Kinh thời điểm, Khương Trần thì đi vào thạch thất góc tây nam, ở đằng kia trên thạch bích, vẽ một bức bản đồ. "Công tử, tranh này chính là cái gì?" Thấy Khương Trần chăm chú nhìn xem cái kia bức bản đồ, Tiểu Long nữ đi vào Khương Trần bên người, tò mò hỏi: "Long cô đương, ngươi cảm thấy đây là cái gì đâu?" Khương Trần hỏi ngược lại. "Này bức bản đồ, thoạt nhìn có chút quen mắt." Tiểu Long nữ nhìn xem bản đồ, lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. "Ngươi tái nhìn một chút." Khương Trần cười mỉm nói. "Này, đây là Hoạt Tử Nhân Mộ bản đồ." Tiểu Long nữ nhìn xem bản đồ, trong óc ở trong linh quang lóe lên, nói ra. Khương Trần cười gật đầu. "Hoạt Tử Nhân Mộ có hai cái ra khỏi miệng." Nhìn xem bản đồ, Tiểu Long nữ trở nên kinh ngạc. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Hoạt Tử Nhân Mộ chỉ có một ra khỏi miệng. Tiểu Long nữ đột nhiên cảm thấy, cuộc sống mình vài chục năm Hoạt Tử Nhân Mộ, giờ phút này trở nên có chút lạ lẫm đứng lên. Hoạt Tử Nhân Mộ chính là Vương Trùng Dương sở kiến, năm đó hắn cố ý lưu lại cái cửa gian này bí đạo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chỉ sợ cũng liền ngươi tổ sư bà cũng không biết cái cửa gian này bí đạo tồn tại. Khương Trần nói ra. "Công tử, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao hiểu được toàn chân giáo cùng ta phái cổ mộ võ công? Thì như thế nào đối với đây hết thảy cũng như này hiểu rõ?" Tiểu Long nữ cảnh giác nhìn xem Khương Trần, hỏi. Coi như Tiểu Long nữ chưa thế sự, tâm tư đơn thuần, nhưng giờ phút này cũng hoài nghi Khương Trần thân phận. "Long cô nương đừng hiểu lầm, ta từng tại một quyển võ lâm giả sử bên trong xem qua Hoạt Tử Nhân Mộ nghe đồn, thật không ngờ vậy mà đều là thật sự. Đến mức toàn chân giáo cùng các ngươi phái cổ mộ võ công, là ta khi còn bé một vị dâu trắng lao ra dạy ta." Khương Trần theo dệt vô cớ nói. là như thế này. Tiểu Long nữ bán tín bán nghi.
Đương nhiên. Khương Trần nói ra, nếu như ta thật sự muốn đối với Long cô nương bất lợi, vừa rồi vì sao phải thay Long cô nương chữa thương? Nghe được Khương Trần giải thích, Tiểu Long nữ cũng là tin tám phần. Như Khương Trần thật muốn đối với chính mình bất lợi, vừa rồi chính mình lúc hôn mê, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói sau hắn có thể tùy tiện lệnh sư tỷ giúp đi, kia võ công định tại sư tỷ phía trên, chớ nói chi là đối phó chính mình. Thật có lỗi, công tử. Tiểu Long nữ ôn quyền nói ra. Không sao, ta và ngươi dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, Long cô nương có chỗ cảnh giác, cũng là nhân chi thường tình. Khương Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Tiểu Long nữ còn là đơn thuần, bị chính mình dăm ba câu liền hồ lộc qua. Hắn cũng không có nghĩ đến, hết thảy thật không ngờ thuận lợi, không chỉ có học xong toàn chân giáo cùng phái cổ mộ công pháp võ học, còn tìm đến cửu âm chân kinh. Duy 901 tiếp nối chính là, Vương Trùng Dương cũng không có đem tiên tiên công khắc vào thạch thất ở trong. Trong phòng, kéo kẹt và kẹt rì rì. Ván giường kịch liệt lắc lư, như là muốn rời ra từng mảnh một dạng. Bất quá không bao lâu, nhưng lại ngừng lại. Bạch Thế Kính, ngươi như thế nào như vậy không dùng? Khang Mẫn một tay lấy nằm ở trên người mình Bạch Thế Kính đẩy ra, bất mãn nói. Bạch Thế Kính ngượng ngùng cười cười, nằm ở một bên. Mẫn Nhi, chúng ta trong khoảng thời gian này còn là không muốn gặp lại, ta có một loại dự cảm bất tường, tổng cảm giác muốn phát sinh đại sự. Bạch Thế Kính nói ra. Khang Mẫn trắng nón trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói ra, ngươi sợ hãi? Vậy ngươi lúc trước vì sao lại dám giết Mã Đại Nguyên đâu? Nghe được Khang Mẫn nói, Bạch Thế Kính không phản bác được. Lúc trước sắc lệnh trí bất tỉnh, Bạch Thế Kính vừa rồi bị Khang Mẫn giật dây, giết chết Mã Đại Nguyên, phạm vào tội lớn ngập trời. Hiện tại Kiều Phong còn chưa chết, ta lo lắng chúng ta đi được quá gần, sẽ bị người khác hoài nghi. Bạch Thế Kính nói ra. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem Tiểu Phong giết đi. Khang Mẫn hung dữ nói. Ngươi cho rằng Tiểu Phong tốt như vậy giết sao? Lúc trước lấy tứ đại ác nhân cầm đầu Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, trên trăm vị giang hồ hảo thủ liên thủ vây công Tiểu Phong, kết quả đâu? Tây Hạ Nhất Phẩm Đường giang hồ hảo thủ tử thương vô số, mà Tiểu Phong cũng chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Bạch Thế Kính nói ra. Nói cho cùng ngươi chính là sợ Tiểu Phong tra được trên đầu của ngươi. Ta muốn biết ngươi là gan nhỏ như vậy, lúc trước sẽ không tìm ngươi. Khang Mẫn nói ra. Phanh. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cửa phòng trực tiếp bị người đạp ra, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng ở cửa ra bảo. Không phải Kiều Phong còn có thể là ai? Nhìn thấy Kiều Phong, Khang Mẫn xinh đẹp trên mặt lộ ra một vòng vẻ bối rối. Bạch Thế Kính càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết tối nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Gian phu dâm phụ, đưa ta Mã Đại Ca mệnh đến. Kiều Phong nổi giận nói. Khang Mẫn dùng ga giường bao lấy thân thể, cố giả bộ chấn định nói ra. Kiều Phong, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Rõ ràng là ngươi giết nhà của ta Đại Nguyên, còn dám đem nước bẩn dội tại trên đầu chúng ta. Ngươi này cái độc phụ, sắp chết đến nơi, còn dám ngụy biện. Tiểu Phong nói ra hử. Khang Mẫn hử lạnh một tiếng, nói ra, Tiểu Phong, ngươi có chứng cơ chứng minh Mã Đại Nguyên là chúng ta giết đấy sao? Đều bị ta bắt gian tại giường, còn không thừa nhận. Tiểu Phong nói ra. Khang Mẫn không giận ngược lại cười, nói ra, Tiểu Phong, Mã Đại Nguyên đã chết, ta nguyện ý cùng với tốt ta liền theo ai tốt. Không mượn ngươi xem bảo. Nếu như ngươi cho rằng là chúng ta giết Mã Đại Nguyên, ngươi cầm ra chứng cứ đến a. Tốt. Ngươi muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi chứng cứ. Nô trưởng lão, đem người mang tới. Ngoài cửa truyền đến cái bang trưởng lão Ngô Trường Phong âm thanh. Khang Mẫn biết, cái này Ngô Trường Phong là Kiều Phong trung thực người ủng hộ. Vừa dứt lời, cái bang trưởng lão Ngô Trường Phong liền đi tiến đến, mà ở phía sau của hắn, hai gã cái bang đệ tử áp trái Go Toàn Quan Thanh đi đến. Toàn Quan Thanh cũng đã chiêu, tốt ngươi độc phụ, cấu kết Bạch Thế Kính, hại chết Mã phó bang chủ. Ngô Trường Phong oang oang mắng. Thấy Toàn Quan Thanh, Khang Mẫn ngồi liệt trên giường, mà Bạch Thế Kính càng là mặt xám như tro. Chương 78, đột phá, đại tông sư cảnh sơ kỳ. 12 cầu đặt mua. 1, chương 78, đột phá, đại tông sư cảnh sơ kỳ. 1-2 cầu đặt mua. 1. Hoạt tử nhân mộ. Trong thạch thất, Khương Trần xếp bằng ở giường hàn ngọc phía trên, hai mắt khép hở, hai tay trước người kết ấn, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết cấp tốc vận chuyển, quanh thân khí tức lấy một trông mắt thường có thể xem xét tốc độ, cực tốc kéo lên. Dương hàn ngọc hàn khí điên cuồng dũng mãnh vào Khương Trần trong cơ thể, không ngừng rèn luyện Khương Trần chân khí, khiến cho Khương Trần chân khí trở nên tinh thuần đứng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Khương Trần khí tức trên thân chấn động, cũng là nhảy lên tới một cái cực điểm. Vâng. Trong lúc đó, Khương Trần trong cơ thể bộc phát ra một cổ vô cùng cường hãn khí tức chấn động, hiện lên vòng tròn hướng phía bốn phía trùng kích mà đi, khiến cho toàn bộ hoạt tử nhân mộ đều có chút rung động thoáng một phát. Khương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, hiện lên một vòng có chút lăng lệ ác liệt chi sắc. Đột phá, đại tông sư cảnh sơ kỳ. Tính danh, Khương Trần tuổi, 20 giới tính, nam vật phẩm, hoàng dung thiếp thân áo lót hai bộ, màu trắng, màu tím, hắc ngọc đoạn tục cao 3, cực phẩm kim sang dược 4 thiên nhân phá cảnh đan, anh hùng kiếm công pháp, ngũ hành âm dương quyết, hô hấp ói a thuật, trường sinh quyết, bắc minh thần công, cửu âm chân kinh, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, Ngọc Nữ Tâm Kinh, võ học, Khương Thị 18 kiếm, Độc Cô Cửu kiếm, Đạn Chỉ Thần Thông, Túng Ý Đăng Tiên Bộ, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Đả Cầu, Đồng Pháp, Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Lăng Ba Vi Bộ, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Cầm Long Công, Thần Thông, Thần Cấp Liễm Tức Thuật, Võ Đạo Đế Đồng Tài Nghệ, Thần Cấp Trung Ý Thuật, Thần Cấp Âm Luật Thuật Cảnh Giới, Đại Tông Sư Cảnh Sơ Kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới cuối cùng đột phá đến Đại Tông Sư Cảnh. Nhìn xem hệ thống giao diện bảng bên trên số liệu, Khương Trần khoe miệng cũng là có chút nhấc lên một vòng đường cong. Lần này có thể đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ, coi như là cơ duyên xảo hợp. Đầu tiên ngũ hành âm dương quyết lại dung hợp thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện,
Cửu Âm Chân Kinh cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh tứ đại công pháp, tu luyện hiệu quả cùng tốc độ sâu sắc tăng lên. Tiếp theo, Dương Hàn Ngọc tu luyện công hiệu thần kỳ, cũng là lại để cho Khương Đình trệ 2 tháng võ học cảnh giới, lại một lần nữa đã chiếm được đột phá. Chờ đột phá đến đại tông sư cảnh hậu kỳ, lại dùng thiên nhân phá cảnh đan, liền có thể chạy suốt thiên nhân cảnh. Khương Trần âm thầm nói ra, công tử đột phá. Mà ở một cái khác ở giữa thạch thất ở trong, Tiểu Long Nữ nhìn về phía Khương Trần thạch thất phương hướng, tuyệt mỹ khuôn mặt có nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đêm kia, Trung Nam Sơn, Trung Dương Điện, toàn bộ toàn chân giáo đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ sông nghiêm như lâm đại địch một dạng. Một đạo hắc y che mặt thân ảnh tại trong hắc ám chợt lóe lên, không phải vừa mới đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ Khương Trần còn có thể là ai? Chẳng lẽ là toàn chân giáo biết được nay muộn ta sẽ đến, cho nên thủ vệ mới như thế sông nghiêm? Khương Trần tại trong lòng âm thầm nói ra, nhưng lại lập tức phủ nhận loại ý nghĩ này. Mình là tạm thời nảy lòng tham, nghĩ muốn đi toàn chân giáo đạo kinh các, tìm xem toàn chân giáo chân giáo công pháp tiên tiên công, trừ phi toàn chân lục tử là thần tiên, có thể sớm thấy rõ tâm tư của mình, nếu không làm sao có thể ngờ tới chính mình nay muộn sẽ ban đêm xông vào toàn chân giáo đâu. Không có phí cái gì công phu, Khương Trần liền đã tìm được toàn chân giáo đạo kinh các. Toàn chân giáo đạo kinh các, cất giữ nói trải qua cùng toàn chân giáo công pháp võ học, thủ vệ cực kỳ sông nghiêm, hơn nữa còn là từ toàn chân giáo tam đại đệ tử phụ trách trông coi. Bất quá ngay cả như vậy, đối với Khương Trần mà nói, loại này thủ vệ cũng thùng rông kêu to. Dù sao toàn chân giáo tam đại đệ tử kiệt xuất nhất Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình cũng chỉ có tông sư cảnh sơ kỳ tu vi, cùng Khương Trần tu vi chênh lệch khá xa, chớ nói chi là toàn chân giáo mặt khác tam đại đệ tử. Huống chi Khương Trần còn có thần cấp liễm tức thuật bản thân, chỉ cần chính hắn không muốn bại lộ, toàn chân giáo đệ tử căn bản không phát hiện được Khương Trần tồn tại. Toàn chân giáo đạo kinh các cộng phân tầng 3, phía trước 2 tầng đều bày đặt từng dãy giá sách. Khương Trần đi vào tầng thứ nhất, phát hiện trên giá sách bày đặt tất cả đều là đạo gia kinh thư, như Trùng Dương toàn chân tập, Trùng Dương giáo hóa tập, Trùng Dương phân lên 10 hóa tập. Đợi một chút, đối với những thứ này đạo gia kinh thư, Khương Trần không hề hứng thú, trực tiếp đi đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 bày đặt chính là toàn chân giáo bình thường công pháp võ học, như Kim Nhạn công, Tam Hoa tụ đỉnh trưởng toàn chân kiếm pháp. Đợi một chút. Mà những này công pháp võ học, Khương Trần đồng dạng không hề hứng thú, tại Hoạt Tử Nhân mộ thạch thất ở trong cũng đã học qua. Khương Trần đi vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 cũng không có giá sách, cả tầng lầu các trống rỗng, không có vật gì. Mà ở trên vách tường thì khắc nước cờ môn công pháp võ học, Nhất Dương Chỉ Đạn Chỉ Thần Thông, Lạc Anh Thần Kiếm, Trưởng Bích Hải Triều Sinh Quốc. Những này võ lâm bí tịch đều là Vương Trùng Dương khi còn sống thông qua các loại thủ đoạn thu thập mà đến công pháp võ học, mỗi một môn trên giang hồ đều thuộc về thượng đẳng công pháp võ học. Bất quá những công pháp này võ học, Khương Trần đồng dạng đã kể hết nắm giữ. Mà ở cuối cùng một mặt vách tường đỉnh thì có khắc 3 chữ to: Tiên Thiên Công. Mặc dù tại nguyên tắc ở trong, Tiên Thiên Công tại giang hồ danh hiệu không có Cửu Âm Chân Kinh như vậy vang dội, nhưng là Tiên Thiên Công cùng Cửu Âm Chân Kinh so sánh với, không chút thua kém. Nếu là luyện thành Tiên Thiên Công, Tiên Thiên chân khí sinh sinh bất tức, không chỉ có được tiên thiên tạo hóa lực lượng, hơn nữa có thể kích phát tiềm năng của người, đạt tới cực hạn. Phải biết rằng, Vương Trùng Dương 30 tuổi mới bắt đầu tập võ. Nếu là người thường từ 30 tuổi bắt đầu tập võ, có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, cũng đã nghịch thiên. Mà Vương Trùng Dương thì bằng vào Tiên Thiên Công, trước vào tiên thiên cảnh, lại tiến tông sư cảnh, sau đạt đại tông sư cảnh, cuối cùng trở thành thiên nhân cảnh võ giả. Tại Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, Vương Trùng Dương lấy một người lực lượng, lực áp tứ tuyệt, đoạt được Cửu Âm Chân Kinh, trở thành ngũ tuyệt đứng đầu, người tiến đưa ngoại hiệu bên trong thần thông được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bất quá tu luyện Tiên Thiên Công, không chỉ có xem trình độ chăm chỉ, còn muốn xem tiên phú. Toàn chân giáo chỉ có Vương Trùng Dương đem Tiên Thiên Công tu luyện tới tối cao tầng thứ, mà ở toàn chân giáo đời thứ 2 đệ tử cùng đệ tam đại đệ tử ở trong, không một người học được Tiên Thiên Công. Không phải không đủ chăm chỉ, mà là tiên phú không đủ, căn bản không cách nào lĩnh ngộ ra tu luyện Tiên Thiên Công yếu lĩnh. Bất quá đối với có được võ đạo đế đồng Khương Trần mà nói, tu luyện Tiên Thiên Công cũng không phải là việc khó. Tại võ đạo đế đồng suy diễn bên dưới, Khương Trần trong óc lập tức nhiều hơn không ít tin tức, đều là Tiên Thiên Công tu luyện chi pháp. Này Tiên Thiên Công quả nhiên vô cùng huyền diệu, Khương Trần âm thầm nói ra. Vũ Hành Âm Dương Quyết dung hợp Tiên Thiên Công, uy lực cũng càng bên trên một tầng lầu. Thời gian không còn sớm, nên trở về cổ mộ. Tối nay toàn chân giáo một nhóm không có hưởng vì đến, đã tìm được Khương Trần muốn Tiên Thiên Công. Từ đạo kinh các đi ra, Khương Trần đang chuẩn bị rời đi, lại nghe đến hai cái toàn chân giáo đệ tử đối thoại. Sư Minh, như vậy đã muộn, vì sao trưởng giáo còn muốn lệnh chúng ta nghiêm thêm đề phòng? Chẳng lẽ là có địch nhân muốn tới sao? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng loạn truyền. Nghe nói tối nay đại nguyên sứ giả muốn tới. A, đại nguyên sứ giả? Xuyệt, ngươi không muốn cả kinh một trận. Sớm biết như vậy sẽ không nói cho ngươi biết. Đại nguyên sứ giả, toàn chân giáo cùng đại nguyên hoàng triều vậy mà cũng có cấu kết. Khương Trần lập tức hiểu được, khó trách toàn bộ toàn chân giáo từ trên xuống dưới đề phòng sông nghiêm, nguyên lai là chuẩn bị nên đón đại nguyên sứ giả. Việc quan hệ trọng đại, Khương Trần vừa xoay người, hướng phía Trùng Dương đại điện lao đi. Trùng Dương đại điện thủ vệ trở nên sông nghiêm. Bất quá đối với Khương Trần mà nói, này đều không phải là sự tình. Tránh đi toàn chân giáo đệ tử, Khương Trần lặng yên không một tiếng động lẻn vào Trùng Dương điện, liền nhìn thấy hai cái lao đạo sĩ đang ngồi ở đại điện trung ương. Hai cái này lao đạo sĩ, Khương Trần tại Tương Dương thành chủ phủ đều gặp, đúng là Đan Dương Tử Mã Ngọc cùng Trưởng Xuân Tử Khâu Sử Cơ. Sư,